Chương 424, khắp nơi cùng tu đi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại một đầu hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ, một cái thanh y thân ảnh tại cô độc hành động, trên đường đi không biết vượt qua bao nhiêu cái đại suất, xuyên qua bao nhiêu tòa thành trì. Mặc dù trên đường đi vừa nghỉ, nhưng hắn một mực hướng một cái phương hướng đi đến. Theo đi đường càng nhiều, nhìn càng nhiều người, gặp sự tình càng nhiều, Tiến Thanh đột nhiên phát hiện mình tại đại hoang thế giới vẫn là một cái quần chúng, hoặc là y nguyên mang một viên quần chúng tâm, cũng không có chân chính, hoàn toàn dung nhập thế giới này. Không có chân chính dung nhập thế giới này, hắn chỉ có thể cô độc cùng tịch mịch. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cảm nhận được, ta cần chân chính, cũng hoàn toàn dung nhập thế giới này sao? Trên đường, Tiến Thanh một mực tại hỏi nội tâm của mình, mặc dù hắn nghĩ hoàn toàn dung nhập thế giới này, nhưng là hắn lại có chút hoài niệm trên địa cầu đủ loại quá khứ. Chỉ cần hắn có một tia lưu luyến, hắn liền không cách nào làm được hoàn toàn dung nhập thế giới này. Đang nghĩ hoàn toàn dung nhập thế giới này, nhưng lại không nghĩ lãng quên dĩ vãng đủ loại, cái này khiến Yến Thanh nội tâm 10 điểm mâu thuẫn. Bất chi bất giác, đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng là Yến Thanh khoảng cách lớn bạn ngay cả núi Ý Nguyên rất xa xôi. Nhân sinh không như ý 89/10, có lẽ thời gian chính là tốt nhất quên lãng đi. Yến Thanh lại đột nhiên phát hiện, hắn đối với địa cầu bên trên sự tình rất nhiều đều nhớ không rõ, rất nhiều chuyện đều chỉ là nhớ một cái đại khái hình dáng. Trên đường đi, Yến Thanh cũng không có lựa chọn phi hành, mà là dùng hai chân khó khăn bốn ba. Trong lúc đó, hắn đi phần lớn là trong núi đường nhỏ, hoặc là không người nông thôn đường mòn, rất ít gặp người hoặc cùng người thương lượng. Một đường yên tĩnh, chờ mặc, hành tẩu. Yến Thanh dần dần quên đi trần thế ồn ào náo động, cũng quên đi một chút chuyện đã qua, chỉ đang lặng lặng hành tẩu, tựa hồ cũng quên đi hắn đi 100.000 ngay cả núi mục đích. Không biết tại khi nào, hắn leo lên một đỉnh lá trúc dệt thành lớn mũ rộng vành cùng một kiện dùng cây cỏ ma bệnh thành áo tơi, đón mau mau tế vũ đi tại sơn thôn này ở giữa. Bên hai đều là gà chó thanh âm. Trong chớp mắt, lại là mấy tháng quá khứ. Yến Thanh thân thể trải qua gian nan vất vả, liệt nhật tôi luyện, nguyên lai trắng nón hồng nhuận làn da đã thành màu nâu xám, mặc dù một đường màn trời chiếu đất, nhưng là thân thể của hắn càng ngày càng cường tráng, bước chân càng ngày càng hữu lực. Đặc biệt là kia một đôi ánh mắt đen láy, trở nên trầm ổn mà yên tĩnh, như giếng cổ không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Đường nhỏ, sơn lâm, bình nguyên, núi cao, không ngừng mà lui về phía sau. Nước mưa, liệt nhật, bạo tuyết, cuồng phong, một lần lại một lần đánh vào người. Đang yên lặng hành tẩu bên trong, Yến Thanh có đôi khi sẽ nhắm mắt lại, nhưng cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng sẽ không ngã xuống hoặc là rơi hố, tất cả nguy hiểm hoặc cạm bẫy đều sẽ cảm giác tiên tri tránh đi, như là không có nhắm mắt lại. Tâm cảnh yên tĩnh chỗ sâu, thậm chí có thể nghe thấy mình trong mạch máu, róc rách nước chảy thanh âm. Kia róc rách nước chảy thanh âm, có khi sẽ hóa thành quần quật lao nhanh không thôi giang hạ. Huyết mạch, tức giang hạ. Trạng vào tối, kia mau mau tế mưa vẫn cứ rơi, Yến Thanh lúc này vừa vặn đi đến một cái an bình thôn trang nhỏ. Tại thôn trang trước, Yến Thanh một thân mũ rộng vành cùng áo tơi. Lao trượng, đoán bối phải chăng có thể trong thôn tá túc một đêm? Yến Thanh đối dưới đại thụ đội vàng châu lão nhân nói. Lão nhân kia nếp nhăn đầy mặt, xem ra đã già 70-80 tuổi, nhưng thân thể kia lại là lộ ra một cỗ cứng rắn khí tức. Lúc này lão nhân đem châu dừng lại, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh, nhìn thấy Yến Thanh một bức hào hoa phong nhã không giống người xấu bộ dáng, cũng theo đó đáp ứng xuống. Yến Thanh lặng lặng theo sát lão nhân vào thôn, mà hắn cũng tiếp nhận lao trên thân người cày đầu. Cái làng này đều là chút giản dị bách tính, nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tu hành mang theo, đại đa số người đều có thể mở ra khí hải. Có ít người thậm chí đạt tới đan điền cảnh. Bất quá, mặc dù bọn hắn có tu hành mang theo, nhưng là bọn hắn cũng không có tu tập cái gì chiến kỹ, rất nhiều người cũng đều không hiểu phải vận chuyển thể nội chân nguyên, chỉ có thể chỉ có một thân khí lực. Thôn đường vũng bùn, một cước sâu một cước cạn. Khi trở lại lão nhân trong nhà lúc, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Tại một gian nhiều hơn cuối cùng biến thành tạp vật phòng trong phòng, Yến Thanh vừa mới cởi áo tơi không lâu, liền thấy một tên 6-7 tuổi tiểu nam hải, trong tay bưng lấy một chén lớn canh gừng tiến đến. Yến Thanh nhìn thấy hơi sững sờ, loại tình tiết này, hắn trước kia chỉ có tại trong tivi nhìn qua. Thúc thúc, gia gia nói uống chút canh gừng nhưng để xua tan trên thân hàn ý. Tiểu nam hải tại nghiêm túc đánh giá Yến Thanh, trong mắt lộ ra một chút thần sắc tò mò. "Tiểu bằng hữu, tạ ơn." Yến Thanh mỉm cười, tiếp nhận canh gừng uống một hơi cạn sạch. "Thúc thúc, ngươi là ai?" Tiểu nam hải hiếu kỳ hỏi, nháy mắt một cái nháy mắt. "Thúc thúc." Yến Thanh không khỏi cười cười, mình cũng bất quá là dáng vẻ chừng 20, hỏi, "Thúc thúc rất già à?" "Bất lão." Tiểu nam hải lắc đầu. "Thúc thúc a, chỉ là một tên phổ thông người tu hành." Một hồi về sau, lão nhân ra tới gọi Yến Thanh cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Yến Thanh cùng lão nhân cùng con của hắn bọn người trò chuyện tiên nhất hội nhi, mọi người cũng trở về phòng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Yến Thanh liền như là thôn dân bò lên giường, đi theo lão nhân hạ điện, bởi vì mọi người đều có tu hành mang theo, khí lực đều là vô cùng lớn, làm việc đến rất nhanh, cũng rất linh hoạt. Yến Thanh mới đầu mặc dù có chút tay chân vụng về, bị những thôn dân khác chỗ cười, nhưng nhìn một hai lượt về sau, cũng chậm chậm quen bắt đầu luyện. "Tiểu ất, về nhà trước ăn cơm, sống là làm không hết." Lão nhân tại ruộng đầu hô hào. "Thúc thúc, gia gia gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi." Một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài tại ruộng ngạnh bên trên chạy vội, không ngừng mà hướng Yến Thanh vung phấn nộn tay nhỏ cánh tay, đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người ngã vào kia ruộng nước bên trong. Chỉ là 2-3 ngày, Yến Thanh vậy mà cùng người trong thôn quen. Trong lúc đó, Yến Thanh cũng hướng nơi này thôn dân giảng một chút tu hành phương diện tri thức, còn dạy tập một đám tiểu thí hài chính quy tu hành phương thức, cuối cùng lưu lại mấy bộ chiến kỹ liền lặng yên rời đi. Tại cái này đi 100.000 ngay cả núi trên đường, Yến Thanh vẫn là vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ hoàn toàn quên đi trước hết nhất dự tính ban đầu. Bất chi bất giác lại là mấy tháng trôi qua. tựa hồ càng là tiếp cận 100.000 ngay cả núi, thiên hạ sở hạ nước mưa thì càng nhiều, Yến Thanh vẫn là đầu đội mũ rộng vành người mặc áo tơi. Đi tại trên đường này, Yến Thanh đột nhiên nhớ tới kiếp trước Tô Thức một bài từ Định Phong 3. Chưa nghe xuyên lâm đánh lá âm thanh, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng đọc. Chưa nghe xuyên lâm đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm thiếu lại từ đi. Trúc Trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ? Nhất Thoa Yên Trần Nhâm Bình Sinh. Xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay đều hiểu chỗ, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Niệm xong về sau, không khỏi lắc đầu. Nghĩ không ra đã một năm rưỡi quá khứ. Yến Thanh đột nhiên cảm thán nói, sau đó nhìn về phía kia mênh mông không có cối lại sơn, một mảnh tiếp lấy một mảnh, liên miên không ngừng, điểm chi không rõ đến mãi không hết. 100.000 ngay cả núi đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 425, nhạc hạnh hoa thiếu nữ P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trong lúc vô tình, 100.000 ngay cả núi đến. Đi tại cái này vô số trong núi lớn, Yến Thanh tất cả những gì chứng kiến, cơ bản cùng địa lý trí bên trên ghi lại không sai biệt lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch liên miên, núi non trùng điệp, điểm không rõ vô số. Núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, hùng vĩ thẳng tắp, cổ mục che trời, vách đá vách núi, động phủ biến mất ở giữa, chim quý thú lạ, kỳ hoa tên thuốc phong phú. Ở trong núi, Yến Thanh nhìn thấy đông đảo chân quý thảo dược, chỉ là năm hơi tiểu chút mà thôi. Hành tẩu tại trong khe núi, nhìn kia dốc rách nước chảy, lướt nhẹ qua mặt thanh phong, Yến Thanh tâm thần cực kỳ vui mừng. Cái này bên trong khi thì mây mù lờ lờ, cây rừng u ám, mưa phùn tầm tã, khi thì mây tạnh trời trong, hào quang vạn đạo, rừng tầng tầng lớp lớp như tẩy, bách điểu hoan hát. Một mảnh thần bí tiên cảnh thần thổ. Đi tại cái này một mảnh liên miên không ngừng trong quần sơn, Yến Thanh cũng không tịch mịch, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút thực lực cường hãn yêu thú, thậm chí còn gặp một đám thực lực bất phàm thanh niên tài tuấn. Những người này tu vi đều là đại long cảnh cấp bậc tu vi, nó thiên phú và tư chất đều là 10.000 có một thiên tài kiệt xuất. Hiện tại Yến Thanh trải qua hơn một năm nguyên thủy tu hành, rất có mấy phân rửa sạch duyên hoa bắt đầu thấy kim, rút đi phù hoa về nguồn gốc ý tứ. Tại này một đám thanh niên tài tuấn bên trong, ngược lại là lộ ra bình thường mà phổ thông, cùng một tên phổ thông người tu hành cây bốn liền không hề khác gì nhau. Bóng đêm giáng lâm, tại kia mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong, bốc cháy lên một đống lửa. Lúc này, mười mấy tên thanh niên tài tuấn vây tại một chỗ nói chuyện trời đất. Yến Thanh lặng lặng mà ngồi tại cuối cùng, mang trên mặt chút nụ cười nhàn nhạt, tại lắng nghe mọi người nói chuyện. Trong đó, bọn hắn giảng được nhiều nhất chủ đề chính là ngay cả sơn thành bên trong kia một cái lan đài. Bởi vì lan trước sân khấu có một cái danh chấn toàn bộ đại hoang thế giới phong vân bảng xếp hạng. Phong vân bảng bên trên mỗi người đều là bọn hắn đàm luận đối tượng. Yến Thanh cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được, phong vân bảng bên trên mỗi người đều là bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế. Tiểu Ất, ngươi cũng là tiến về ngay cả sơn thành sao? Lúc này, ngay trong bọn họ một nữ tử hỏi. Ừ, đi xem một chút, cũng coi là thấy chút việc đời đi. Yến Thanh gật gật đầu nói. Ngươi một cái bình thường người tu hành, đi kêu bên trong làm gì? Một tên thanh niên trên mặt lộ ra chút thần sắc kiêu ngạo, bọn hắn mười mấy người này từng cái đều là danh chấn một phương thiên tài, từng cái đều là khí tức bất phàm, khí vũ hiên ngang, chỉ có Yến Thanh một người lộ ra bình thường nhất và bình thường, trong lòng không khỏi toát ra một cỗ cảm giác ưu việt. Lúc này, dùng mang theo chút giáo huấn giọng điệu nói, ngay cả sơn thành thiên tài tụ tập, ngươi đi xem náo nhiệt gì, không sợ bị người chém giết rồi? 100.000 ngay cả núi không phải người bình thường có thể đến chỗ này phương, ta khuyên ngươi hay là nhanh mau trở về đi thôi, miễn cho đến lúc đó mơ hồ mất mạng. Nói cũng phải, nghe nói nơi đó người tu hành thấp nhất cũng là đại long cảnh, trong đó càng là không thiếu bán thần cấp bậc cường giả, ngươi một cái nho nhỏ lòng môn cảnh đi đến tham gia náo nhiệt không là muốn chết sao? Lại có một tên thanh niên nói. Yến Thanh chỉ là lặng lặng nghe, cũng không nói gì thêm, đối kia mấy tên mang theo cảm giác ưu việt thanh niên quan tâm, chỉ là mỉm cười gật đầu. Kia mấy tên thanh niên nhìn thấy cũng không lại nói cái gì. Sau khi trời sáng, một đám người cũng lên đường kế tiếp theo hướng núi đi vào trong đi, ngay cả sơn thành ở vào 100.000 ngay cả núi vị trí trung ương. Hiện tại bọn hắn chẳng qua là mới vừa tiến vào 100.000 ngay cả núi biên giới mà thôi, đường còn rất xa. Trên đường đi, Yến Thanh mặc dù tương đối ít nói chuyện, nhưng cũng từ trong miệng của bọn hắn biết, bọn hắn chính là đông nam các hoàn cảnh thánh địa thiên tài kiệt xuất. Mục đích của bọn hắn cũng 10 điểm đơn giản, cố gắng xông lên ngay cả sơn thành phong vân bảng, cũng chính là cái gọi là nhân kỳ bảng. Mà lại, Yến Thanh cũng từ trong miệng của bọn hắn ẩn ẩn biết được, kỳ thật ngay cả sơn thành bên trong cũng không chỉ một phong vân bảng, chỉ là mặt khác hai cái bảng xếp hạng dính đến quá nhiều đồ vật, cũng không có bị công bố ra, thậm chí liền ngay cả chân chính danh tự cũng không biết. Bởi vậy, được người xưng là thiên bảng cùng địa bảng. Bởi vì thiên bảng cùng địa bảng xuất hiện, bởi vì nhân kiệt này bảng cũng được xưng là nhân bảng. Tại 100.000 ngay cả trong núi, các loại cường hãn yêu thú không ít, nhưng là tại cái này mười mấy tên đại long cảnh thanh niên tài tuấn dưới, đều là hóa thành cho bụi. Trên đường đi, Yến Thanh gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. Ngay trong bọn họ một lớn một số người là hướng về phía phong vân bảng mà đến, một tiểu một số người là vì kiến thức việc đời hoặc tham gia náo nhiệt mà tới. Nghe nói cái này 100.000 ngay cả trong núi xuất hiện 18 đầu tiểu long vương, hiện tại chính bị một đám bán thần đuổi bắt. Trong đám người có người nói như thế. Ngươi chỗ nghe được đã là cũ tin tức, kia 18 đầu tiểu long vương đã có 3 đầu bị phong vân người trên bảng bắt được, nghe nói bọn hắn hiện tại chính khai triển đấu long tranh tài. Nghe nói những này tiểu long vương, đầu lĩnh đều có đại long cảnh thực lực, thậm chí có khi còn đạt tới bán thần. Tiễn Thanh sau khi nghe được lông mày nhíu chặt lại, nghĩ không ra săn giết tiểu long vương vậy mà là bán thần cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là phong vân bảng bên trên những cái kia tuyệt thế thiên tài. Việc này có chút phiền phức. Theo thời gian trôi qua, Tiễn Thanh đi theo kia một đám thanh niên tài tuấn, cũng đi đến 100.000 ngay cả trong núi ương ngay cả sơn thành. 100.000 ngay cả núi trung ương vậy mà là một mảnh rộng lớn sơn cốc, một tòa cự đại mà khổng lồ thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó tưởng thành vậy mà đạt tới liên miên trăm dặm. Mà lại, trong sơn cốc một mảnh xuân sắc, bốn mùa như đầu mùa xuân. Đến gần thành trì, hắn cảm nhận được một cỗ từng đạo cường hãn khí tức. Cái này bên trong cường giả tụ tập, nhiều như lông châu. Đi tiến vào ngay cả sơn thành về sau, Tiễn Thanh liền cùng kia một đám thanh niên tài tuấn tách ra, một thân một mình ở trong thành chậm rãi đi tới. Có chút sự tình là không đội bằng được, chỉ có biết rõ trong đó chân tướng mới có thể ra tay. Mà lại, việc này dính đến bán thần cấp bậc cường giả, để Yến Thanh không thể không nghiêm túc đối đãi. Đi tới đi tới, Yến Thanh xuyên qua vô số phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này, trên bầu trời rơi xuống mao mao tế vũ. Yến Thanh ngẩng đầu nhìn xem cái này mưa phùn chậm rãi đi tới, khi hắn túi đầu xuống lúc, lại là nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh hạnh hoa lâm. Tuyết hải quỳnh đạo, tranh nghiên nấu phương, trời quang mây tạnh, thương phiêu mười dặm, cảnh tượng mười điểm hùng vĩ. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng một khối nho nhỏ bia đá khắc lấy hạnh hoa thôn ba chữ. Hạnh hoa thôn. Lúc này, Yến Thanh có chút kỳ quái, nghĩ không ra tại cái này ngay cả sơn thành bên trong lại còn ẩn tàng một cái như thế đẹp thôn trang, đẹp đến mức như là tiên cảnh đồng dạng. Không có chút nào do dự, Yến Thanh đi vào hạnh lâm bên trong, chỉ cảm thấy hoa rất đẹp, hương càng đậm, trên cây hạnh hoa mỏng phấn nhẹ đỏ phảng phất thiếu nữ ẩn tình mỉm cười. Kia bay xuống hạnh hoa thuần trắng như tuyết, phảng phất cho người ta trải lên hạnh hoa thảm, thông thả tại hạnh hoa thôn bên trong. Đào hạnh giá trị xuân mở, hương thơm thừa dịp gió nổi, nhàn bước đài sen ở giữa, sinh cơ 10 triệu bên trong. Yến Thanh một bên đi thong thả, một bên trong miệng khẽ đọc. Tại phía trước kia một mảnh hạnh hoa trong rừng, có một người mặc vải xanh áo, đại khái 16, 17 tuổi, trong tay mang theo một cái đại đại giỏ trúc tiểu nữ. Chính ngồi xổm ở hạnh hoa dưới cây, từng đóa nhặt rơi xuống hạnh hoa. Động tác rất nhẹ, cũng rất quen biết luyện. Sương mù đã ướt nhẹ áo ngoài của nàng. Tiến Thanh dừng bước, cứ như vậy đứng bình tĩnh, nhìn xem nàng một đóa nhặt hạnh hoa. Một đóa, hai đóa, ba đóa mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mọi mò Việt kéo tẩy, dù mới hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng, 307892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 426, một cái tử quán, một thanh niên, một cái cố sự về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa trong rừng, hạnh hoa theo mau mau tế vũ phiêu linh. Tiến Thanh đứng bình tĩnh, lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt theo thiếu nữ thân ảnh mà chậm rãi di động, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế yên tĩnh cùng thuần chân người. Tại thời khắc này, ánh mắt của hắn lại không có rời qua. Thiếu nữ một thân vải xanh áo, đại khái 16, 17 tuổi dáng vẻ, có một trương điển hình mặt trái xoan, thân bên trên tán phát lấy một cỗ thanh nhã mà yên tĩnh khí tức. Ánh mắt của nàng thuần chân ngây thơ, không nhìn thấy một tia thế tục bụi bặm khí tức, như đứa bé sơ sinh. Nàng thanh thuần mà điềm tĩnh. Thế gian, làm sao lại có như thế yên tĩnh cùng thuần chân người? Con mắt của nàng, Tiễn Thanh nội tâm có chút chấn động, mặc dù thiếu nữ này thoạt nhìn là một tên rất phổ thông rất bình thường nông thôn thiếu nữ, nhưng là trên người nàng kia cô yên tĩnh cùng thuần chân, lại cho người ta không phổ thông không tầm thường cảm giác. Thiếu nữ tại một đóa nhặt rơi xuống hạnh hoa, chỉ chốc lát sau liền đã nhặt đầy một rổ, tựa hồ cũng không có chú ý tới bên cạnh Yến Thanh. Nàng đứng lên thời điểm, rốt cục phát hiện một mực nhìn lấy nàng Yến Thanh, không khỏi ngượng ngùng một cười hỏi: "Công tử, ngươi đang nhìn cái gì?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nhạt, cũng rất thanh nhã, như kia không dính khói lửa trần gian thần nữ. Yến Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, hỏi: "Cô nương, ngươi tên là gì?" "Thanh Nhi." Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. "Thanh Nhi, Thanh Nhi." Yến Thanh lẩm bẩm. "Công tử đâu?" "Yến Thanh." "Công tử, sắp trời đã không còn sớm, Thanh Nhi nên trở về nhà." Thanh Nhi dẫn theo giỏ trúc đi ra hạnh hoa lâm, chậm rãi biến mất tại kia mù sương một mảnh mao mao tế vũ bên trong. Tiễn Thanh trầm mặc một hồi, cũng cùng đi theo ra hạnh hoa lâm, xa xa đi theo Thanh Nhi sau lưng. Hạnh hoa thôn, một mảnh tuyết hải quỳnh đảo, tranh niên đấu phương, trời quang mây tạnh, thương phiêu mười dặm. Đi tại cái này điên lặng nông thôn trên đường nhỏ, nhìn xem kia cổ lão cổng chào, chữ viết mơ hồ bia đá, thanh lãnh tử quán. Một bức tình thơ ý họa chi cảnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một trận gió mát phất phơ thổi, điểm điểm hạnh hoa rơi, như đầy trời bông tuyết, vẩy xuống đầy đất phiêu hương. Hạnh hoa thôn trên đường nhỏ, chỉ có Thanh Nhi cùng Yến Thanh đang lặng lặng đi. Tại kia cổng chào về sau, Yến Thanh nhìn thấy một cái có chút bại cũ, lại không có tên tiệm tử quán, bên trong bày đầy từng vò hạnh hoa rượu, hũ lớn tiểu đàn. Nhưng là bên trong lạnh lùng, chỉ có tiểu quán chủ nhân tại nhàm chán uống rượu. Tiểu quán chủ nhân đại khái tháng 2 năm 1 năm, 16 tuổi dáng vẻ, một thân đã trắng bệnh vải xanh áo, thần sắc lộ ra yên tĩnh mà an tưởng. Lúc này, hắn tại trưởng sau quầy lặng lặng mà nhìn xem một quyển đại ố bằng sách, bờ môi đang ngọ ngậy. Hắn tại đọc thầm. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên dừng lại đi theo Thanh Nhi bước chân, dừng ở tiểu quán cổng trước. Ánh mắt rơi vào rượu kia tứ chủ nhân trên thân, cả người không có chút nào chỗ xuất sắc, nhưng tấm kia gầy gò trên mặt, nhưng lại có một đôi thanh minh dị thường con mắt rất đen, rất sáng, cũng rất thanh minh. Yến Thanh chính là bởi vì nhìn thấy một đôi mắt này, hắn mới có thể dừng bước lại, bởi vì một đôi mắt này hắn đã từng tựa hồ nhìn qua. Lúc này, Yến Thanh lặng lặng mà nhìn xem cái kia thanh ý thân ảnh, tại trên thân thể người kia, hắn cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức quen thuộc. Đây là một loại không hiểu thấu khí tức quen thuộc. Nhìn rất lâu một hồi về sau, Yến Thanh rốt cục nghe được trận kia trận mùi rượu, không khỏi đi vào. Lúc này tiểu quán chủ nhân khẽ ngẩng đầu, nói: "Khách quan, uống rượu bao nhiêu?"
"Liên một bình đi."
Yến Thanh nói, sau đó quan sát một chút cái này tử quán. "Mời khách quan tự hành lấy chi." Tiểu quán chủ nhân cười nhạt một tiếng nói, sau đó tiếp tục xem quyển sách trên tay của hắn, mười điểm nghiêm túc. Yến Thanh thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng nhẹ gật đầu, bốn phía đều bày đầy vò rượu, liền tùy ý lấy một tiểu đàn. Sau đó liền cái bàn ngồi xuống, đẩy ra đàn phòng, chậm rãi rót một bát, chỉ thấy rượu màn hình tinh thể lỏng ánh trong suốt, thanh hương thuần khiết, u nhã hương thơm. Cửa vào miên ngọt thoải mái chỉ toàn, rượu thể đầy đặn, dư vị kéo dài, là chẳng lẽ hàng cao cấp? Tốt như vậy rượu, vì sao tiểu quán bên trong như vậy thanh lãnh? Yến Thanh ngược lại là có chút kỳ quái, rượu vào bụng về sau, hóa thành một dòng nước ấm, tán khắp toàn thân, ngược lại để hắn giật mình. Rượu này, tựa hồ cùng bình thường rượu có chút khác biệt, bất quá bây giờ cũng không có cảm giác được kỳ dị gì chỗ. Rượu này, tên là Hạnh Hoa rượu, chính là dùng hạnh hoa cất. Thanh niên thu hồi sách, từ tốn nói, công tử tới là vì kia một thanh ma đao. Ma đao? Yến Thanh sửng sốt một chút. Nguyên lai công tử còn không biết. Thanh niên nói, cái gì ma đao? Có thể nói một câu. Lúc này Yến Thanh có chút hiếu kỳ. Chính là một thanh ma đao mà thôi, đã công tử không biết, cũng không biết cho thỏa đáng. Thanh niên từ tốn nói, cả người lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Yến Thanh nhìn thấy đối phương không muốn nói, cũng không hỏi nữa, chỉ là lặng lặng uống rượu. Kia là một thanh nhưng chém thế gian vạn vật đao. Đệ nhất đao, trăng non mới lên, vạn vật điêu linh. Đao thứ hai, trăng lên giữa trời, thế gian mãn thanh huy. Lúc này, tên thanh niên kia đột nhiên đứng lên, vừa đi ra tiểu quán vừa nói. Yến Thanh trầm mặc một lát hỏi, còn có một đao đâu? Tên thanh niên kia bỗng nhiên nhìn thoáng qua Yến Thanh, tiếp lấy lắc đầu, nói, tại hạ chỉ gặp qua nó chém ra hai đao. Chuôi này ma đao tên gọi là gì? Lâu nhỏ một đêm nghe mưa xuân. Thanh niên nói, ngõ sâu minh triều bán hành hoa. Yến Thanh đón lấy nó câu tiếp theo. Ngươi biết nó? Thanh niên có chút nghi hoặc. Ta chỉ biết cái này một bài thơ. Yến Thanh lắc đầu. Tương tại dưới gặp được một người, hắn rất thích câu này thơ, hắn tổng là thích ngồi ở tiểu quán cổng nhìn xem kia hạnh hoa phiêu linh. Thân ảnh của hắn 10 điểm nhỏ túng. Thanh niên kia lạnh nhạt nói, tựa hồ tại hồi ức lấy cái gì. Trong lòng của hắn phải chăng có một cái yêu tha thiết nữ tử? Yến Thanh hỏi. Không sai. Thanh niên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hắn cho là nàng chết rồi, nhưng là ta ở phía sau đến gặp nàng, chỉ là nàng không còn là nàng. Nàng có phải là hay không ma đào chủ nhân? Vâng. Hắn là ai? Hắn gọi Tiêu Dã, chính là tiên giới đệ nhất kiếm tiên, hắn nhưng một kiếm bình trời. Hắn đã từng đối một người nói ngươi phải nhanh lên một chút thành thánh, ta hẳn là kéo không được bao lâu có người hỏi hắn đã ngươi còn không có bước ra một bước kia, đi hữu dụng à, hắn nói bọn hắn đều không đi, ta chỉ có thể đi. Mà lại, trên đường đi, cũng không chỉ một mình ta, còn có rất rất nhiều. Bọn hắn, ngay cả danh tự đều không có để lại. Vì thế, một đời lại một đời, đời đời kiếp kiếp sau đó, hắn lệ rơi đầy mặt, khóc lớn lên. Thanh niên kia lạnh nhạt nói, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo từng tia từng sợi bi ai, lúc này hắn cũng lệ rơi đầy mặt. Yến Thanh lặng lặng nghe, có chút mờ mịt. Yên tâm đi, ta cũng sẽ thành thánh. Thanh niên đột nhiên nói, sau đó niệm một câu thơ, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân, ngọ sâu minh chiều bán hành hoa. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy tại tiểu quán bên trong bùn trên tường, treo một thanh tràn đầy dị sắc kiếm sắt, cùng một chương đoạn mất dây cùng phá đàn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 427, một cái không phổ thông bia đá S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tử quán bên trong. Yến Thanh nhìn thấy bùn trên tường kia một thanh kiếm sắt cùng tấm kia phá đàn, không khỏi giật mình, tiếp lấy lại nhìn về phía đã đứng tại cửa ra vào bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem hạnh hoa thanh niên. Đồng nhiên, hắn phát hiện thân ảnh này rất quen thuộc. Tên này thanh niên tựa hồ chính là hắn tại Thiên Đế Sơn trong đầm lầy gặp được kia một tên thanh y thiếu niên, hắn có một thanh kiếm sắt cùng một trường tàn đàn. Lúc này, Yến Thanh trong đầu không khỏi lơ lửng một câu, ta nên đi, ngươi phải nhanh lên một chút mạnh lên a, bọn hắn nhanh phải chết sạch, cũng thủ không được bao lâu. Thanh y thiếu niên thanh âm có chút bi ai, chính như hắn vừa mới thanh âm. Ngươi là ai? Yến Thanh tâm thần tại kịch liệt chấn động, tiếp theo đi ra hỏi. Một cái người đọc sách. Thanh niên quay đầu nói, ánh mắt của hắn rất đen, rất sáng, rất thanh minh, để người nhìn thoáng qua, liền sẽ không quên. Yến Thanh nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi, chúng ta đã từng thấy qua sao? Có lẽ gặp qua. Có lẽ. Ta có lẽ trong tương lai gặp qua ngươi. Thanh niên kia trầm mặc một lát nói, tựa hồ hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này tính là cái gì đáp án? Yến Thanh sửng sốt, nói tiếp, ngươi gặp qua một con quạ cùng hồ ly sao? Bọn chúng cũng tới đến thế giới này. Thanh niên có chút giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy trên mặt của hắn lộ ra chút tiêu dung. Một cỗ vui sướng chi ý từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Hắn tựa hồ rất vui vẻ. Nghe nói bọn chúng cũng tới cái này bên trong. Yến Thanh nói, bọn chúng là bằng hữu của ta, chỉ là con quạ đen kia có chút hèn mọn, có chút không đáng tin cậy. Hy vọng chúng nó không có mang đến tiền tài cho ngươi. Thanh niên mang theo ấy này nói, không sai, con quạ đen kia có chút hèn mọn, có chút không đáng tin cậy. Yến Thanh cũng cười một cái nói, là, tựa hồ còn có người đang tìm ngươi, nàng tựa hồ là đại ân đế quốc công chúa. Trung thổ đại ân à, cái này tại hạ đã biết, qua một thời gian ngắn đang định đi trung thổ một chuyến. Kỳ thật tại thật lâu trước đó, tại hạ liền muốn đi trung thổ nhìn xem, nhưng là một mực chỉ hoãn. Thanh niên lặng lặng nói, là, tại hạ Lý Đồ, công tử xưng hô như thế nào?
Tiến Thanh.
Tiến công tử, cảm ơn ngươi mang tới tin tức. Lý Đồ một cười nói, cái kia lớn ân điện hạ tìm quả nhiên là hắn, chỉ là hắn là ai?
Tiến Thanh suy tư, tựa hồ người này cùng mình có quan hệ rất lớn.
Lúc này, Hành Hoa thôn bên trong đi tới mười mấy tên thanh niên, cái này mười mấy tên thanh niên có nam có nữ, từng cái khí tức bất phàm, chính là Yến Thanh chỗ nhận biết nhóm người kia.
A, cái này bên trong làm sao lại một cái đẹp như vậy thôn trang?
Trong đám người một nữ tử kinh ngạc nói, nhìn xem kia tại Mao Mao tế vũ bên trong phiêu linh Hành Hoa, tựa hồ phi thường vui vẻ.
Kỳ quái, tại hạ làm sao chưa nghe nói qua ngay cả sơn thành bên trong có một cái Hành Hoa thôn a?
Một tên thanh niên hiếu kỳ đánh giá nói, các ngươi có nghe nói qua sao?
Không có.
Có mấy người nhao nhao lắc đầu.
Kia bên trong có một cái tử quán, mọi người đi ngồi một chút.
Một tên nam tử đề nghị.
Một nhóm người này đi tới thời điểm, tự nhiên cũng nhìn thấy Yến Thanh, bọn hắn có người gật đầu, có người coi như không coi trông thấy, tiếp theo nhao nhao đi tiến vào tiểu quán bên trong.
Khi Lý Đồ đi trở về tiểu quán lúc, Yến Thanh đột nhiên hỏi, Lý Minh, cái kia nhặt Hạnh Hoa thiếu nữ ngươi biết sao?
Nhận biết, nàng bây giờ gọi Thanh Nhi.
Lý Đồ nói,
bây giờ gọi Thanh Nhi.
Yến Thanh cảm giác câu nói này có chút là lạ, ngươi biết nàng là ai sao?
Nàng chính là Tiêu Đại Thúc đệ tử đích truyền, cũng là tại hạ hảo hữu, chỉ là nàng không còn nhớ được bất luận kẻ nào.
Lý Đồ sau khi nói xong, liền đi trở về tử quán.
Tiến Thanh tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, tiếp lấy cũng rời đi Hạnh Hoa thôn, tại ngay cả sơn thành bên trong tùy ý đi tới.
Tại cái này ngay cả sơn thành bên trong, khắp nơi đều là thực lực cường hãn người tu hành, cho dù là bán thần cấp bậc cường giả cũng có thể gặp được.
Bất chi bất giác, Tiến Thanh liền đi tới danh chấn thiên hạ Lan Đài.
Lan Đài là một cái đỉnh danh tự, cái này cái đỉnh hết sức bình thường, trong thiên hạ khắp nơi có thể thấy được, không phổ thông chính là cái đỉnh trước kia một tòa bia đá.
Bia đá cao tới ba hơn 10 trượng, phía trên lấp lóe từng cái quang mang 10.000 trượng danh tự. Tổng cộng có 100 cái,
mỗi một cái tên chính là một cái sơn nhạc nguy nga.
Lúc này, Yến Thanh ngửa đầu lặng lặng mà nhìn xem kia 100 cái danh tự, từ cái kia danh tự bên trong, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng.
Đặc biệt là ở vào thứ nhất cái kia tên, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi.
Thái Hương, đây chính là phong vân bảng bên trên sắp xếp thứ nhất danh tự, một cái mạnh đến không thể tranh luận, mọi người công nhận danh tự.
Thái Hương, làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu?
Yến Thanh hơi khẽ cau mày, mà lại cái tên này cùng một cái tên khác giống nhau ý hệt, cũng không biết bọn hắn có quan hệ hay không.
Khi thấy thứ 79 bị lúc, lại là ngoại ý muốn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Hoàng Phụ Thanh Hà.
Nghĩ không ra sư tỷ cũng tại nhân kiệt này trên bảng, chỉ là xếp hạng hơi thấp chút.
Yến Thanh hơi kinh ngạc, tiếp lấy một đường nhìn xem đến, phía sau chỗ có danh tự hắn cũng không nhận ra.
Cái này phong vân bảng bên trên 100 người, tu vi của bọn hắn tất cả đều là người trí cảnh, chính là tục xưng bán thần.
Mà lại, tuổi của bọn hắn đều tại tam giáp tử trong vòng, chính là trong thiên hạ, đi tới được đỉnh phong giai đoạn thiên tài chân chính.
Tụ tại lan trước sân khấu rất nhiều người, ngay trong bọn họ có ít người thời khắc đều chú ý tới bia đá, chỉ cần trên tấm bia đá danh tự phát sinh biến hóa, liền sẽ lập tức đem tin tức đưa ra ngoài.
Lúc này, lan trước sân khấu xuất hiện rối loạn tương mừng.
Tiến Thanh quay đầu xem đến phần sau đi tới một cái cẩm y thanh niên, tại cẩm y thanh niên đi theo phía sau mấy tên thanh niên nam nữ, cái này mấy tên thanh niên nam nữ rất bất phàm, ánh mắt có chút tự ngạo.
Khi bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, lan trước sân khấu mọi người liền tự động nhường ra một con đường.
Nhưng là vào lúc này, Tiến Thanh ánh mắt híp lại, ánh mắt của hắn rơi vào kia cẩm y thanh niên trên thân, tiếp lấy lại rơi vào cẩm y thanh niên mang bên trong.
Tại trong ngực của hắn ôm một đầu tiểu thanh long.
Tiểu thanh long tựa hồ bị khóa lại tu vi, kia thân thể cũng co lại nhỏ, nằm trong ngực bên trong không thể động đậy, một đôi mắt lộ ra một cỗ tức giận.
Đầu này tiểu thanh long chính là 18 đầu tiểu long vương một trong.
Hạ Vũ Hạo, hạ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hiện tại cũng bất quá là 30 mấy tuổi, cũng đã là bán thần cấp bậc cường giả.
Là năm gần đây, có khả năng nhất leo lên nhân kiệt bảng thanh niên tài tuấn một trong.
Nghe nói Hạ Vũ Hạo mấy cái kia tùy tùng cũng là không thắng 2 năm 30 tuổi, nhưng bọn hắn đều đã là đại long cảnh cấp bậc cường giả, có thậm chí đạt tới bán thần chiến lực.
Nghe nói Hạ Vũ Hạo hôm nay tới đây ngay cả sân hành, chính là vì xung kích nhân kiệt bảng.
Lan trước sân khấu, theo Hạ Vũ Hạo xuất hiện, cũng gây nên một cỗ không nhỏ bạo động, mọi người nghị luận ở Mỹ Hạ Vũ Hạo.
Yến Thanh lớn cao mày, cảm giác việc này mười điểm khó giải quyết, tiếp lấy ánh mắt rơi vào phía sau hắn mấy tên tùy tùng trên thân.
Cái này mấy tên tùy tùng rất mạnh.
Bán thần à, nếu như là đại long cảnh ngược lại là có thể một trận chiến, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, các phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, việc kẹo tẩy, dùm hay sọ tìm tẩy, 0777998892.
Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 428, 100.000 ngay cả núi đệ nhất lâu kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lan trước sân khấu.
Lặng lặng nhìn xem bia đá Hạ Vũ Hạo, ngược lại là không có cảm thấy được Yến Thanh đang nhìn hắn, bởi vì hắn tâm tư tất cả đều tại kia 100 cái danh tự bên trên, nhất là kia cái cuối cùng.
Mặc dù Hạ Vũ Hạo không có cảm thấy được, nhưng hắn kia mấy tên tùy tùng lại là cảm thấy được, ánh mắt đều là rơi vào Yến Thanh trên thân.
Nhìn thấy Yến Thanh chỉ là một tên mới vào long môn cảnh người tu hành, ánh mắt liền rời, cũng không tiếp tục chú ý thực lực chênh lệch quá mức cách xa, không có đáng giá chú ý giá trị.
Tại này thiên tài tụ tập ngay cả sơn thành bên trong, long môn cảnh cơ hồ là hạng chót một nhóm kia tu vi người, căn bản cũng không có địa phương đáng giá để người đi chú ý lúc này, Yến Thanh cũng rời đi lan đài, sau đó tại một tiểu lâu trước dừng lại.
Tòa tiểu lâu này tên vị nhân kiệt lâu, chính là ngay cả sơn thành, 100.000 ngay cả núi thứ nhất cao lâu,
tại toàn bộ đại hoang thế giới đều được hưởng cao thượng danh dự, người người đều lấy đăng cái này lâu làm linh. Ngay cả Sơn Thành trừ Lan Đài danh chấn thiên hạ bên ngoài, còn có một cái nhân kỳ lâu. Chỉ là lâu này không tốt trèo lên, tu vi thấp một chút người tu hành căn bản là không cách nào đi vào. Đã tên vì nhân kiệt lâu, tự nhiên là làm nhân kiệt trên bảng kia 100 danh nhân kiệt xây lâu, đương nhiên, cũng không phải chỉ có kia 100 người mới có thể đi vào. Nhân kiệt lâu ở vào thành trì khu vực trung ương, xây ở một cái cự đại đài cơ bên trên, vẹn vẹn là bộ kia cơ liền đã cao tới vài chục trượng. Mà tòa này khí thế rộng lớn nhân kiệt lâu, càng là cao nhập vật tiêu, căn bản cũng không biết có bao nhiêu trượng. Ngẩng đầu nhìn đi lên, chỉ thấy kia tinh quang sáng lạn bầu trời đêm, không gặp lâu nhọn. Lúc này, mặc dù sắc trời đã sớm đen, nhưng là ngay cả sơn thành bên trong đèn đuốc sáng trưng vô so, đặc biệt là tòa này nhân kiệt lâu, kia ánh đèn chiếu lên cả tòa thành giống như ban ngày. Muốn leo lên nhân kiệt lâu, trước hết muốn đi lên kia vài chục trượng đại cơ. Đài này cơ chính là trắng ngọc xây thành, tổng cộng có 100 cấp bậc thang, lúc này đến thanh đạp lên nấc thang kia bên trên, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại ngăn cản. Cái này 100 cấp bậc thang, chỉ có long môn cảnh cấp bậc người tu hành mới có thể đi đến phải, cho nên Yến Thanh rất nhẹ nhàng liền đi tới. "A, ngươi tiểu tử này tại sao chạy tới cái này bên trong?" Lúc này, Yến Thanh lại gặp kia một đám thanh niên tài tuấn, này một đám thanh niên tài tuấn tổng cộng có 14 người, 9 nam 5 nữ đều là đại hoang thế giới đông nam khu vực kiệt xuất người tu hành, bọn hắn từ trước đến nay ba cái thánh địa. Một tên thanh niên có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Yến Thanh còn nói thêm, "Nhân kiệt lâu chính là đại hoang thế giới đệ nhất lâu, tại cái này bên trong uống một chén thanh thủy cũng cần một viên chân nguyên đan, ba đạo tên ăn liền cần một thanh thần binh, mà nó chiêu bài đồ ăn thì là cần một thanh thần binh." Cái khác thanh niên nhìn thấy không khỏi cười cười, lưu lộ ra ngoài ý tứ rất rõ ràng, ngươi tên tiểu tử nghèo này có thể ăn được tốt hay sao hả? Đương nhiên, bọn hắn cũng không thế nào ăn đến lên. Đi tới ngay cả sân thành, không lên nhân kiệt lâu, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Yến Thanh cười một cái nói, mặc dù bọn này thanh niên tài tuấn cảm giác ưu việt mạnh chút, nhưng đối Yến Thanh còn tính là không sai. Đương nhiên, Yến Thanh cũng không quá ưa thích bọn hắn cảm giác ưu việt, có lẽ tại cái này ngay cả sơn thành bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Yến Thanh trên thân tìm xem cảm giác ưu việt đi. Bởi vì người tới nơi này, sẽ không so với bọn hắn kém, chỉ có so với bọn hắn càng tốt hơn. Đã đến, vậy liền cùng một chỗ đi, miễn cho ngươi tiểu tử này bị người ném ra ngoài. Trong đó một tên thanh niên lắc đầu nói, tựa hồ là nó bên trong một cái thánh địa đầu rồng, tên là Trịnh Tiên Trọng. Lúc này, trong đó một tên nữ tử nghe tới Trịnh Tiên Trọng nói như thế, thì là có chút nhíu nhíu mày, nhưng là cuối cùng cũng không nói cái gì. Mà nữ tử này thì là một cái khác thánh địa đầu rồng, tên là Phương Thủy Mặc. Một cái khác thánh địa đầu rồng, nhìn thấy Phương Thủy Mặc không có nói lời phản đối cũng không lên tiếng, bọn hắn tam thánh đệ tử một đường đi tới ngay cả sơn thành, đều ẩn ẩn lấy Trịnh Thiên Trọng cầm đầu. Đã ngay cả đầu rồng cũng không có ý kiến, như vậy đệ tử khác dù cho có ý kiến, vào lúc này cũng sẽ không nói ra. "Vậy cảm ơn chư vị." Tiến Thanh lại là cười cười, sau đó cùng mọi người cùng đi vào, mà bọn hắn cũng chỉ tại tầng thứ nhất liền ngừng lại. Sau khi ngồi xuống, ba cái thánh địa đầu rồng đều là điểm một đạo nhân kiệt lâu tên ăn. Những này tên ăn cơ bản đều là 100.000 ngay cả trong núi chim quý thú lạ, tiên tài địa bảo, đối với tu hành rất có trợ giúp. Nhưng là giá cả kia cũng cao đến quá đáng, bình thường người tu hành khó có thể chịu được. Bất quá, phàm là đi tới nơi này người tu hành, cho dù là ngày sau bất an bất mặc, cũng sẽ cắn răng nhấm nháp mấy đạo. Mà nhân kiệt lâu chiêu bài đồ ăn thì là có chút vượt qua bọn hắn năng lực chịu được. Tiến Thanh liền thấy mọi người gọi món ăn lúc đều là nghiến răng nghiến lợi, một mặt đau lòng dáng vẻ, trong lòng không khỏi cười cười. Bất quá, mười mấy người chỉ chọn ba đạo tên ăn, miễn không được dẫn tới một chút ánh mắt khinh bỉ. Cho nên, cái này ba tên đầu rồng nhịn không được, cắn răng lại các điểm một đạo. Sau đó mọi người điểm đều là chút phổ thông món ăn, mặc dù món ăn phổ thông, nhưng là giá tiền của bọn nó y nguyên không rẻ. Lúc này chỗ điểm đồ ăn, giá trị của bọn chúng đã đạt tới ba thanh thần binh, vừa bận mỗi cái thánh địa ra một thanh. Đủ rồi sao, muốn hay không lại điểm nhiều mấy đạo? Tiến Thanh nhìn thấy chỗ điểm đồ ăn, cảm giác có chút quá mức keo kiệt, không khỏi lên tiếng hỏi, muốn hay không điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn? Dù sao, chúng ta cũng là khó được tới một lần, về sau cũng không biết có cơ hội hay không. Lúc này, mười mấy tên thanh niên đồng loạt trừng mắt về phía Yến Thanh, ba thanh thần binh đã để bọn hắn 10 điểm đau lòng, còn nhiều hơn thua ra mấy chuôi thần binh. Ăn uống chùa, còn không biết xấu hổ muốn chiêu bài đồ ăn. Một nữ tử khinh bị một chút nói, "Ê, chiêu bài đồ ăn thực tế là có chút không đáng." Yến Thanh không nhìn thẳng, nói, "Kỳ thật còn lại từ tại hạ giao tư, tại hạ mặc dù không giàu, nhưng là một bữa cơm hay là mời được." "Khỏi phải, chỉ là một bữa cơm mà thôi." Trịnh Thiên Trọng lắc đầu nói, cho rằng Yến Thanh có lẽ có thể xuất ra một hai chuôi thần binh, nhưng cái kia hẳn là toàn bộ tài sản của hắn, chỉ là vì ăn một bữa cơm, thực là không công ăn. Đây chính là mấy chuôi thần binh a, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lúc này, nữ tử kia còn nói thêm. Yến Thanh cũng không tốt nói tiếp, chỉ là lặng lặng uống trà. "Là, Tiểu Ất, ngươi đến từ kia cái tông môn?" Lúc này Trịnh Thiên Trọng hỏi. "Thiên Đế Sơn." "Thiên Đế Sơn?" Mọi người nghe tới không khỏi giật mình, bởi vì mấy năm qua này Thiên Đế Sơn quá làm náo động. "Yến Thanh ngươi có biết hay không?" Phương Thủy Mặc hỏi. "Nhận biết." Yến Thanh gật đầu một cái, kỳ thật tại hạ chính là Yến Thanh. "Ngươi chính là Yến Thanh?" Mọi người sửng sở, tiếp lấy đều lật một cái liếc mắt, không có người nào tin tưởng. "Ta thật là Yến Thanh. Nếu như ngươi là Yến Thanh, ta vẫn là Phong Vân bảng bên trên sắp xếp thứ nhất thái hư đâu." Một tên thanh niên khinh bị một chút, rõ ràng là không tin Yến Thanh nói chuyện, vạn cổ thứ nhất thần đan, cái danh này quả nhiên là đủ bá khí, không biết thực lực của hắn như thế nào. Hiện tại, hắn có lẽ còn là kim đan cảnh đi, cảnh giới hay là thấp chút. lấy tư chất của hắn cùng thiên phú, ngày sau xông lên nhân kiệt bảng hẳn là cũng không khó. Danh khí lớn, cũng không nhất định thực lực liền mạnh, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ tỉ tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 429, một vò thiêu đốt rượu về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dưới trời sao, nhân kiệt lâu đèn đuốc sáng trưng, tên sát người tu hành lui tới, lộ ra phi thường náo nhiệt. Tại cái này nhân kiệt lâu bên trong, Yến Thanh nhìn thấy nhiều nhất chính là đại long cảnh người tu hành, tiếp theo là long môn cảnh, cuối cùng mới là bán thần. Bất quá vào cửa đến bây giờ, hắn cũng chỉ thấy được cái hai tên bán thần mà thôi. Theo thời gian trôi qua, hắn nghe tới một cái tin xấu, kia 18 đầu tiểu long vương lại bị một đầu bị người bắt được. Mà lại, bắt được người, vậy mà là nhân kiệt trên bảng lưu nhân. Còn lại 14 đầu tiểu long vương cùng lớn uy trời, lúc này như cũ tại 100.000 ngay cả núi Lào Vong, nhưng là tại trước người của bọn nó sau lưng, lại là có mấy chi thực lực cường hãn bắt long đại đội tại gấp đuổi sát. Những này bắt long đại đội, nhân số ít nhất cũng đạt tới mười mấy người, mà lại ngay trong bọn họ người tu hành, yếu nhất cũng là đại long cảnh cấp bậc cường giả. Lúc này, Tiễn Thanh Long mày nhíu chặt lại, theo thời gian trôi qua, nghe được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, trong đó tiểu long vương chính là ngay cả sơn thành bên trong sốt dẻo nhất chủ đề một trong. Nhưng là tại đông đảo chủ đề bên trong, hắn nhưng không nghe thấy thập tứ gia, quả đen bọn người, bọn hắn tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tại ngay cả sơn thành bên trong. Lấy cá tính của bọn hắn, tại cái này ngay cả sơn thành bên trong, không có khả năng không làm ra một chút động tĩnh tới. Bọn hắn chạy đi đâu rồi? Tiễn Thanh suy tư, nguyên vốn còn muốn hướng bọn hắn mượn lực, bây giờ lại ngay cả bóng người đều không có tìm được. Tiếp lấy lông mày nhỏ một chút, chẳng lẽ là chạy đến Ma Huyền đi? Ma Huyền cách ngay cả sơn thành không xa, ngay tại sơn cốc bên trong, hoặc là thành trì đằng sau. Mà lại, Ma Huyền bên trong có kỳ bảo xuất thế, đây cũng là ngay cả sơn thành lôi cuốn chủ đề một trong. Chỉ là ai cũng không biết kia kỳ bảo là cái gì mà thôi. Chẳng lẽ kia kỳ bảo chính là kia một thanh ma đao? Tiễn Thanh nghĩ đến Hạnh Hoa thôn tiểu quán tên thanh niên kia, tên thanh niên kia thực tế là quá mức thần bí, xem ra tựa như một cái phổ phổ thông thông người đọc sách, tựa hồ một điểm tu vi đều không có. Nhưng chính vì vậy, Tiễn Thanh mới cảm giác được hắn thâm bất khả trắc. Không lâu, Tiễn Thanh liền thấy Hạ Vũ Hạo ôm tiểu long thanh đi lên tiểu lâu, nhìn xem kia trong ánh mắt lộ ra tức giận tiểu long, tâm lý 10 điểm không thoải mái. Mặc dù 10 điểm không thoải mái, thậm chí là có chút tức giận, nhưng Yến Thanh cũng không có xúc động đến giết tới. Đừng nói là đã nửa thần cảnh giới Hạ Vũ Hạo, chính là hắn mấy cái kia tùy tùng, mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Hiện tại xông đi lên, cùng muốn chết không có khác nhau. Mà lại, Hạ Vũ Hạo cũng không có tại tầng thứ nhất dừng lại, mà là kế tiếp theo đi lên lầu. Chính Minh, dù sao chúng ta tới cái này, ngay cả sơn thành cũng là vô sự, muốn không nhìn tới nhìn. Lúc này, một cái khác thánh địa đầu rồng Lâm Lập nói. Lâm Lập lời này vừa nói ra, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là Phương Thủy Mặc. Không sai, lấy ba người chúng ta thánh địa mười mấy người lực lượng, chưa hẳn không thể bắt được một đầu tiểu long vương. Phương Thủy Mặc thần sắc có chút kích động, mà lại bắt được một đầu tiểu long vương về sau, tất nhiên tên dương 100.000 ngay cả núi. Không sai, dù sao chúng ta tới ngay cả sơn thành cũng là vô sự, chúng ta mười mấy người đều là đại long cảnh thực lực. Chính Thiên Trọng lặng lặng nghe, tiếp lấy liếc nhìn một chút mọi người cũng nhẹ gật đầu, nói, nếu như chúng ta tam thánh hợp lực, cũng chưa chắc không có khả năng. Dương Dương còn nói thêm, về phần cuối cùng phân chia như thế nào, vậy liền nhìn các thánh địa xuất lực tình huống, bất quá tuyệt đối không thể để người ăn thiệt thòi. Tại Trịnh Thiên Trọng lên tiếng về sau, việc này cơ hồ định xuống dưới, về phần Yến Thanh, căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Chỉ là một cái long môn cảnh người tu hành mà thôi, có thể dẫn hắn tiến vào nhân kiệt lâu, đã là thiên đại ban ân. Thương lượng khẽ đảo về sau, ba cái thánh địa thiên tài cũng lập tức đi ra nhân kiệt lâu. Yến Thanh chỉ là cười cười, sau đó cũng đi ra nhân kiệt lâu, sau đó ở trong thành các nơi nghe ngóng tiểu long vương phương diện tin tức. Chỉ là thăm dò được tin tức, đều đã quá hạn. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Đi tới, Yến Thanh phát hiện bầu trời lại dưới lên mao mao tê vũ, không khỏi mẩn người. Cái này mưa phùn dưới phải có chút đột ngột. Bán Hạnh Hoa thanh âm thanh đu, mang theo chút nhàn nhạt ngượng ngùng. Yến Thanh nghe tới lại là sức sở, đây là cái kia nhạc Hạnh Hoa thiếu nữ thanh nhi thanh âm, tiếp lấy hắn cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nhưng là, tại cái này Hạnh Hoa bên trong liền có đại lượng Hạnh Hoa, ai biết xài tiền đi mua. Lúc này, Yến Thanh không khỏi hướng nàng đi đến, theo sau lưng yên lặng nhìn xem. Hạnh Hoa không ai mua, nhưng thanh nhi dung nhan lại là so Hạnh Hoa hiểu. Tại một cái cửa ngõ trước, Yến Thanh nhìn thấy một thanh y khuôn mặt tuấn lãng khí tức nho nhã thanh niên, chính đang yên lặng mà nhìn xem Bán Hạnh Hoa thanh nhi. Hắn chính là Lý Đồ. Lúc này, Thanh Nhi đi đến Lý Đồ trước người, nhẹ giọng hỏi, công tử, mua Hạnh Hoa sao? Lý Đồ nhìn xem Thanh Nhi, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó móc ra một đồng tiền cho nàng, cũng từ nàng giỏ trúc bên trong cầm lấy một đoá Hạnh Hoa. Đợi Thanh Nhi dẫn theo giỏ trúc lúc rời đi, Yến Thanh đi tới, hiếu kỳ hỏi, Lý Minh, Thanh Nhi không nhận ra ngươi. Trí nhớ của nàng chỉ có một ngày. Lý Đồ thở dài một cái. Chỉ có một ngày. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, hỏi tiếp lấy, Lý Minh thế nhưng là phát hiện quả đèn tung tích. Còn không có. Lý Đồ lắc đầu. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có tới? Yến Thanh có chút hoài nghi. Không phải, tại hạ đã cảm giác bọn hắn đã tới, chỉ là không tại cái này ngay cả sơn thành bên trong mà thôi. Lý Đồ nói, tiếp lấy nhìn thoáng qua Yến Thanh, hỏi, muốn hay không đi tại hạ tiểu quán uống một chén? Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lý Đồ cùng một chỗ trở lại Hạnh Hoa thôn tiểu quán. Ngươi đến ngay cả sơn thành là vì cái gì? Lý Đồ hỏi. vì kia 18 đầu tiểu long vương, bọn chúng chính là tại hạ tổng lòng trong đảo mang ra. Thì ra là thế. Lý Đồ nhẹ gật đầu, sau đó nói, hiện tại có một đầu tiểu long vương, chính ở ngoài thành trong sân gốc. Ân, đuổi bắt người cũng không ít.
Cái gì?
Tiến Thanh giật mình, nghĩ không ra một đầu tiểu long vương bị buộc tiến vào sân gốc. Bọn hắn thực lực cũng không tệ, nếu như chỉ là ngươi, khả năng cũng không phải là đối thủ của bọn họ, không cách nào từ trong tay bọn họ đoạt được tiểu long vương. Lý Đồ nói, tiếp lấy đứng dậy, một hồi sau ôm một tiểu vò rượu trở về. Tại hạ cái này Lý Chính Tốt có một vò không sai rượu, đối ngươi có lẽ có ít trợ giúp. Yến Thanh không khỏi cười một tiếng, rượu này lại đối hắn có cái gì trợ giúp, bất quá lúc này cũng không nói chuyện, lập tức mở ra liền lướt uống. Uống hết, Yến Thanh lập tức cảm nhận được một cỗ cháy hừng hực lấy hỏa diễm từ thể nội dâng lên, để toàn thân hắn huyết dịch sôi trào không thôi. Huyết mạch trong cơ thể truyền ra trận trận ầm ầm tiếng vang, một cỗ khổng lồ vô so lực lượng từ đáy lòng sinh ra. Cái này, Yến Thanh có chút kinh hãi, cái này tựa hồ căn bản cũng không phải là rượu gì, mà là tiên đan thần dược. Mau đi đi, bằng không liền không kịp. Lý Đồ mỉm cười nói, "Lý huynh đa tạ." Tiễn Thanh ngửi một chút, lập tức vọt ra tử quán, ra hành hoa thôn hướng ngoài thành lướt đi. Cả người thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa rực rực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 430, tám tòa núi lớn về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ngay cả sơn thành chỗ sơn cốc 10 điểm khoáng đạt, giống như một mảnh rộng lớn bình nguyên, trong lúc đó còn có ít đầu không nhỏ dòng sông chảy qua. Mà tại sơn cốc trung quanh, thì là đứng thẳng 8 tòa nguy nga đại sơn. Cái này 8 tòa núi lớn nguy nga vô so, sơn phong cao nhập vật tiêu, không biết có bao nhiêu trượng, tản ra một cỗ hùng hậu mà bàng bạc khí tức. Mà lại, cái này 8 tòa núi lớn đều có danh tự, theo thứ tự là Trồng núi, Dấu núi, Ngay cả núi, Lạn núi, Kiêm núi, Liệt sơn, Nam núi, Núi non. Trồng núi tại nam, chỉ cần đi vào Trồng núi người đều sẽ thấy vô số huyễn tượng, mà lại huyễn tượng khác nhau, mọi người nhìn thấy đều không giống nhau. Những này huyễn tượng hoặc là có hại, hoặc là có lợi. Dấu núi ở vào sơn cốc tây nam, núi vạn vật đều có thể hóa thành thực lực cường hãn chiến binh, phàm là tiến vào dấu núi người đều lại nhận công kích mãnh liệt, hoặc sống hoặc chết, nghe theo mệnh trời. Ngay cả núi ở vào tây, nó núi như lửa, khắp nơi thiêu đốt lên trận trận ngọn lửa hồng, để người nóng rực khó nhịn, thậm chí đốt vì khói xanh. Mà Lặn núi ở vào tây bắc, trên núi quanh năm tuyết động, rét lạnh như băng đào. Kiêm núi ở vào đông nam, nhưng hòa tan thế gian vạn vật, cho dù là thần binh lợi khí cũng không ngoại lệ. Liệt sơn ở vào đông, hết thể người tu hành tiến vào nơi đây đều sẽ tạm thời mất đi một thân tu vi, cho dù là mạnh như thần tiên cũng hóa thành bình thường một bình dân. Nam núi ở vào đông bắc, hai gặp nhau, đê giả là cơ. Núi non ở vào bắc, nó núi bá đạo cuối cùng, như là một vị quân vương mọi người linh hồn không ngừng run rẩy. Tại 8 tòa núi lớn bên ngoài mênh mông ngay cả núi bên trong, một đầu toàn thân màu xanh tiểu thanh long chính đang điên cuồng chạy thủ mạng. Lúc này thân thể nó đã đạt tới 3 trượng hơn, nhưng kia lớp vảy màu xanh bên trên đã máu thịt be bét một mảnh, xuất hiện từng mảng lớn tổn hại. Tại phía sau của nó, chăm chú đuổi theo mười mấy người tu hành. Tại cái này mười mấy người tu hành bên trong, thực lực thấp nhất cũng là đại long cảnh, thậm chí còn có 3 tên bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế. Không tốt, con xuất sinh này vậy mà hướng Kiêm núi phương hướng chạy tới. Lúc này, một tên thân mặc áo bào xám nam tử trung niên cao mày nói: "Nếu như cái này đầu tiểu long vương chạy tiến vào Kiêm núi, bắt độ khó liền sẽ lớn cảnh, mà lại cái này Kiêm núi cách ngay cả sơn thành thực tế là quá gần, rất dễ dàng sẽ khiến cái khác người tu hành chú ý đến lúc đó, ngay cả núi trong thành người tu hành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng bọn hắn tranh đoạt lên." "Nhanh, ngăn lại nó, đừng để nó chạy tiến vào Kiêm núi." Một tên 20 mấy tuổi thanh niên cao mày nói, cái này đầu tiểu long vương hắn nhưng là tốn hao lớn thời gian nửa năm mới đem nó bước đến loại tình trạng này. Nếu như lúc này để nó chạy tiến vào Kiêm núi, rất có thể nửa năm qua này công phu liền công dã tràng. "Thiếu chủ yên tâm, con xuất sinh này chạy không được." Lúc này, hai tên ban thần phi thân mà đi, tốc độ cực nhanh vô so, lập tức canh giữ ở Kiêm trước núi. Tại tiểu long vương phía trước bày ra cường hãn trận thế, hy vọng dùng cái này đến cải biến tiểu long vương chạy trốn phương hướng. "Cái này đầu tiểu long vương quả nhiên là rất cường hãn, hại cho chúng ta tốn hao hơn nửa năm." Một người trung niên nói, lúc này khí tức trên thân toàn bộ hơi thở phong xuất, tản ra một cỗ khí thế cường hãn. Chủ yếu là tốc độ của nó cùng nhục thân lợi hại, nó chiến lực bất quá là phổ thông bán thần cấp bậc mà thôi, may mắn nó hiện tại bị trọng thương, bằng không thật đúng là đuổi không kịp a. Khác một người trung niên thở dài nói, cái này đầu tiểu long vương, thiếu chủ nhất định phải được, không thể lại thất thủ. "Yên tâm, dù cho nó chạy tiến vào Kiêm núi, cũng có biện pháp đem nó bắt ra. Hy vọng thiếu chủ lần này có thể xông lên nhân kỳ bảng." "Không tốt, kia đầu tiểu long vương lại còn dám vào tới, mau ra tay bắt nó." Khi kia hai tên trung niên trong miệng thiếu chủ chạy đến thời điểm, đã sớm không nhìn thấy kia đầu tiểu long vương cùng kia hai tên trung niên thân ảnh, bọn hắn lúc này đều đã tiến vào Kiêm núi bên trong. Lúc này, tên thanh niên kia nhìn thấy không khỏi lên cơn giận dữ, nghĩ không ra bị hai tên bán thần giữ vững, lại còn bị kia đầu tiểu long vương trốn thoát, hơn nữa còn chạy tiến vào Kiêm núi. 100.000 ngay cả trong núi cái này 8 tòa núi lớn hết sức kỳ lạ, đều có các chỗ kỳ lạ, mà Kiêm núi thì là nhưng hỏa tan thế gian vạn vật. Đương nhiên, nhưng hỏa tan thế gian vạn vật thì là khoa trương chút. Nhưng là, phàm là tu giả đi mang vào đồ vật, cơ hồ đều sẽ bị hòa tan, cho dù là thần binh lợi khí cũng không ngoại lệ. Cho nên, tiến vào Kiêm núi, tốt nhất đừng đem thần binh, thần phù các thứ lấy ra. Bằng không, tại còn chưa kịp sử dụng, liền đã bị hòa tan mất.
Thử, lên núi.
Thanh niên nhíu mày một cái, dẫn đầu lên núi, nhìn nó chạy trốn nơi đâu.
Chú ý, trừ quần áo trên người, vật gì khác hết thảy đều thu nhập thể nội, bằng không sẽ bị hòa tan mất.
Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên căn dặn nói.
Khi một nhóm người này vừa mới đạp tiến vào kiêm núi lúc, lại là đụng phải bọn hắn phi thường không muốn nhìn thấy một đám người.
Diệp Luân Hinh, chúng ta cũng có hơn nửa năm không gặp, nghĩ không ra ngươi còn ở lại chỗ này núi bên trong lăn lộn đâu.
Lúc này, Hạ Vũ Hạ ôm một đầu tiểu Long Vương đi tới nói, ánh mắt tại tên thanh niên kia trên thân từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt ẩn ẩn lộ ra chút khinh bỉ.
Mà đi theo Hạ Vũ Hạo sau lưng mấy tên tùy tùng đều là lộ ra một chút giống như cười mà không phải cười thiếu dung.
Mặc dù Diệp Luân bên này có mười mấy người, bán thần cấp bậc cũng có ba người, nhưng là chân chính đánh đấu, hai bảy người thực lực lại là không sai biệt lắm.
Nhiều nhất chính là Diệp Luân bên này thắng được một hai phần mà thôi.
Nhưng là hiện tại Diệp Luân bên này có hai tên bán thần không tại, Hạ Vũ Hạo hiện tại chiếm tính tuyệt đối ưu thế.
Hạ Vũ Hạo, ngươi cũng chỉ bất quá so tại hạ trước bắt được tiểu Long mà thôi, chúng ta chân chính chiến đấu là tại nhân kiệt kia trên bảng.
Diệp Luân nhíu chặt lông mày, tiếp lấy cũng không để ý tới đối phương, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi đến.
Hạ Vũ Hạo nhìn thấy Diệp Luân bọn người rời đi, lệch cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi, nghĩ biện pháp đem bọn hắn kia đầu tiểu Long Vương đoạt lại.
Mà vào lúc này, kiêm núi bên trong cũng đi đến một đám thanh niên tài tuấn, chính là Trịnh Tiên Trọng, Phương Thủy Mặc cùng Lâm Lập cùng 14 người.
Kiêm trên núi có dấu tiểu Long Vương, tin tức này là thật sao?
Một tên thanh niên có chút hoài nghi nói, cảm giác tin tức này 10 điểm không đáng tin cậy, càng nghĩ càng là cảm giác không thích hợp.
Chính Minh, ta cảm giác chúng ta bị lão già đáng chết kia cho lừa gạt, nghĩ lại, trong này lỗ thủng nhiều lắm.
Lúc này, Lâm Lập lớn cao mày nói,
không sai, chúng ta đều bị lừa.
Lao đầu kia thực tế là quá đáng ghét.
Lúc này, cái này 14 người thanh niên tài tuấn đều đã phát giác, bọn hắn bị kia một cái lao đầu đùa nghịch một chút, chỉ là có một nơi có phần để bọn hắn không hiểu.
Lao đầu kia trong khi nói chuyện nhiều như vậy lỗ thủng, tại lúc ấy bọn hắn 14 người, vì sao liền tin tưởng đây?
Mà lại, cam nguyện vì thế trả giá một thanh thần binh.
Đi thôi, đã không đến vậy đi tới, tiến vào kiêm núi nhìn xem cũng không tệ, chỉ cần cẩn thận cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm.
Lúc này Trịnh Thiên Trọng an ủi nói, nghĩ không ra nhóm người mình lần thứ nhất liền xuất sư bất lợi.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892.
Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 431, Tiểu Long Vương tung tích về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Kiêm đỉnh núi Nga, cao nhập vân tiêu.
Tại kiêm núi một chỗ thạch bãi bên trên, trăm trượng sườn núi đỉnh, có quét ngang vượt hai bên bờ thẳng đứng lũng sông màu trắng nhạt nhem mang, giống như một đầu màu trắng văn mang treo tại vách đá bên dưới. Bởi vì nhiều năm nước chảy cọ rửa, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, sắc điệu tươi sáng, mười điểm bắt mắt. Vượt qua nó hơi không cẩn thận, liền sẽ trượt chân rơi xuống dưới vách, thậm chí sẽ rơi cốc bỏ mình.
Lúc này, có mười mấy tên thanh niên ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đi lại, phàm là đi tiến vào tám tòa núi lớn người tu hành, lực lượng đều lại nhận một cỗ không hiểu áp chế. Đặc biệt là tại phi hành phương diện, tại cái này tám tòa núi lớn bên trong, cho dù là bán thần cấp bậc cường giả, cũng khó có thể làm được chân chính ngự không phi hành.
Cốc xuống sông nước chảy xiết, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm, giống như một đầu quần quần tiểu giang sông.
Cái này kiêm núi quả nhiên là danh bất hư truyền à, nghĩ không ra phàm là cùng tu hành có liên quan đồ vật, vừa xuất hiện tại cái này bên trong liền sẽ bị cấp tốc hòa tan.
Lúc này, Chính Thiên Trọng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tiếp lấy lộ ra chút may mắn thần sắc, may mắn không có lấy thần bình tới thử, bằng không
thua thiệt chết rồi.
Một tên gầy gò thanh niên tiếp lời nói, một bức đau lòng dáng vẻ, đáng tiếc ta trôi này vương phẩm thật binh à, các ngươi ngược lại tốt, một cái hai cái đều đến giật dây ta.
Chỉ là một thanh vương phẩm thật binh mà thôi, lại không phải thần binh.
Phương Thủy Mặc liếc qua thanh niên kia, ngữ khí có chút khó chịu nói,
mặc dù kiêm núi cũng không có nguy hiểm gì, nhưng là mọi người vẫn là phải chú ý một chút, dù sao nhân gian hiểm ác, ai cũng không biết cái này bên trong cất giấu cái gì.
Lúc này, Chính Tiên Trọng căn dặn một câu, sau đó an ủi tên thanh niên kia nói, chỉ là một thanh vương phẩm thật binh, chuyện này cũng không có gì lớn không được.
Chúng ta kế tiếp theo đi thôi, tại cái này tám tòa núi lớn bên trong thế nhưng là cất giấu không ít thiên tài địa bảo, chỉ cần thu thập được một gốc, cũng không uổng công chúng ta tới một chuyến.
Nào có dễ dàng như vậy, cho dù là có, cũng sớm bị người hái đi.
Tên thanh niên kia lắc đầu nói,
100.000 ngay cả núi nhiều thiên tài địa bảo, đặc biệt là tại cái này tám tòa núi lớn bên trong, ai cũng biết.
Nhưng là, có thể hái đi, đều đã bị người hái phải không sai biệt lắm.
Không có cách nào hái đi, bọn hắn cũng không có cách nào hái được.
Lúc này, một đám 14 người xuôi theo cốc mà lên, bọn hắn mặc dù là đại long cảnh cấp bậc cường giả, nhưng là tại cái này kiềm trong núi y nguyên không cách nào phi hành, chỉ có thể từng bước một đi lại.
A, đầu kia trong sông tựa hồ có vết máu.
Đi tới, một tên xem ra 17, 18 tuổi nữ tử, chỉ vào sông kia nước chảy xiết vô so hẻm núi kinh ngạc nói.
Mọi người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên tại sông kia nước chảy xiết trong hẻm núi, nhìn thấy một mảnh chính đang nhanh chóng nhạt đi vết máu.
Mà tại đó cũng không trong suốt trong nước sông, bọn hắn còn ẩn ẩn nhìn thấy một đầu dài 3-4 trượng mang rắn.
Vết máu kia chính là từ mãng thân rắn thượng lưu ra.
Chỉ là một đầu thụ thương tiểu mãng rắn mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên.
Phương Thủy Mặc nhíu mày một hồi, đối nữ tử kia ngạc nhiên có chút không vui.
Mọi người chỉ là cười một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục để ý đầu kia mãng rắn nói không chừng còn là cái gì thượng cổ dị chủng đâu, tại cái này kiêm trong núi, cho dù là xuất hiện thần thú cũng không kỳ quái.
Có một tên thanh niên cười trêu ghẹo,
sau đó đối nữ tử kia nói, nói không chừng thật sự chính là thượng cổ dị chủng, muốn hay không tại hạ giúp cô nương bắt nhìn lại nhìn.
Hừ. Nữ tử kia nhìn thấy có người trêu ghẹo, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào kia hẻm núi trong nước sông, tìm kiếm đầu kia mãng rắn thân ảnh. Nói không chừng thật đúng là cái gì thượng cổ dị chủng đâu. Lúc này, nữ tử này cũng sinh ra ý nghĩ thế này, không khỏi lưu lại một cái tâm nhãn. Khi nàng lần nữa nhìn thấy đầu kia mãng rắn thân ảnh lúc, không khỏi giật nảy cả mình, kia tựa hồ căn bản cũng không phải là cái gì mãng rắn, bởi vì nàng nhìn thấy mãng thân rắn trên có bốn cái móng vuốt.
Đây là giao long. Nữ tử kia hô hấp đột nhiên dồn dập lên, con mắt cũng dần dần trở lớn, chỉ vào trong nước sông mãng rắn cả lẩm nói, vậy không phải mãng rắn, tựa hồ là một con giao long.
Giao long?
Ha ha, ngươi. Tên kia trêu ghẹo thanh niên đột nhiên nở nụ cười, khi hắn nhìn về phía đầu kia mãng rắn lúc, tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn tại đầu kia mãng rắn trên thân, nhìn thấy bốn cái mơ hồ không rõ móng vuốt, vậy căn bản không phải cái gì mãng rắn. Nó thật không phải mãng rắn, mà là một con giao long.
Nữ tử kia còn nói thêm, khả năng chúng ta thật gặp một con giao long.
Trêu ghẹo thanh niên nghiêm túc nói, mà vào lúc này, kia mười mấy tên thanh niên cũng nhìn thấy sông không thể đầu kia mãng rắn có chút không đúng, bởi vì nó có móng vuốt. Sợ là chúng ta gặp được không phải giao long, mà là một đầu rồng thực sự.
Chính Thiên Trọng có chút vui sướng nói,
vậy rất có thể chính là Tiểu Long Vương.
Phương Thủy mặc hai mắt tỏa sáng.
Không sai, rất có thể là Tiểu Long Vương.
Lâm Lập có chút kích động nói,
nhanh, đuổi theo, đừng để nó chạy.
Lúc này, Chính Thiên Trọng lập tức lên tiếng, tại bên bờ phi tốc bay lượn, mặc dù không cách nào ngự không phi hành, nhưng là bay lượn vẫn là có thể.
Lúc này, kia 13 tên thanh niên cũng gấp đuổi sát theo, tốc độ cũng chưa chắc so Trịnh Thiên Trọng chậm bao nhiêu.
Phốc thông.
Trịnh Thiên Trọng đột nhiên nhảy vào kia chạy xiết dòng sông, cả người như hóa thành một đầu cá bơi, phi tốc hướng đầu kia mãng rắn bắt tới.
Ầm.
Khi Trịnh Thiên Trọng tới gần thời điểm, đột nhiên dưới đáy nước bên trong một quyền đánh ra, kích thích hơn 10 trượng cao mặt nước.
Ngao, lúc này, đầu kia mãng rắn đột nhiên từ trong nước bay ra, đối Trịnh Thiên Trọng bọn người dương nhanh múa bước, diện mục 10 điểm dữ tợn. Chỉ là, lân giáp của nó tổn hại hết sức lợi hại, đã làm mình đầy thương tích, tựa hồ hết sức yếu ớt.
Ha ha. Quả nhiên là một đầu tiểu long vương.
Trịnh Thiên Trọng nhìn thấy tiểu thanh long diện mạo về sau, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó phi tốc hướng tiểu thanh long lao đi, nhanh, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để nó chạy.
Thật sự chính là một đầu tiểu long vương a.
Một tên thanh niên kinh hãi, tại tiểu thanh long đầu lâu bên trên nhìn thấy một cái đặc thù ấn ký.
Ê! Nói như vậy, lão giả đáng chết kia tựa hồ cũng không có gạt chúng ta a.
Có thanh niên ngạc nhiên một chút.
Đây là trùng hợp, lão giả đáng chết kia vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt.
Ầm.
Lúc này, mọi người thấy Trịnh Thiên Trọng bị Tiểu Thanh Long hung hăng vùng một cái đuôi, cả người bay vụt tại hẻm núi vách núi tuyệt bích, sau đó như là một bức họa chậm rãi rơi xuống.
Hiu, Tiểu Thanh Long chui vào đáy nước, hóa thành một chi phi tiện hướng lên trên du lịch bọt tới, tốc độ nhanh đến như là thiểm điện, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
Mau đuổi theo a, còn sững sờ cái gì?
Lúc này Trịnh Thiên Trọng đối chúng người quát lớn, cũng có phần không được vết thương trên người, cái thứ nhất đuổi theo.
Nhìn thấy Trịnh Thiên Trọng đuổi theo, mọi người cũng nhao nhao giật mình tỉnh lại, phi tốc đuổi theo.
Nhất định không thể để cho nó chạy.
Tựa hồ đầu này bên trên Long Vương bị thương, chính là cơ hội tốt.
Mọi người cẩn thận chút, đội bắt đầu này bên trên Long Vương tuyệt đối không chỉ chúng ta cái này một đội.
Khi bọn hắn đuổi theo ra mười mấy bên trong về sau, quả nhiên gặp khác một đội người, mà lại đối phương còn có ba tên bán thần cấp bậc cường giả.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 432, Đại Hoàng 36 tộc S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong sân gốc, xanh đúng tươi tốt. Tại một chỗ sinh đầy rêu xanh đống loạn thạch, một đầu ba trượng hơn tiểu thanh long chính dấu ở dưới một tảng đá lớn, lúc này không ngừng mà liếm láp mình đầy thương tích thân thể. Trên người lân giáp, có ba phân vừa đã bị phá ra, chốc ra, không ngừng mà chảy máu. Có nhiều chỗ, thậm chí là máu thịt be bét một mảnh, thương thế 10 điểm nghiêm trọng. Tiểu thanh long lặng lặng liếm láp, nhưng là cặp mắt của nó toát ra lửa giận nồng đậm, cùng một cỗ tràn ngập sát lục khí tức hận ý. Lúc này chỉ có kia long tiên bôi tại trên vết thương mới khiến nỗi thống khổ của nó giảm nhẹ một chút.
Tại ngoài sân cốc, Chính Thiên Trọng, Phương Thủy Mặc cùng Lâm Lập bọn người ở tại đằng sau chăm chú đuổi theo. Mặc dù tiểu long vương bị trọng thương, dẫn đến thực lực đại tổn, nhưng là long thủy chung là long, là thế gian sinh linh cường hãn nhất. Cho dù là trọng thương, sinh mệnh lực của nó cũng là cường hãn vô song, xa xa không phải nhân loại người tu hành chỗ so.
Lúc này Chính Thiên Trọng cả đám tại miệng sơn cốc ngừng lại, bọn hắn tựa hồ mất dấu tiểu thanh long.
Bằng vào chúng ta đuổi theo phương hướng xem ra, kia đầu tiểu long vương hẳn là chạy tiến vào sân cốc.
Lâm Lập nhìn quanh bốn phía một cái địa hình, cuối cùng ánh mắt dừng ở bên trong tung lũng kia, tiếp lấy 10 điểm khẳng định nói:
tất cả mọi người đang quan sát địa hình bốn phía, tìm kiếm tiểu long vương tung tích.
Không sai, đất này bên trên còn vẩy xuống một chút vết máu, tiểu long vương hẳn là chạy tiến vào sân cốc.
Chính Tiên Trọng tại miệng sơn cốc một chỗ thạch bãi bên trên phát hiện một giọt long huyết, đáng tiếc, giọt này long huyết đã mất đi linh tính, bằng không đối với tu hành chính là vật đại bổ.
Đây chính là long vương huyết dịch a, có thể ngộ nhưng không thể cầu a.
Chỉ là một giọt long huyết mà thôi, đem tiểu long vương bắt được, long huyết muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Phương Thủy Mặc nói, tiếp lấy ánh mắt tại sơn cốc bốn phía tìm tòi.
Cái này đầu tiểu long vương chạy lên sơn cốc, thật sự là tự tìm đường chết, xem ra thượng thiên cũng muốn giúp chúng ta.
Phương Thủy Mặc thấy rõ sơn cốc địa hình về sau,
mang theo lấy kích động nói, vừa nghĩ tới nhóm người mình bắt được một đầu tiểu long vương, tâm thần lập tức chấn động. Sơn cốc này địa thế, tựa hồ là đối với nó rất bất lợi à, nó làm sao còn chạy đi vào? Lúc này Lâm Lập có chút hồ nghi. Bị trọng thương, kia quản được nhiều như vậy? Phương Thủy mặc nói. Nói cũng phải. Lâm Lập nhẹ gật đầu, bằng không lấy tiểu long vương thực lực, há bị mình cả đám đuổi đến chật vật như thế. Mau đuổi theo đi, tuyệt đối không được bị nó chạy mất, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở a. Phương Thủy mặc nói, thần sắc có chút kích động. Không sai, hiện tại chỉ có thể đoạt thời gian, nếu như bị trọng thương nó cái kia một đội người đuổi kịp, chỉ sợ có chút phiền phức. Chính Tiên trọng cao mày nói, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, có thể làm cho tiểu long vương chật vật như thế, thực lực của đối phương tất nhiên không tầm thường, chí ít cũng có hai tên bán thần cấp bậc cường giả. Hai tên bán thần. Mọi người nghe tới Trịnh Thiên Trọng suy đoán, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như bây giờ bị đối phương đuổi kịp, như vậy kia đầu tiểu long vương cũng không có bọn hắn chuyện gì. Nhưng là, một đầu trọng thương tiểu long vương liền tại bọn hắn trước mắt, sao lại dễ dàng buông tha? Không sai, chúng ta chỉ có thể đoạt thời gian, trước bọn hắn một bước bắt được tiểu long vương, sau đó nhanh nhanh rời đi. Phương Thủy mặc ngữ khí kiên định nói, 10 điểm không bỏ được cái này đầu tiểu long vương. Vậy bây giờ còn nói nhiều như vậy làm gì, vào cốc. Lúc này một tên thanh niên lo lắng nói, hắn không thể hiện tại liền bắt được tiểu long vương. Đi. Chính Tiên trọng vẫy tay, mọi người toàn cướp tiến vào sơn cốc, nhưng vào lúc này, ngoài sơn cốc cũng tới một đội nhân mã. Cái này một đội nhân mã chính là đem tiểu long vương kích thương Diệp Luân bọn người. Thiếu chủ, tiểu long vương hẳn là trốn tiến vào sơn cốc. Không sai, nó quả nhiên là tiến vào sơn cốc, cái này bên trong có một giọt long huyết. Một người trung niên phi thân lướt về phía thạch bãi, ở phía trên phát hiện một giọt long huyết, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Không tốt, đã có một đội người lên sơn cốc." "Cái gì?" Diệp Luân sầm mặt lại, nhóm người mình tốn hao hơn nửa năm mới đem tiểu long vương bước đến loại tình trạng này, hiện tại lại có thể có người vượt lên trước một bước. Mà lại, tại phía sau của bọn hắn, còn có một cái đối thủ một mất một còn gắt gao đi theo chính mình. Nếu như khoảng thời gian này, mình không phải vì thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ, hiện tại vậy sẽ bị người đoạt trước một bước. Vậy các ngươi còn đứng ở cái này bên trong làm gì, còn không đuổi theo? Diệp Luân nhìn thấy mọi người thờ ơ, không khỏi khiển trách quát to một tiếng. Vâng, thiếu chủ. Hai tên ban thần mang theo mười mấy tên đại long cảnh thanh niên, lập tức phi thân cấp tiến vào sơn cốc, tiến vào sơn cốc cũng nhìn thấy Trịnh Thiên Trọng bọn người. Diệp Luân cũng theo thật sát ở phía sau, đi lên sơn cốc về sau, nhìn lướt qua kia mười mấy người, nhìn thấy tất cả đều là đại long cảnh người tu hành, cũng rốt cục yên lòng. Nhưng là, vừa nghĩ tới chăm chú truy ở phía sau Hạ Vũ Hạo, sắc mặt lại là trầm xuống. Lúc này, đối kia mười mấy người uốn vào, nếu như không muốn chết, lập tức cho bản thiếu lăn xuống núi. Trịnh Thiên Trọng, Phương Thủy Mặc cùng Lâm Lập bọn người, nhìn thấy mười mấy người cấp lên sơn cốc không khỏi giật mình, mà lại tại mười mấy người này bên trong, lại có ba tên bán thần cấp bậc cường giả. So Trịnh trời phải suy đoán, còn nhiều một tên bán thần. Ngọn núi này là của ngươi sao? Dựa vào cái gì để chúng ta lăn xuống núi? Một nữ tử lạnh ngữ phản kích, mười điểm không quen nhìn Diệp Luân hoành hành bá đạo. Bản thiếu nói lại lần nữa, không muốn chết liền lăn xuống dưới núi, bằng không bản thiếu quản các ngươi là cái thánh địa kia, giết không tha. Diệp Luân từ khi gặp Hạ Vũ Hạo về sau, tâm tình liền trở nên bạo nóng nảy lên, tựa hồ mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng trầm ổn. Diệp Luân cùng Hạ Vũ Hạo vừa ra đời liền là từ đối đầu, mà lại tu hành ba mươi mấy năm đến, Hạ Vũ Hạo từ đầu đến cuối vượt qua hắn. Hắn đến ngay cả sơn thành, Hạ Vũ Hạo cũng tới ngay cả sơn thành, hắn đi bắt tiểu Long Vương, Hạ Vũ Hạo cũng đi bắt tiểu Long Vương, hơn nữa còn bị hắn bắt được. Các hạ thật như thế không nói đạo lý. Lúc này, Chính Tiên Trọng cũng có chút không vui hỏi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ha ha, ngươi để bản thiếu một cái đường đường bán thần cùng ngươi một cái đại long cảnh phân rõ phải trái. Diệp Luân liếc qua mọi người, trong ánh mắt đầy trào phúng cùng kinh bỉ, xem ra các ngươi thật không sợ chết ta, cũng dám cùng một tên bán thần phân rõ phải trái, hơn nữa còn là cùng bản thiếu phân rõ phải trái. Lúc này, Diệp Luân mở trừng hai mắt, quát lên lấy, các ngươi giản thật sự là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Chính Tiên Trọng, Phương Thủy Mặc bọn người đều là lui một bước, sắc mặt có chút kinh sợ. Thời gian này, Lâm Lập sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng Trịnh Tiên Trọng, Phương Thủy Mặc bọn người hơi liếc mắt ra hiệu, truyền âm nói, hai vị, sợ là chúng ta gặp được đại phiền toái, đối phương tựa hồ là 36 tộc người. 36 tộc. Trịnh Tiên Trọng sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng là biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải 36 tộc người. Cái này đại hoang thế giới cũng quá tiểu đi, dạng này đều để bọn hắn gặp vỡ. Cái gì 36 tộc? Phương Thủy Mặc ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ mình từng lấy nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chính là trong truyền thuyết ẩn thế gia tộc. Trịnh Tiên Trọng tâm thần có chút chấn động bất an. Bọn hắn vậy mà là ẩn thế gia tộc người. Phương Thủy Mặc cũng kiếp sợ. Lúc này, mấy người bọn họ đều tại tên thanh niên kia ống tay áo chỗ, nhìn thấy một mảnh kim sắc tiểu diệp tử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 433. Hai người đấu tranh kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong sân cốc, bầu không khí hơi có chút kiềm chế. Nhưng là, cái này kiềm chế chỉ có một cách để nói, chỉ có Trịnh Thiên Trọng, Phương Thủy Mặc bọn người, mới có thể cảm nhận được cái này kiềm chế. Lúc này, Diệp Luân tại một khối cao mấy trượng trên đá lớn đứng chắc tay, mặc dù số tuổi thật sự đã nhanh 40 tuổi, nhưng là tướng mạo của hắn xem ra mới bất quá là 25-6 dáng vẻ. Toàn thân áo trắng, không nhốn bụi trần. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ xuất trần khí tức phiêu dật, lộ ra khí vũ hiên ngang, tuấn nhã mà oai hùng. Trong sơn cốc từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia màu trắng ống tay áo phiêu dương mà lên, lộ ra một mảnh trán phóng nhàn nhạt quang mang tiểu diệp tử. Mảnh này tiểu diệp tử hoa văn hết sức phức tạp, giấu dưới một loại nào đó lực lượng thần bí, mà mảnh này kim sắc tiểu diệp tử chính là đại hoang 36 tộc diệp tộc đánh dấu. Cái này đại hoang 36 tộc cũng chính là trong truyền thuyết tận thế gia tộc, mỗi một cái thị tộc đều là thánh địa cấp bậc tồn tại. Nội tình thâm hậu vô so, mà lại thực lực cũng là cường hãn ngập trời. Đương nhiên, cái gọi là ở thế cũng chỉ là tương đối mà thôi. Xong, làm sao lại gặp gỡ bọn hắn? Lâm Lập lớn cao mày nói, trong lòng 10 điểm bất an, 36 tộc truyền thuyết hắn nghe nói qua không ít, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đối bọn hắn cũng không 10 điểm hiểu rõ. Bất quá, có một chút hắn là biết đến, chính là cường thế. 36 tộc mặc dù ẩn thế, nhưng là tại một số phương diện lộ ra 10 điểm cường thế, dù không được thế nhân nửa điểm bất kính. Bất kính người, giết không tha. Chắc không được có thể đem một đầu bán thần cấp bậc tiểu long vương bước đến loại tình trạng này, nguyên lai là 36 tộc người. Trình Tiên trọng nói, làm sao bây giờ? Phương Thủy mặc hỏi. Hiện tại chỉ có tẩu vi thượng kế, làm tức giận 36 tộc người, chúng ta không có kết quả tốt. Mà lại, tên này thanh niên tựa hồ tại 36 trong tộc địa vị còn không thấp, bên người vậy mà đi theo hai tên bán thần cấp bậc cường giả. Lâm Lập lông mày chăm chú nhăn lại tới. Kia tiểu long vương đâu? Vào lúc này, Phương Thủy mặc vẫn là không bỏ kia đầu tiểu long vương, chính như nàng nói tới như vậy, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Như thế nào ngàn năm một thở? Chính là 1000 năm cũng khó được gặp được dạng này một cơ hội, nói rõ cơ hội 10 điểm khó được cùng quý giá, mất đi liền sẽ không lại đến. Trước giữ được tính mạng lại nói, nếu như ngay cả mệnh đều không có, còn muốn kia tiểu long vương làm gì? Mà lại, truyền ngôn 36 tộc chi mọi người đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người, không có chút nào đạo lý có thể giảng, bọn hắn chỉ nói năm đấm. Trình Tiên trọng nói, từ Diệp Luân cuối cùng mở miệng nói chuyện đến bây giờ, thời gian cũng bất quá là mấy hơi mà thôi. Lúc này, Trình Tiên trọng đối mọi người nháy mắt, sau đó nói, chúng ta đi. Dạng này liền đi rồi. Kia tiểu, có người không cam lòng nói, mắt thấy nhóm người mình liền muốn bắt được tiểu long vương. Đi. Trình Tiên trọng bình tĩnh âm thanh, ngữ khí 10 phần uy nghiêm, không cho người khác nửa điểm chất vấn. Mọi người tuy có không cam lòng, nhưng là đối mặt ba tên bán thần, cũng không thể không khuất phục xuống tới. Lại ở lại, bọn hắn cũng biết là kết quả gì. Tại bọn hắn mới vừa đi ra mấy bước lúc, một cái có chút tùy tiện tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Ha ha, thật náo nhiệt a. Lúc này, một cái thanh y thân ảnh từ cốc bên ngoài phi thân lướt đến, hóa thành một đạo bóng xanh rơi vào Diệp Luân đối diện trên một tảng đá lớn. Người này chính là Hạ Vũ Hạo, mang bên trong ôm một đầu tiểu long vương. Diệp huynh, đuổi người xuống núi, đây cũng quá bá đạo đi. Dù sao cái này kiêm núi cũng không phải ngươi Diệp tộc chi địa. Hạ Vũ Hạo cười ha hả nói, ôm một đầu tiểu long vương lộ ra hết sức cao hứng. Hạ Vũ Hạo, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch có ý tứ sao? Hiện tại ngay cả bắt tiểu long người cũng xế bảo. Diệp Luân trầm mặt, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ không cách nào phát tiết lửa giận. Diệp huynh, lời này của ngươi coi như không đúng. Hạ Vũ Hạo lắc đầu nói. Lúc này, Diệp Luân đột nhiên nhíu mày một cái, bởi vì thời gian trôi qua mấy hơi, hắn còn không nhìn thấy Hạ Vũ Hạo kia mấy tên tùy tùng. Sơn cốc này rất lớn, ngay cả một đầu tiểu long vương đều có thể giấu dưới, chứ đừng nói là giấu bên trên mấy người. Hừ, ngươi cho rằng ngươi kia mấy tên tùy tùng vụ trộm lặn đi vào ta cũng không biết rồi. Ha ha, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này a. Diệp Luân đột nhiên cười một tiếng nói, đã như vậy ngươi cùng đều không xuất thủ, liền từ bọn hắn bằng riêng phần mình thực lực đi tranh đoạt như thế nào? Diệp Minh, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Hạ Vũ Hạo híp mắt một chút con mắt, ngươi thế nhưng là có hai cái bán thần a, chậc chậc, ngươi Diệp tộc thật là hào phóng, vậy mà phân phối hai cái bán thần làm tùy tùng. Hừ, không dám. Diệp Luân hừ lạnh một tiếng, lấy che giấu bối rối của mình, bên cạnh hắn đi theo mười mấy người đều là Diệp tộc người, mà Hạ Vũ Hạo bên người đi theo người thì đều là tùy tùng. Ở phương diện này, Diệp Luân rất rõ ràng liền thua rất thảm. Tốt, như ngươi mong muốn. Hạ Vũ Hạo có chút suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Lần này ngược lại là đến phiên Diệp Luân ngơ ngác một chút, cái này rất rõ ràng chính là Hạ Vũ Hạo ăn thiệt thòi, bất quá hắn vậy mà đáp ứng. Còn không đi. Lúc này, Diệp Luân nhìn thấy Trịnh Thiên Trọng bọn người còn tại miệng sơn cốc chỗ mài cỏ lấy, không khỏi giận dữ, một cỗ bàng bạc mà cường hãn khí tức lập tức hướng bọn họ ép đi. Trịnh Thiên Trọng đám người sắc mặt biến đổi, lập tức bay nhanh rời đi, sợ chạy chậm một bước. Trong sơn cốc, hai người đều là đứng ở trên một tảng đá lớn. Toàn thân áo trắng Diệp Luân nói, "Hạ Vũ Hạo, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch có ý tứ sao? Tại 36 trong tộc như thế, ra đi ra bên ngoài cũng là như thế. Diệp huynh, ngươi có phải hay không được phán đoán chứng, tại hạ khi nào khắp nơi cùng ngươi đối nghịch rồi?" Hạ Vũ Hạo nghiêm túc hỏi, một bức muốn ăn đòn biểu lộ. "Hừ, lười nhác cùng miệng ngươi lưới." Diệp Luân đột nhiên rời đi cự thạch, hướng sâu trong thung lũng đi đến. Nhưng lại vào lúc này, trong sơn cốc vậy mà truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau, các loại ầm ầm tiếng vang không ngừng, khắp nơi cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Thường cây đại thụ nổ tung, vùng cây bay tán loạn. "Ngươi liền không sợ ngươi mấy tên tùy tùng bị chặn rồi?" Diệp Luân mang theo chút ý cười quay đầu lại hỏi. "Diệp huynh, tại hạ thân bên cạnh cái này mấy tên tùy tùng, từng cái đều là 10000 dặm chọn một tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn tính dẻo, cũng không phải ngươi Diệp tộc đại lượng bồi dưỡng được đến cường giả có thể so." Hạ Vũ Hạo từ tốn nói, sắc mặt bình tĩnh vô so. Bất quá, nội tâm của hắn thật đúng là có chút bất tâm, dù sao đối phương có hai tên bán thần cấp bậc cường giả. Khi Diệp Luân cùng Hạ Vũ Hạo sâu vào sân cốc, đi đến bọn hắn đánh nhau vị trí về sau, đều là giận tím mặt. Bởi vì tại bọn hắn loạn chiến bên trong, kia đầu tiểu long vương thừa cơ chạy trốn. Một đám thùng cơm, còn không mau đuổi theo. Diệp Luân nhìn thấy phe mình hai tên bán thần, thêm 12 tên đại long cảnh, thậm chí chỉ là hơn một chút, không khỏi lần nữa lửa giận. Đối phương thế nhưng là chỉ có 7 người a, mà lại không có một cái là bán thần cấp bậc cường giả. Lúc này, Diệp Luân cũng không muốn cùng Hạ Vũ Hạo kế tiếp theo dây dưa tiếp, lần này Tiểu Long Vương chạy trốn phương hướng vậy mà là ngay cả Sơn Thành. Nếu như Tiểu Long Vương chạy ra kiếm núi, chạy tiến vào ngay cả Sơn Thành chỗ sơn gốc, cái này đầu Tiểu Long Vương tựa hồ cũng không có hắn chuyện gì. Ngay cả Sơn Thành bên trong người tu hành tuyệt đối ngàn ngàn, cường giả cũng là ngàn ngàn vạn vạn. Ai cũng không có lòng tin, tại nhiều như vậy cường giả trước mặt đoạt đến Tiểu Long Vương. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 434, ngay cả Sơn Thành trước thần chiến kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, kiêm trên núi, Diệp Luân càng là đối tiếp, càng là tâm lạnh. Kia đầu Tiểu Long Vương tại trọng thương phía dưới, vậy mà hoảng hốt chạy bừa, như hắn suy đoán như vậy, thật hướng ngay cả Sơn Thành chỗ sơn cốc bỏ chạy. Tiểu Long Vương chỉ cần vừa xuất hiện tại cái kia như bình nguyên khoáng đạn sơn cốc, tuyệt đối sẽ bị đại lượng người tu hành biết. Đến lúc đó, hơn ngàn hơn vạn người tu hành vào tới, hắn còn có cơ hội đoạt đến cái này đầu Tiểu Long Vương sao? Tại cái này tiên hạ nghe tiếng ngay cả Sơn Thành bên trong, cất dấu bán thần cấp bậc cường giả không ít, thậm chí là siêu việt bán thần cấp bậc lưu nhân cũng có. Chỉ cần bọn hắn siêu bảo, mình còn có cơ hội sao? Diệp Luân mang theo mọi người một đường điên cuồng đuổi tiếp, nhưng là Tiểu Long Vương cuối cùng vẫn là trốn hướng ngay cả Sơn Thành chỗ sơn cốc kia, cho dù là cản cũng ngăn không được. Mà lại, Tiểu Long Vương vừa xuất hiện, lập tức bị sơn cốc bên trong du đã người tu hành phát hiện, sau đó như ong vỡ tổ xung lên. Bọn hắn náo ra đến động tĩnh, đã kinh động cả tòa ngay cả Sơn Thành, tiếp theo dẫn tới một đám lại một đám người tu hành. Xong. Diệp Luân nhìn thấy chỉ là trong chớp mắt, kia đầu Tiểu Long Vương liền dẫn xuất trên trăm tên điên của người tu hành, sắc mặt không khỏi trở nên xanh xám. Hơn nửa năm tâm huyết, tại lúc này đều uổng phí. Một đám thùng cơm, thùng cơm. Diệp Luân không khỏi gầm hét lên, hai mắt thiêu đốt lên lửa giận, còn có, hai người các ngươi đáng chết, thậm chí ngay cả một đầu Tiểu Long cũng bắt không được, muốn các ngươi làm gì dùng. Lúc này, Diệp Luân đem lửa giận rơi tại kia hai tên bán thần trên thân. Thiếu chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, xin hàng tội. Kia hai tên bán thần sắc mặt cũng không được khá lắm, dù sao cũng là bọn hắn đem sự tình làm hư hại. Đuổi theo ra đến Hạ Vũ Hạo, nhìn thấy lập tức tuân ra nhiều người như vậy, cũng không nhịn được giật nảy mình. Hạ Vũ Hạo, đều là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Diệp Luân đối Hạ Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải hắn một mực tại âm thầm quấy rối, cái này đầu Tiểu Long Vương cũng sớm đã bị mình bắt giữ. Diệp huynh, cái này có thể quấy được tại hạ sao? Hạ Vũ Hạo nhếch miệng, tự nhiên sẽ không nhận. Lúc này, chúng ngay cả Sơn Thành bên trong tuân gia người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, bất quá là trong chốc lát, liền đã đạt hơn 300 người. Mặc dù đều là đại long cảnh cấp bậc người tu hành, nhưng là ngay cả Diệp Luân, Hạ Vũ Hạo thực lực thế này cường hàn bản thần, cũng được muốn nhượng bộ lui binh. Sơn cốc bên trong, cái này mấy trăm người vì tranh đoạt đầu này nghiêm trọng thụ thương Tiểu Long Vương, bắt đầu đại hỗn chiến, trong lúc nhất thời huyết nục vang tung tóe, đều thảm không ngừng. Diệp huynh, ngươi bây giờ xuất thủ có lẽ còn kịp, nếu như cùng những cái kia bán thần từ trong thành đi tới, có lẽ thật không liên quan đến ngươi. Hạ Vũ Hạo nói, ngươi không tới quấy rối. Diệp Luân nhướng mày, cảm giác Hạ Vũ Hạo hảo tâm quá mức. Nói thế nào chúng ta đều là đến từ 36 tộc, làm sao lại giúp ngoại nhân đâu? Hạ Vũ Hạo cười một cái nói, nếu như ngươi cầu ta, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi xuất thủ kiểm chế một số người đâu. Hừ. Diệp Luân hừ lạnh một tiếng, lúc này phi thân mà đi. Ầm. Một trường đánh ra, cả ở phía trước một tên đại long cảnh người tu hành, lập tức bị hắn đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng. Ầm. 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 Diệp Luân một đường vô tới, 7-8 đạo thân ảnh bị đánh bay, một cỗ mạnh mẽ khí lang hướng phía trước đánh tới, lộ ra chiến lực cường hãn cuối cùng. Thiếu chủ, ngài đi bắt Tiểu Long Vương, thuộc người hạ đẳng cản bọn họ lại. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên nói, tiếp lấy phi thân nhào về phía trong đám người. Hai tên bán thần cùng 12 tên đại long cảnh người tu hành, ngạnh sinh sinh ngăn lại trên trăm người tu hành. Mặc dù có bán thần xuất hiện, nhưng là y nguyên không cách nào để ép được cái này mấy trăm tên đại long cảnh người tu hành, tham lam sẽ khiến người mất đi vốn có sợ hãi. Khi Diệp Luân liên tiếp đánh bay mười mấy tên đại long cảnh, bắt Tiểu Long Vương lúc, ngay cả Sơn Thành bên trong liên tiếp bay ra mấy bán thần. Giao ra Tiểu Long Vương. Một tên thanh niên áo trắng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Luân nói, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hãn khí tức, ngự khí mang theo một cỗ uy nghiêm, khiến người không thể xúc phạm. Giao ra Tiểu Long Vương. Diệp Luân đứng ở Tiểu Long Vương trước, hơi vẻ mặt lên liếc nhìn một chút cái này mấy tên bán thần, ánh mắt cuối cùng rơi vào tên kia thanh niên áo trắng trên thân, không khỏi nở nụ cười gằn, tiếp lấy phá lên cười, quắc, ngươi là đang tìm cái chết à, dám như thế cùng bốn ít nói chuyện. Muốn chết? Xem ai đang tìm cái chết. Thanh niên áo trắng mở trừng hai mắt, trên thân tràn ngập một cỗ sát ý nồng nặc, tùy theo dáng lâm một cỗ bàng bạc khí tức hướng Diệp Luân ép đi. 36 tộc chi Diệp tộc thiếu chủ ở đây, ai tại làm cản? Lúc này, Diệp Luân kia hai tên bán thần lập tức phi thân trở lại Diệp Luân sau lưng, đối vây quanh bọn hắn mấy tên bán thần quát. Bọn hắn sợ Diệp Luân xảy ra ngoài ý muốn, cho nên lập tức chạy về biệt thủ. 36 tộc. Có bán thần nhíu mày một cái. Hừ, 36 tộc lại như thế nào, dám cùng bản tọa đoạt Tiểu Long Vương, chiếu giết không tha. Tên kia thanh niên áo trắng đằng đằng sát khí nói, căn bản cũng không đem cái gì 36 tộc đặt ở mắt bên trong, lúc này một đạo bạch quang hướng Diệp Luân chém tới. Oanh, bạch quang chém xuống, hù dọa mấy chục trượng bùn sóng, cả cái sơn cốc nhất thời cắt bay đá chạy. Mấy bán thần chiến đấu, những cái kia đại long cảnh người tu hành đã sớm bối rối lui xuống, hiện tại còn dám cùng những này bán thần tranh, tuyệt đối là chết không toàn thây. Nhưng là có chút chưa từ bỏ ý định đại long cảnh, ý nguyên du đãng tại phụ cận. Lúc này, Hạ Vũ Hạo nhìn thấy mấy bán thần vậy mà hôn chiến đấu, ngược lại đem tiểu long vương rơi ở một bên, không khỏi nết miệng cười một tiếng, phi tốc hướng kia đầu tiểu long vương lao đi. Đưa tay tìm đòi, tiểu long vương liền đã bị cuốn tới tay. Hạ Vũ Hạo, ngươi. Diệp Luân nhìn thấy mình mang theo hai tên bán thần cùng khác một đám bán thần liều sinh liều chết, lại bị Hạ Vũ Hạo nhặt một cái tiện nghi, trong lòng làm sao không giận. Cái khác mấy tên bán thần cũng là giận tím mặt, đều là hướng Hạ Vũ Hạo công kích đi. Mẹ nó. Hạ Vũ Hạo nhìn thấy tất cả mọi người hướng công kích mình, sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức đem tiểu long vương ném ra ngoài. Nhưng là vào lúc này, liền ngay cả hắn mang bên trong kia đầu tiểu long vương, cũng thành cái khác bán thần tranh đoạt đối tượng. Dám đoạt bản tọa tiểu long vương, lá gan của các ngươi cũng không tiểu a. Hạ Vũ Hạo giận tím mặt, quay người cùng một tên bán thần đại chiến, hôm nay bản tọa liền chăm một tên bán thần. Song quyền điên cuồng oanh ra, một hơi ở giữa không biết oanh bao nhiêu 100.000 quyền, chấn động đến cả vùng không gian đều run rẩy lên, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió. Nhưng mang bên trong treo một đầu tiểu long vương, để hắn 10 điểm vướng chân vướng tay, lúc này đem tiểu long vương ném cho kia mấy tên tùy tùng, hăng hái nói, Diệp huynh, xem ở dưới hôm nay như thế nào chạm bán thần, ha ha. Rõ ràng. Lúc này Diệp Luân cũng không rảnh đi để ý tới Hạ Vũ Hạo, cũng cùng một tên bán thần tại chiến đấu kịch liệt. 8, 9 tên bán thần tại hỗn chiến, đem cả cái sơn cốc đánh cho hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi, lập tức chấn động cả tòa ngay cả sơn thành, cơ hồ đem cả tòa thành người đều dẫn ra. Diệp Luân cùng Hạ Vũ Hạo mặc dù là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại cường giả, chiến lực không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng là dám ở ngay cả sơn thành hoành hành bán thần, cũng không yếu đi nơi nào. Ngay tại bọn hắn chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa nhân phóng tới bọn hắn, để quan chiến mọi người không khỏi giật mình. Quả nhiên là không sợ chết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 435, hét lớn một tiếng PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, từ tiểu quán sau khi ra ngoài, tiến thanh trên thân liền bắt đầu bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn, tản ra một cỗ cường hãn vô song khí tức. Cỗ khí tức này mạnh đến nhưng hủy thiên diệt địa, cho dù là thần cũng có thể đổ. Mà lại, hắn còn không có vọt ra liên thành núi, liền cảm nhận được ngoài thành bắn ra lấy từng đạo cường hãn khí tức. Cái này 89 nói cường hãn khí tức, giáng khắp nơi, tại kịch liệt đột trạng, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Này khí tức, chẳng lẽ là bán thần loạn chiến? Tiến thanh trong lòng giật mình, bán thần cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản là không xen tay vào được. Nhưng trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, lại là mang đến cho hắn một cô mãnh liệt hy vọng cùng tự tin. Vào giờ phút này, cho dù là bán thần, mình cũng có thể một tay trấn áp. Đây là lực lượng trong người tự tin. Bất quá, hắn cảm giác được cái này hỏa diễm cũng sẽ không thiêu đốt bao lâu, chỉ cần cái này hỏa diễm dập tắt, kia cô cường hãn vô song lực lượng liền sẽ lập tức biến mất. Đây rốt cuộc là rượu gì? Uống hết, vậy mà có thể để người lực lượng nháy mắt đạt tới không thể địch nổi tình trạng, lực áp chúng thần tình trạng. Tiến thanh trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá lúc này cũng không nghĩ nhiều, ngọn lửa trên người đã thiêu đốt đến 10 trượng. Cái này hỏa diễm đỏ như liệt nhật, giống như một viên buôn tàu mặt trời nhỏ. Thời gian không chờ ta, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ là trong chốc lát, tiến thanh liền đã bay lượn ra ngay cả sơn thành. Tại ngay cả sơn thành phía trước, nhìn thấy mấy bán thần đang đánh phải thiên hôn địa ám, cả phiến thiên địa một mảnh vỡ vụn, phát ra từng đợt ầm ầm tiếng vang. Phóng nhãn chỗ, đều là núi lở đất nứt, cát bay đá chạy, tràn diện thảm liệt vô so. 89 nói lực lượng cường hãn giao thoa cuốn cùng một chỗ, phát sinh lượng biến hóa, khiến thiên địa rung động không thôi, chung quanh quan chiến người đều là sắc mặt đại biến. Cho dù là dư ba, cũng có thể diệt sát đại long cảnh. Tốt lực lượng cường hãn. Tiến thanh tâm thần có chút chấn động, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được bán thần kinh thiên chiến lực. Sơn cốc này khoáng đạt vô so, đạt tới phương viên mấy trăm bên trong chi cự, nhưng kia 89 nói lực lượng cường hãn sẽ lẫn, va chạm, lại là tác động đến đạt tới trên trăm bên trong. Tiểu long vương đâu? Tiến thanh cũng không quan tâm bán thần chiến đấu. Ai sống ai chết đều chuyện không liên quan tới hắn, lúc này chính đang nhanh chóng tìm kiếm tiểu long thân ảnh. Nhưng là thảm liệt chiến đấu, lại chặt đứt tiến thanh ánh mắt, nhìn một cái, căn bản liền không tìm được tiểu long thân ảnh. Chẳng lẽ tiểu long vương cũng không tại cái này bên trong? Tiến thanh nhíu mày một cái, bất quá cái kia lai lịch không rõ lý đồ nói tiểu long vương tại cái này bên trong, như vậy tiểu long vương nhất định tại cái này bên trong, hắn không có lý do đến lừa gạt mình. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng không tốt. Lúc này, tiến thanh cướp tiến vào chiến trường, đang nhanh chóng tìm kiếm lấy tiểu long vương thân ảnh. Lướt qua hơn phân nửa chiến trường về sau, rốt cục tại một chỗ vũng bùn bên trong, phát hiện một đầu ba trượng hơn tiểu thanh long chính an tĩnh nằm. Lúc này, Tiến Thanh trong lòng vui mừng, nghĩ cũng không muốn, lập tức hướng kia đầu tiểu long vương lao đi. Rốt cục tìm được, hắn quả nhiên không có gạt ta. Khi Yến Thanh đến gần, nhìn thấy tiểu long vương vết thương trên người lúc, không khỏi giận tím mặt. Lúc này tiểu long vương đã thoi thoát, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, trên thân lân giáp cơ hồ toàn bị phá ra, không ngừng chảy máu, máu thịt be bét một mảnh. Đã là trọng thương ngã gục. Long, danh xưng thiên hạ nhục thân mạnh nhất sinh linh. Nhưng là, một con rồng làm bị thương trình độ như thế, cũng biết nó trước đó đụng phải bao nhiêu công kích. Tiến thanh lửa giận ngút trời, tức giận ngẩng đầu nhìn bầu trời giao chiến mấy bán thần, rất muốn đem bọn hắn cả đám đều chém dụng. Tiểu long ngươi tuyệt đối không được chết ta. Tiến thanh trong lòng lẩm bẩm, lập tức nâng lên lấy Tiểu Thanh Long. Đi nơi nào? Tiễn Thanh không khỏi ngơ ngẩn, phát hiện mình cũng không có chỗ có thể đi, dạng này cứu trở về Tiểu Thanh Long thì có ích lợi gì? Qua không được bao lâu, lại sẽ bị người khác đoạt đi. Không có lực lượng cứng hãn, mình lại như thế nào thủ hộ nó? Muốn chết? Người đến người nào? Vung xuống Tiểu Long Vương, có thể tha cho ngươi một mạng. Trên bầu trời, kia chính tại chiến đấu kịch liệt bán thần nhìn thấy, nhao nhao khiển trách uống, lại có người dám ở bọn hắn thời điểm chiến đấu đến chống đạo, quả thực là không sợ chết. Trước lúc này, không biết có bao nhiêu cường giả vụng trộm lặn đi lên, nhưng đều bị bọn hắn đập thành phấn kết thúc. Nghĩ không ra, lại còn có không sợ chết. Ở phương xa quan chiến mọi người, nhìn thấy một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa nhân xuất hiện, không khỏi giật nảy cả mình, nghĩ không ra có người tại bán thần loạn chiến phía dưới ý nguyên không sợ chết, dám đi đoạt Tiểu Long Vương, thật sự là to gan lớn mật. A, cái kia hỏa nhân tựa hồ rất mạnh a, chẳng lẽ hắn cũng là một tên bán thần? Có người kinh ngạc nói, rõ ràng cảm nhận được cái kia hỏa nhân không đơn giản. Người kia là ai, làm sao toàn thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, lại là một cái không sợ chết? Tiến Thanh toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, mọi người căn bản là thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm bên trong bóng người. Lúc này, trên bầu trời một tên bán thần ném đối thủ, toàn lực đối Yến Thanh một trường chụp được. Hô, gió xoáy vân dũng. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên bầu trời sinh ra, bí mật mang theo một cỗ cường hạn đến vô cùng lực lượng chụp được tới. Cự trường những nơi đi qua, vô số không gian vỡ vụn, phát ra trận trận bén nhọn tiếng xé gió. Trường còn chưa tới, một cỗ cường hạn trường phong đã đem đại địa đè xuống mấy trượng. Xong. Lúc này có người nói, một trường này mặc dù bình thường, nhưng lực lượng của nó lại là chân thật bất hư, cho dù là bán thần cũng không dám bị một trường này vỗ trúng. Cho dù là đại long cảnh cấp bậc cường giả, cũng sẽ bị đập thành một cục thịt bùn. Tiễn Thanh trong lòng có một cỗ không cách nào phát tiết lửa giận, cả người mười điểm kiềm chế, ngửa đầu nhìn xem đập xuống cự trường, không khỏi mánh quát to một tiếng. Âm thanh tùy tâm mà phát. Tùy theo, một cỗ cường hãn vô song lực lượng từ đáy lòng theo tiếng quát mà sinh. Âm thanh cùng lực, tương sinh tướng hơi thở, cũng muốn phụ phối hợp. Âm thanh cao, lực thì mạnh, lực mạnh, lên tiếng cao hơn. Theo tiếng hét lớn sinh ra, ngọn lửa trên người đột nhiên tăng nhanh mấy trượng, như cùng ở tại xúc thế. Lúc này, một đạo cường hãn vô song lực lượng, theo tiếng hét lớn vọt lên bầu trời, cùng kia một cái cự trường đụng vào nhau. Mà tiếng hét lớn thì như là nổ tung. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, con kia đập xuống cự trường liền bị Yến Thanh tiếng hét lớn xung phá, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện từng tầng có thể thấy được khủng bố tiếng gầm. Mà kia quan chiến người, tại cái này hét lớn một tiếng phía dưới, vậy mà huyết khí lan lộn, đầu váng mắt hoa, kém chút liền bay rất ra ngoài. Tên kia bán thần nhìn thấy không khỏi giật mình, nguyên một trường này chính là một kích toàn lực. Cho dù là bán thần cũng không có khả năng uống đến phá, chẳng lẽ đối phương là siêu việt bán thần cường giả tuyệt thế? Mà lại, tại cái này ngay cả Sơn Thành bên trong, liền ẩn giấu đi loại này cấp bậc cường giả tuyệt thế. Một tiếng hét phá bán thần toàn lực một trường, lúc này không khỏi chấn kinh vô số người quan chiến, cho dù là kia mấy tên chiến đấu bán thần cũng tâm thần chấn động. Người này là ai? Hắn vậy mà một tiếng hét phá bán thần toàn lực một trường. Chẳng lẽ hắn là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế? Quan chiến người khiếp sợ không thôi, đều là bị Yến Thanh chiến lực rung động đến, lúc này ở nhau nhau hỏi đến người này là ai. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 436, cường hãn ngập trời PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ngay cả Sơn Thành bên ngoài, toàn bộ chiến trường tại cái này hét lớn một tiếng phía dưới, tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Cho dù là kia mấy tên bán thần cũng là tâm thần chấn động, đều là hướng Yến Thanh nhìn lại. Vừa mới kia hét lớn một tiếng, đích xác kinh thiên động địa, để người kinh ngạc. Người này là ai? Mấy tên bán thần nổi lên nghi ngờ. Có cái này cùng kinh thiên chiến lực, trên thân còn thiêu đốt loại này kỳ quái hỏa diễm, làm sao không có ai biết hắn là ai? Nhân vật như vậy, tên của hắn sớm hẳn là truyền ra, nhưng là, cái này bên trong vậy mà không có ai biết hắn là người phương nào. Lúc này, Yến Thanh phát hiện trên người mình bốc cháy lên hơn 20 trượng hỏa diễm, chỉ một cái xuống đến hơn 10 trượng, trong lòng không khỏi giật mình. Mình như thế lực lượng hùng hồn, chính là bắt nguồn từ cái này hỏa diễm. Hỏa diễm càng dày đặc, lực lượng liền sẽ càng mạnh. Lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, khiến Tiểu Long Vương liền phi tốc hướng ngay cả Sơn Thành bên trong chạy đi. Nhưng là, trước đó xuất thủ tên kia bán thần, lại là phi thân rơi ở phía trước của hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Vung xuống Tiểu Long Vương. Kia bán thần đại hống, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bàng bạc khí tức, nhưng trong lòng đối Yến Thanh có chút kiêng kỵ. Tránh ra. Yến Thanh dừng bước, hai mắt lạnh lùng nhìn xem kia người đàn ông tuổi trung niên, lúc này hắn ngọn lửa trên người chậm rãi trướng. Từ 12-13 trượng, tăng mạnh đến 16-17 trượng. Vung xuống Tiểu Long Vương. Tên kia bán thần lần nữa quát lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng có e dè, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền sẽ e ngại đối phương. Lúc này, Hạ Vũ Hạo, Diệp Luân cùng 8 tên bán thần cũng chậm chậm dừng tay, rơi vào Yến Thanh trung quanh, đều là hiếu kỳ đánh giá. Nhưng là cái này đỏ rực hỏa diễm, dù cho bán thần cũng vô pháp nhìn rõ, bọn hắn y nguyên không cách nào thấy rõ Yến Thanh dáng vẻ. Bất quá căn cứ nó thanh âm, hẳn là một người thanh niên. Ngươi là người phương nào, dám đoạt bản thiếu Tiểu Long Vương? Lúc này Diệp Luân lửa giận nói, nghĩ không ra nhúng tay bán thần càng ngày càng nhiều. Bất quá giống Tiểu Long Vương cái này cùng cực phẩm thần thú, cho dù là thần nhìn thấy cũng sẽ mừng rỡ như điên. Ha ha, ngươi Tiểu Long Vương. Yến Thanh đột nhiên quay đầu nhìn thấy hướng Diệp Luân, trong ánh mắt tiêu đốt lên lửa giận hừng hực, lớn tiếng chất vấn, Tiểu Long Vương vết thương trên người, là các ngươi làm. Không sai, nếu như không phải bạn thiếu tốn hao hơn nửa năm, các ngươi ha có cơ hội nhìn thấy một đầu tiểu Long Vương. Diệp Luân nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt tại cái khác mấy tên bán thần trên thân quét tới, thật bọn hắn loạn nhúng tay. Như vậy, ngươi đáng chết. Tiễn Thanh nhìn thoáng qua thoi thóp tiểu Long Vương, lửa giận trong lòng rốt cục bạo phát ra, cả người hóa thành một đạo hồng ảnh phi tốc hướng Diệp Luân lao đi. Đạo này hồng ảnh, nhanh như thiểm điện. Lúc này, ngọn lửa trên người lần nữa bùng lên, đạt tới hơn 20 trượng, cháy hùng hực. Một cỗ lực lượng cường hãn từ đáy lòng sinh ra, nháy mắt liền truyền đến toàn thân, kế mà lưu chuyển đến phải bàng, cuối cùng tụ tại hữu quyền. Tất cả lực lượng tụ vào một điểm. Một chút lực lượng này mạnh đến để hắn không thể thừa nhận, hữu quyền của hắn tựa hồ muốn vỡ nát. Đấm ra một quyền. Phanh, một cái cự đại tiếng xé gió như là nổ tung, nhấc lên một vòng kinh khủng khí lãng, khí lãng mang theo một cô vô so nóng dục khí tức, đang nhanh chóng hướng chúng quanh quét tán mà đi. Khí tức kinh khủng, phá hủy hết thảy. Tại kia cố khí sóng chi ương, mọi người thấy một cái cự đại nắm đấm. Nắm đấm đang tiêu đốt. Tại cao tốc phi hành bên trong dưới nắm tay, đi theo một nói hố sâu to lớn, đường hầm rộng chừng đến 30 trượng. Nắm đấm đang tiêu đốt, tại tiền phương của nó đều là một vùng tăm tối. Kia là nắm đấm những nơi đi qua, tầng không gian tầng vỡ vụn, xuất hiện hắc ám hư không. Diệp Luân nhìn thấy một quyền này, không khỏi sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này vẫn là phổ phổ thông thông một quyền, nhưng là lực lượng của nó lại là đạt tới cực điểm, vô so khủng bố. Một quyền này, căn bản cũng không phải là bán thần có thể đánh ra. Chẳng lẽ hắn là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế? Diệp Luân tâm thần chấn động không ngừng, dưới một quyền này, hắn căn bản cũng không khả năng đón lấy phải, trừ phi làm ra lá bài tẩy của mình. Nhưng át chủ bài sáng sau khi ra ngoài, liền không còn là át chủ bài. Lá bài tẩy này, Diệp Luân dự định tại xung kích nhân kiệt bảng lúc sử dụng, là mình một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng là, tại thời khắc này, không thể không sớm sử dụng. Lúc này, Diệp Luân sắc mặt trở nên xanh xám, song mắt thấy cái kia dấu ở hỏa diễm bên trong thân ảnh giận dữ không thôi. Bước ta ra át chủ bài, vậy liền ra đi, nhìn ai sống ai chết. Diệp Luân giận quát to một tiếng, một cỗ cường hãn khí tức từ trên thân tán phát ra. Một lá dụng, một cái u buồn thanh âm xuất hiện, lộ ra 10 điểm đột ngột, để mọi người đều là ngẩn người. Mà Hạ Vũ Hạo nghe tới trong lòng không khỏi sửng sở, nghĩ không ra vậy mà làm cho Diệp Luân ra một chiêu này. Một chiêu này chính là Diệp tộc tuyệt sát, uy lực khủng bố vô so. Cho dù là hắn cũng chỉ nghe nói qua, mà không có thấy tận mắt biết qua, nhưng là nó khủng bố tuyệt đối có thể nhập thiên hạ 50 lớn tuyệt sát một trong. Một chiêu này sử xuất, hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể thiết được. Nhưng là vào lúc này, Diệp Luân một chiêu này tuyệt sát còn không có sử xuất, Yến Thanh năm đấm cũng đã vung đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, mọi người liền thấy Diệp Luân hướng về sau bay đi, một tiếng ầm vang, hung hăng quẳng ở phương xa một tòa núi cao bên trên. Lúc này, mọi người sắc mặt đại biến, cho dù là những cái kia bán thần cũng không nhịn được lui một bước. Thiếu chủ, Diệp Luân kia hai tên bán thần nhìn thấy, trong lòng vẫn nộ vô so, lúc này đều là hướng Yến Thanh đánh tới. Hai người bọn họ, một người dùng đao, một người cầm kiếm, đao kiếm mới ra, phong vân biến ảo. Chạm, hai người giơ cao lên đao kiếm, đều là hướng Yến Thanh hung ác chém xuống. Một đạo kiếm quang từ không trung sinh ra, hóa thành một đạo chói mắt bạch quang chém xuống, lúc này toàn bộ bầu trời như biển, bị kia một đạo bạch quang một phân thành hai. Mà tại kia giữa bạch quang, ẩn giấu đi một đạo gần như không thể gặp đạo ảnh. Đao ảnh khí tức nội liễm, để người khó mà cảm thấy. Lúc này Yến Thanh há mồm phun một cái, một vệt kim quang từ trong miệng thoát ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa liền có một mảnh, tựa hồ tuyên cổ liền đã tồn tại kim quang. Kim quang 10.000 trượng, che khuất bầu trời, nó vừa xuất hiện liền che giấu kia một đạo chói mắt bạch quang, cùng trên bầu trời mặt trời. Kim quang lóe lên mà tới, mọi người đều là mắt tối sầm lại. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục thanh minh lúc, liền thấy hai thân ảnh từ không trung bên trên rơi xuống. Kim đao mới ra, vô hồn không chạm. Ầm, ầm. Hai tiếng, hai cái thân ảnh trùng điệp quẳng xuống đất, ném ra hai người hình hố to. Lúc này, cả cái sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem một cái kia dấu ở lửa cháy hừng hực bên trong thân ảnh. Chẳng qua là mấy tức ở giữa, liền chém giết ba tên bán thần. Mà lại, còn có một tên là có thực lực xung kích nhân kiệt bảng bán thần. Cái này chiến lực rung động tất cả mọi người. Lúc này, Tiễn Thanh nâng lên tiểu Long Vương, nhìn thoáng qua trước người ngăn đón hắn tên kia bán thần, lạnh lùng nói, "Tránh ra." Tên kia bán thần kìm lòng không đặng tránh ra, trong ánh mắt lóe lên chút sợ hãi. Trước đó bọn hắn 8, 9 người đánh lâu như vậy, vẫn không có thấy ai giết đến ai, điều này nói rõ bán thần cũng không dễ giết, mỗi người đều có mình bảo mệnh át chủ bài. Nhưng là hiện tại có người, chỉ là mấy tức ở giữa liền liên chạm ba tên bán thần. Hán, tuyệt đối là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 437, nhân kiệt trên bảng vô danh kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ngay cả sơn thành trước, một mảnh yên tĩnh, tính phải tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, tất cả mọi người trừng trong mắt, có chút ngây ngốc nhìn xem cháy hừng hực hỏa diễm bên trong bóng người. Thật mạnh, hắn là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế. Hắn vậy mà chém giết ba tên bán thần. Một hồi lâu, mọi người mới từ trong rung động bừng tỉnh, sôi trào dương dương nghị luận. Lúc này, Yến Thanh Kiên thoi thóp tiểu Long Vương hướng thành đi vào trong đi. Ở phía trước của hắn, đã không có người còn dám đi cản đường của hắn. Cho dù là kia mấy tên bán thần, tại hắn trải qua thời điểm cũng chủ động nhường đường, không còn đi làm tức giận cái này một tôn sát thần. Mà lại, ánh mắt của bọn hắn hết sức phức tạp. Người này quá mạnh, ngay cả Sơn Thành bên trong quả nhiên ẩn giấu đi siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cái này để bọn hắn càng ngày càng kiêng kỵ. Lúc này, Yến Thanh Kiên tiểu Long Vương phi tốc hướng thành bên trong lao đi, ngọn lửa trên người đã bắt đầu yếu xuống dưới, kia một cô cường hãn vô song lực lượng cũng chính đang từ từ thối lui. Khi hỏa diễm biến mất thời điểm, hắn cũng sẽ biến trở về Long Môn cảnh thực lực. Cứ việc trước thành còn có một đầu tiểu Long Vương, nhưng hắn không thể không tạm thời từ bỏ, nếu như bị người nhìn ra mánh khóe, không chỉ có tiểu Long Vương không cứu lại được, liền ngay cả hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ là trong chốc lát, Yến Thanh liền trở lại Hạnh Hoa thôn, khiến tiểu Long Vương trở lại kia một cái tử quán. Lúc này, một thân thư sinh ăn mặc Lý Đồ đang đứng tại tử quán trước, nhìn thấy Yến Thanh trở về khẽ gật đầu. "Lý huynh, ngươi nhưng có biện pháp cứu nó?" Yến Thanh nhìn xem mình đầy thương tích tiểu Long Vương hỏi, hắn thật sợ tiểu Long Vương giống như này chết đi. Như thế cường hãn nhục thân, lại bị thương thoi thoát, có thể thấy được nó trước đó bị biết bao nhiêu đả kích. "Yên tâm, sinh mệnh lực của nó rất mạnh, không chết được." Lý Đồ từ tốn nói, ánh mắt tại tiểu Long Vương trên thân đánh giá, cuối cùng rơi ở đầu một cái kia Long Vương ấn đi lại. Lúc này, Yến Thanh ngọn lửa trên người đã hoàn toàn tối lui, một cô mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xuất hiện, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, cảm giác toàn thân bất lực. Tiếp lấy cả người mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, một cô vô so mãnh liệt bối rối xuất hiện. "Lý huynh, giúp tại hạ xem trong nó, không muốn bị người đoạn." Yến Thanh tại ngất đi lúc, dùng toàn bộ khí lực nói một câu nói kia. Lý Đồ nhìn một chút ngất đi Yến Thanh, nói, "Chỉ cần tiến vào Hạnh Hoa thôn, liền không có người có thể tại ở phía dưới trước cướp đi tiểu Long Vương, ngươi yên tâm đi." Sau khi nói xong, ôm lấy Yến Thanh đi trở về tử quán. Một hồi sau trở lại tiểu Long Vương bên người, ngồi xổm người xuống tinh tế đánh giá, còn dùng tay sờ sờ, nói, thương thế kia rất nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sống bất quá ít nhiều trời. Bất quá gặp ta, chỉ cần còn không có triệt để chết đi, người muốn chết cũng khó khăn. Lúc này, toàn bộ ngay cả Sơn Thành đều sôi trào lên. Mặc dù mọi người đều biết ngay cả Sơn Thành bên trong, ẩn tàng sẽ vượt qua bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, nhưng là ai cũng chưa từng thấy tận mắt, chớ nói chi là xuất thủ. Cái này để bọn hắn phấn chấn không thôi. Đương nhiên, cái kia hỏa diễm người đến cùng phải hay không siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao, cũng không nhất định cần siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế mới có thể chém giết bán thần. Nhân kiệt trên bảng những cường giả kia, bọn hắn liền có thể chém giết cùng cảnh, chiến lực mạnh đến hủy thiên diệt địa. Sau đó không lâu, một đám người phóng tới lan đài. Như nhân vật cường hãn như vậy, tên của hắn hẳn là sẽ xuất hiện tại nhân kiệt trên bảng, nhưng là bọn hắn chờ thật lâu, vẫn không có nhìn thấy nhân kiệt bảng xuất hiện tên mới. Đừng nói là xuất hiện tên mới, liền liên biến động một cái đều không có. Chẳng lẽ hắn nguyên lai chính là nhân kiệt bảng cường giả? Có người trừng mắt nhân kiệt kia bảng xem đi xem lại, vẫn không có nhìn thấy trong lòng của hắn mong đợi danh tự, không khỏi rất là hồ nghi nói. Cái này không có khả năng, nhân kiệt trên bảng kia trong 100 người không có một người như vậy, nếu như hắn là nhân kiệt trên bảng cường giả, tuyệt đối sẽ có người biết hắn tồn tại. Có người lắc đầu nói, cũng không cho rằng cái kia hỏa nhân là nhân kiệt vượt bảng cường giả. Mặc dù nhân kiệt trên bảng 100 người, có ít người lộ ra thập phần thần bí, nhưng là tổng sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại để người ta biết. Đã chưa từng xuất hiện tại nhân kiệt trên bảng, cái kia hẳn là tuổi của hắn đã vượt qua tam giác tử. Vượt qua tam giác tử? Cái này có khả năng. Bất quá, nghe thanh âm của hắn tựa hồ là một người thanh niên a, theo lý mà nói, có rất lớn tỷ lệ là người trẻ tuổi. Kỳ quái, vậy mà toàn bộ ngay cả Sơn Thành cũng không có ai biết lai lịch của hắn. Lan trước sân khấu, mọi người nhao nhao nghị luận, mặc dù ngay cả Sơn Thành bên trong một mực có đẳng cấp khác cường giả tuyệt thế tồn tại, nhưng là bọn hắn đều rất ít xuất hiện. Lần trước xuất hiện đã là hàng trăm năm trước sự tình. Tại ngay cả Sơn Thành nhân kiệt lâu tầng thứ 9 bên trên, lúc này chính tụ tập mấy nam nữ trẻ tuổi, cái này tuổi trẻ nam nữ đều là đại hoang thế giới kiệt xuất nhất đại biểu. Không chỉ tu vị cao, thân phận và địa vị cũng là 10 điểm có lai lịch. "Hạ huynh, ngươi cũng đã biết người kia lai lịch." Lúc này, một tên áo lam tuấn lãng thanh niên hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hạo, trên thân ẩn giấu đi một cỗ bàng bạc mà cường hãn khí tức, lộ ra thâm bất khả trắc. "Không sai, Hạ huynh ngươi cũng đã biết người kia lai lịch. Còn có, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao?" "Lợi hại như vậy một người, làm sao ai cũng chưa nghe nói qua." Một cái tựa tại trên lan can nhìn xem phương xa sơn nhạc nữ tử quay đầu hỏi, cặp mắt của nàng sâu như u cốc, trên thân toát ra một cỗ điên đảo chúng sinh mỹ ý một thân đại hồng cung trang, tại kia thanh phong quét dưới, lộ ra một đầu bắp đùi trắng như tuyết. Có mấy tên người trẻ tuổi chỉ là lướt qua, liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sợ mình hốt vào. Lúc này, kia mấy nam nữ trẻ tuổi đều đang nhìn trầm mặc không nói Hạ Vũ Hạo, nghĩ từ hắn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. "Không biết." Hạ Vũ Hạo lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút hồi ức, kế mà nói rằng, tại hạ cảm giác hắn là một người trẻ tuổi, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua mở giáp. Nhưng hắn không xuất hiện tại nhân kỳ bảng. Tên kia đại hồng cung giả nữ tử từ tốn nói, ánh mắt lại rơi ở phương xa sơn nhạc, thanh phong lại thổi lên nàng đại hồng cung giả dưới vạt áo, lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài. Đây cũng là để ta kỳ quái địa phương, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể lên nhân kỳ bảng, thậm chí là xếp tới 50 người đứng đầu, nhưng là Hạ Vũ Hạo nghi hoặc không thôi, khẽ nhíu chân mày. Đã không có thượng nhân kỳ bảng, vậy đã nói rõ tuổi của hắn đã vượt qua tam giác tử. Lúc này một tên cẩm y thanh niên ngắt lời nói, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Không sai, ngay cả núi nhị lão là tuyệt đối sẽ không thôi diễn sai. Một tên khác thanh niên áo trắng tiếp lời. Có lẽ còn có một cái khả năng. Lúc này Hạ Vũ Hạo nói. Thật làm sao có thể? Đó chính là. Kia cũng không phải là hắn lực lượng. Hạ Vũ Hạo suy tư nói, sau khi nói xong lông mày của hắn lần nữa nhíu lại, đã không phải hắn lực lượng, vậy hắn thế nào lực lượng? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận,
quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 438, Hánh Hoa Thôn bên trong phiêu khởi tiếng đặc ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, nhân kiệt lâu tầng thứ 9 là tương đối đặc thù một tầng, cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào tầng này. Mà nó đặc thù ở chỗ, tuổi tác không được vượt qua 2 giáp, còn muốn có xung kích nhân kiệt bảng thực lực. Cho nên, phàm là tiến vào tầng này người, đều thuyết minh đối phương có thực lực xung kích nhân kiệt bảng, mà lại tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 2 giáp. Bọn hắn đại biểu cho đại hoang thế giới kiệt xuất thanh niên. Mà lúc này tụ tại tầng thứ 9 mấy thanh niên nam nữ, đều là lần này tầng cường giả, mà lại bọn hắn đều đến từ cùng một nơi. Đại Hoang 36 tộc. Đại Hoang 36 tộc chính là một cái cổ lão thị tộc liên minh, bọn hắn lịch sử có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, bọn hắn có thực lực cường hãn, thâm hậu nội tình, lịch sử lâu đời. Chỉ là bọn hắn ẩn cư ở các lớn danh sơn đại xuyên bên trong, mặc kệ thế gian tục sự, không vấn thiên giới thời thế, cũng không giống cái khác thánh địa như thế mở rộng sân môn, lớn thu môn đồ, không vì mọi người biết, cho nên lại xưng là ẩn thế gia tộc. Cũng không phải là hắn lực lượng. Có thanh niên nhíu mày, lộ ra 10 điểm hoang mang, nói, nếu như không phải hắn lực lượng, nhưng là như thế lực lượng cường hãn, hắn là như thế nào mà tới? Không biết, đây chẳng qua là đang dưới suy đoán mà thôi. Hạ Vũ Hạo lắc đầu. Cùng nó tại cái này bên trong suy nghĩ lung tung, còn không bằng đi tìm hiểu ngọn ngành đến thông khoái. Lúc này tên kia tựa tại trên lan can đại hồng cung trang nữ tử từ tốn nói, kia đỏ tươi như máu đôi môi tràn ngập vô tận dụ hoặc lực. Ánh mắt của nàng dần dần rơi ở trong thành kia một mảnh hạnh hoa lâm bên trên, nhưng là trừ một mảnh hạnh hoa, nàng cái gì cũng không có thấy được, lông mày có chút nhíu một chút nói, cái này hạnh hoa thôn tựa hồ có chút cổ quái. Hừ, cái này hạnh hoa thôn nào chỉ là cổ quái, trước kia căn bản cũng không có cái này hạnh hoa thôn, nó xuất hiện thời gian vẫn chưa tới 100 năm. Một tên cẩm y thanh niên đi ra đến lan can chỗ, liếc qua kia một mảnh hạnh hoa nói, tại cái này danh chấn thiên hạ ngay cả sơn thành bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra một mảnh hạnh hoa lâm, như thế để người khủng bố vô so a. Nói đến cái này cũng kỳ quái, ngay cả núi tộc làm sao lại để cái này hạnh hoa thôn xuất hiện tại ngay cả sơn thành bên trong đâu? Cái này ngay cả sơn thành, chính là ngay cả núi tộc một cái vô so địa phương trọng yếu. Theo lý mà nói, ai cũng không chịu nhận a. Một tên thanh niên áo trắng nói, cũng đi đến trước lan can nhìn xem kia một mảnh hạnh hoa, một mặt biểu tình cổ quái, mặc dù ngay cả núi tộc bình thường không lộ liêu không nhận nước, nhưng là ai cũng biết bọn hắn thực lực, đừng nói là những cái kia thánh địa không dám làm tức giận bọn hắn, liền ngay cả chúng ta 36 tộc cũng không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Bọn hắn làm sao liền nhịn được tới? Cái này chỉ có thể nói rõ, một cái kia hạnh hoa thôn bên trong, có một cỗ cường đại đến để bọn hắn cũng không dám đối kháng lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể giải thích được rõ ràng. Lúc này, tên kia đại hồng cung giả nữ tử nói, sau đó lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tiểu dung, tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vũ Hạo, hỏi, cái kia hỏa nhân cuối cùng là trở lại hạnh hoa thôn. Không sai. Hạ Vũ Hạo nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát còn nói thêm, cái này hạnh hoa thôn, tại hạ đại khái dò xét một chút, chỉ biết bên trong có 2 người. Cái kia 2 người? Có thanh niên hiếu kỳ hỏi. Một cái dẫn theo dò trúc bán hạnh hoa thiếu nữ, một người thư sinh ăn mặc tiểu quán thanh niên. Bất quá, cái kia tiểu quán hạnh hoa rượu rất đặc biệt, uống tựa hồ đối với tu hành có chút trợ giúp. Hạ Vũ Hạo nói, đối với tu hành có trợ giúp. Kia mấy tên thanh niên nam nữ nghe tới không khỏi mắt cái nhìn này, tu vi đến bọn hắn cấp bậc này, bình thường dược vật đối bọn hắn đã trợ giúp không lớn. Không sai. Hạ Vũ Hạo gật gật đầu, tiếp lấy trên mặt lộ ra chút hoang mang thần sắc, chỉ là cái gì? Chỉ là bọn hắn đều không giống người có tu vi. Hạ Vũ Hạo nói, không giống có tu vi. Mọi người đều là những mày, tiếp lấy có người nghi hoặc nói, chẳng lẽ tu vi của bọn hắn đã đến trở lại nguyên trạng tình trạng? Nếu thật là dạng này, ta nhìn không phải nếu như, mà là thật cứ như vậy. Đại Hồng Cung trang nữ tử nói, nhìn thấy mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút giải thích nói, bằng không như thế nào tại cái này ngay cả sơn thành bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra một mảnh hạnh hoa lâm đến. Mặc dù ngay cả núi tộc luôn luôn bình thản, không cùng các thế lực lớn sinh sự, cũng không tranh đoạt thiên hạ. Nhưng là, bọn hắn sao lại hảo tâm đến để người khác giẫm tại trên đầu mình? Hồng Y Điền nói không sai, ta xem bọn hắn đều đã đến trở lại nguyên trạng tình trạng, tốt nhất đừng đi chọc bọn hắn, bằng không chết cũng không biết là thế nào chết. Lúc này một tên thanh niên nói, Hồng Y Điền là kia một tên đại hồng cung trang nữ tử danh tự. Bởi vì tên của nàng, cho nên nàng luôn yêu thích xuyên lớn quần áo màu đỏ, đặc biệt là đại hồng cung trang loại này. Mà lại, y phục của nàng bên trên đều sẽ thêu lên một đóa hoa hồng lớn. Chỉ là hoa hồng lớn cùng quần áo bản thân nhan sắc đụng sắc, cho nên không tỉ mỉ tâm, căn bản liền sẽ không phát hiện. Là, Diệp Luân như thế nào rồi? Dù sao hắn cũng là chúng ta tháng 3 năm 16 tộc người. Lúc này có người hỏi. Hắn còn chết không được, chỉ là đáng tiếc hắn kia 2 nửa thần, cứ như vậy chết rồi. Hạ Vũ Hạo thở dài một cái. Mặc dù các đại gia tộc bên trong đều tích lũy có không ít bán thần, nhưng là bồi dưỡng một tên bán thần cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên, hơn nữa còn cần phải có thiên phú hơn người cùng từ trước. Dù cho giống bọn hắn những này không so thánh địa yếu ẩn thế gia tộc, mất đi một tên bán thần cũng là một cái tổn thất thật lớn. Người trên người bọn hắn nhìn ra cái gì? Có người hỏi. Hồn bay phách tán. Hạ Vũ Hạo tâm thần có chút chấn động, sắc mặt chợt biến đổi nói, thần hồn của bọn hắn bị người một đao chém rụng. Cái gì? Mọi người đều là giật mình. Hừ, Diệp Luân có thể nhặt về một cái mạng, đã là thiên đại vinh hạnh. Hạ Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Hạ tộc cùng Diệp tộc đều là đại hoang 36 tộc, nhưng là bọn hắn cũng có các loại cắt không đứt lý còn loạn ân oán tình kỷ, trăm ngàn năm qua đều dây dưa không rõ.
ai đúng ai sai, ai cũng không phân rõ. Theo thời gian trôi qua, đề tài của bọn họ cũng chậm chậm chuyển đi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ngay cả Sơn Thành có quan hệ. Tỷ như, Ma Huyên bên trong có trọng bảo xuất thế, nhân kiệt trên bảng ai xuất hiện tại 100.000 ngay cả núi, ngay cả Sơn Thành lại tuôn ra tiến vào những thiên tài kia tuấn kiệt. Nhưng là, bọn hắn quan tâm nhất hay là, mình như thế nào mới có thể xông lên nhân kiệt kia bảng. Mà vào lúc này, Hành Hoa thôn bên trong dâng lên một cái tiếng đàn tuyệt vời. Cái này tiếng đàn tuyệt vời chính là do từng cái màu trắng âm phủ biến thành, cái này âm phủ rất nhạt, xem ra như cùng một đóa bông tuyết, phòng trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, ngay tại một chút xíu diễn hóa. Tại tiểu quán trước một gốc hành hoa dưới cây, Lý Đồ lặng lặng ngồi xếp bằng, đầu gối trước trưng bày một chương đàn. Theo tiếng đàn xuất hiện, kia hành hoa phiêu linh. Đàn thanh âm thuần hòa thanh nhã, trong trẻo miên xa, hướng thú cao nhã, vui mà không dâm, đau mà không thương, oán mà không giận, ôn nhu đôn hậu, hình thức công chính bình thản, vô qua đều cùng. Lý Đồ từ tốn nói, kia từng cái âm phủ từ hắn chỉ bụi xuất ra mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù mới hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 439, muôn chim đến chầu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hành hoa phiêu linh, từng đóa rơi xuống, như là kêu bông tuyết mạn thiên phi vũ. Dưới cây Lý Đồ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần thái yên tĩnh, hai tay rơi vào tấm kia không có dây đàn tán trên đàn. Tại trong đầu của hắn, từng cái âm phủ, từng cái chỉ pháp, không ngừng mà hiện lên, như là lạc ấn trong linh hồn. Rõ ràng, muốn quên cũng quên không được. Hai tay tại cái kia không có dây đàn tán trên đàn, nhanh chóng khuấy động lấy, từng cái âm phủ phiêu khởi. Dắt, toàn đỡ, bần thiểu, ở giữa câu, chuyển chỉ, tăng linh. Thần thái tự nhiên, động tác yếu nhã. Tàn đàn mặc dù không có dây cùng, nhưng nó phát ra từng cái tiếng đàn tuyệt vời. Lúc này, từng cái màu trắng âm phủ từ Lý Đồ giữa ngón tay bật ra, trôi lướng bầu trời, rơi vào kia nở đầy hạnh hoa hạnh lâm bên trong. Tiểu con trước, kia một đầu đã thoi thóp tiểu lòng vương, vào lúc này đống nhiên mở mắt. Nét mặt của nó, giống như an tiên đan thần dược, cảm thấy toàn thân vô so thư sướng. Tại nó tâm linh chỗ sâu, ẩn ẩn có một loại không lời vui sướng. Đây là tâm linh vui sướng, một loại không cách nào kháng cự vui sướng, thản nhiên từ đáy lòng mà sinh. Kia màu trắng âm phủ từ Lý Đồ giữa ngón tay từng cái bật ra, hóa thành róc rách tiếng nước chảy, không ngừng mà cọ rửa lấy tiểu long vương tâm hồn dơ bẩn. Cái này vậy mà là có thể gột rửa tâm linh tiếng đàn. Lúc này, tiểu long vương kinh hãi mà nhìn xem lặng lặng đánh đàn Lý Đồ, hai mắt tràn ngập rung động. Kia giữa ngón tay vạch ra từng cái âm phủ, hóa thành róc rách tiếng nước chảy, như tiên nhạc thần khúc, không ngừng mà cọ rửa lấy tâm linh của nó, cọ rửa lấy tâm hồn bụi bặm, để nó tâm trùng hoạch vui sướng. Không biết tại khi nào, tiểu long vương chậm rãi leo đến gốc kia hạnh hoa dưới cây, tại Lý Đồ dưới chân bắn đi, lặng lặng lắng nghe. Lý Đồ mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hắn tựa hồ nhìn thấy, đối tiểu long vương lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Từng cái âm phủ từ trong hai tay của hắn hoàn mỹ diễn dịch ra, phát huy đến cực hạn. Bao lâu không có đạn qua rồi? Lý Đồ nội tâm hỏi một câu. Theo thời gian trôi qua, cũng thời gian dần qua say đắm ở mình diễn tấu bên trong, quên đi hết thảy. Mỗi một cái âm phủ phiêu khởi, tiểu long vương đều có thể cảm thấy vẻ đẹp của nó, diệu thần kỳ của nó. Tắm gội tại cái này tiếng đàn tuyệt vời bên trong, tiểu long vương cảm giác linh hồn của mình đạt được thăng hoa, có một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Cũng không biết tại khi nào, ngất đi Yến Thanh cũng tỉnh lại. Lúc này, hắn khó khăn đi ra tử quán, kinh hãi mà nhìn xem hạnh hoa dưới cây lặng lặng đánh đàn Lý Đồ. Đây là không nên tồn tại ở trên thế gian thần âm. Khi hắn nghe tới cái này tiếng đàn lúc, trong lòng của hắn sinh ra một câu nói như vậy. Mặc dù Yến Thanh cảm giác mình rất mệt mỏi, toàn thân không có một tia khí lực, nhưng là tại tiếng đàn này hạ, hắn tựa hồ không còn có cảm giác mỏi mệt, mà trong lòng cũng của hắn tràn ngập vui sướng. Không biết tại khi nào, trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười chân thành. Kia từ ngón tay ngưng ra từng cái màu trắng âm phủ, trôi lướng bầu trời, như là hoa tuyết mạn thiên phi vũ. Âm phủ chiếu xuống nội tâm của hắn, xúc động sâu trong tâm linh, mang đến một phần vui sướng. Yến Thanh lặng lặng đứng lặng, đầu cũng hơi hơi ngước, nhìn xem kia như hoa tuyết âm phủ, ánh mắt dần dần mê ly lên. Hành hoa dưới cây, Lý Đồ lặng lặng đánh đàn, thần thái tự nhiên, động tác ưu nhã, hoàn toàn say đắm ở mình trong, hoặc là bẩn thỉu, hoặc là ở giữa câu, hoặc là chuyển chỉ. Tiếng đàn này bị hắn diễn dịch đến cực hạn, đạt đến một loại hoàn mỹ. Vừa gảy, bán ra, đều tản ra một loại thần vận. Tiểu con trước, Yến Thanh mặt mỉm cười lặng lặng mà nhìn xem đầy trời âm phủ, lặng lặng mà nhìn xem, có chút nhập thần, cũng có chút si. Đàn vì đó vui, có thể quan sát động tình giáo, có thể nhiếp tâm hồn, có thể phân biệt hỉ nộ, có thể duyệt tình ý, có thể tinh thần lo, có thể tăng thêm lòng dũng cảm dũng, có thể tuyệt trợ tụ, có thể cách quỷ thần. Không biết tại khi nào, Lý Đồ mở to mắt lạnh nhạt nói, lúc này thanh âm của hắn cũng như kia tiếng đàn, vô so mỹ diệu động lòng người. Lúc này, Yến Thanh cũng đi đến Lý Đồ bên người, lặng lặng mà ngồi hạ. Theo thời gian trôi qua, âm phủ tại một chút xíu diễn hóa, ẩn chứa sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng những này âm phủ đều bay xuống tại tiểu long vương trên thân, mà nó vết thương trên người nhanh chóng khép lại, chỉ là trong chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu long vương hưng phấn nhảy lên, nhưng động tác của nó rất nhẹ, đối Lý Đồ nhẹ nhàng cúi đầu. Lý Đồ chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Tại lúc này, Yến Thanh nhìn thấy chung quanh hạnh hoa trên cây xuất hiện rất nhiều chim chóc, có hoàng oanh, có hỏa mi, có sất ước, có đô quyên, có bách linh. Theo tiếng đàn bay xuống, bay tới chim chóc càng ngày càng nhiều, bay đến Lý Đồ trước người đều là cúi đầu, lộ ra 10 điểm có linh tính. Thấy cảnh này, Yến Thanh không khỏi ngẩn người. Đây là triều bái. Những này chim chóc là hướng Lý Đồ triều bái. Mà tại ngay cả sơn thành bên ngoài bên mông trong núi rừng, từng con chim chóc từ lâm bên trong bay ra, đều là hướng ngay cả sơn thành bay tới. Những này chim chóc thập phần hưng phấn, chi chi cha cha vui sướng réo lên không ngừng. Ngay cả sơn thành trên không, từng con chim chóc bay qua, bọn chúng hoặc là phổ phổ thông thông chim chóc, hoặc là thực lực cường hãn yêu cầm, hoặc là huyết mạch chân quý chân cầm. Nhiều không kể xiết, che khuất bầu trời, cơ hồ che kín toàn bộ bầu trời. Lúc này, thành nội người tu hành từng cái ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bay qua vô số chim chóc, trong lòng hoang mang không thôi. Nhưng là, bọn chúng cũng bay hướng một chỗ. Nhân Kiệt lâu tầng thứ 9, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y đi cùng 36 tộc kiệt xuất thanh niên nam nữ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy những này chim chóc. Chuyện gì xảy ra, làm sao những cái kia chim chóc cũng bay rơi vào Hạnh Hoa thôn? Lúc này một tên thanh niên nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Hạnh Hoa thôn đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hồng Y thì hai mắt tỏa sáng nói, a, những này chim chóc tựa hồ hết sức kích động, tựa hồ là tại triều thánh. Hạ Vũ Hạo kinh ngạc nói, triều thánh? Mọi người đều là sững sờ, tiếp lấy cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Đi, đi xem một chút. Có người đề nghị, tiếp lấy này một đám kiệt xuất thanh niên đi xuống Nhân Kiệt lâu, hướng Hạnh Hoa thôn đi đến. Đi trên đường, bọn hắn phát hiện có rất nhiều như bọn hắn một người như vậy. Khi bọn hắn tiến vào Hạnh Hoa thôn về sau, lập tức nghe tới một cái tiếng đàn tuyệt vời, cũng nhìn thấy kia Mạn Thiên Phi Vũ lấy âm phủ. Kia như hoa tuyết âm phủ bay xuống, cũng rơi vào nội tâm của bọn họ. Bọn hắn cảm nhận được nội tâm vui sướng, kia là đến từ tâm linh không cách nào kháng cự vui sướng, lúc này cước bộ của bọn hắn đều thả chậm lại, tại nghiêm túc lắng nghe, sợ mình bỏ lỡ tuyệt vời này thần âm. Chính như Yến Thanh nhận thấy khái như thế, cái này căn bản là không nên xuất hiện trên đời này thần âm. Này khúc chỉ ứng tiên vừa có. Lúc này Hạnh Hoa thôn xa suốt đầy chim chóc, phóng tầm mắt nhìn tới đều là, nhiều đến đếm không hết, trên mặt đất, trên cây, mái hiên, bầu trời. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không dám dâm tại kia chim chóc trên thân, đi thật lâu mới đi đến rượu kia từ trước. Tiếp theo bọn hắn nhìn thấy Hạnh Hoa dưới cây kia một người thư sinh, cũng nhìn thấy kia một trường không có dây đàn tàn đàn. Nhưng là, kia mỹ rượu thần âm, chính là từ tấm kia tàn đàn bên trong phát ra. Kia từng cái chim chóc hướng thư sinh triều bái mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, việt kẹp thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 440, ngay cả núi dịch tử cùng nhị lão kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nhân kiệt lâu rất cao. Nó cao nhập vân tiêu, cao đến thế nhân căn bản cũng không biết nó có bao nhiêu tầng. Cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cũng không biết nhân kiệt lâu đến cùng cao bao nhiêu, lại có bao nhiêu tầng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy không mái nhà, cũng trèo lên không đến mái nhà, càng bay không đến mái nhà. Ngay cả sơn thành có thể bay đi, nếu như ngươi có thực lực lời nói, nhưng là có thể làm được tầng trời thấp phi hành, chỉ có thể là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả. Bởi vậy, nhân kiệt lâu đến cùng cao bao nhiêu, có bao nhiêu thiếu tầng, tại toàn bộ đại hoang thế giới đều là một bí mật. Nhưng là tại nhân kiệt lâu tầng cao nhất bên trên nhìn lại, nhìn thấy đều là một biển mây, tại kia hùng vĩ biển mây bên trong loáng thoáng có thể thấy được 8 cái đỉnh núi. Kia 8 cái đỉnh núi chính là kia 8 tòa núi lớn. Tại nhân kiệt này bảng tầng cao nhất bên trên không có mưa ai, nhưng là tại thứ 2 đến một tầng thì là lặng lặng ngồi xếp bằng một tên áo gai thiếu nữ. Tên này áo gai thiếu nữ đại khái 16, 17 tuổi dáng vẻ, chỉ là thân thể có chút gầy gò, liền ngay cả sắc mặt kia cũng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng là ánh mắt của nàng ngược lại là 10 điểm điểm tĩnh cùng thanh tao lịch sự. Tại kia thật dài tiệp dưới lông, có một đôi vừa đen vừa sáng mắt to. Ánh mắt của nàng thâm thúy như tinh không, tựa hồ có thể xem thấu, dung nạp hết thảy, tràn ngập một cô yên tĩnh linh tính. Tại phía sau của nàng, rủ xuống lấy như mực tóc đen rất dài, như tại sau lưng vạch thật dài một bút một đậm. Cả người lộ ra văn văn tinh tinh. Lúc này, nàng tiệp mao giật giật, ánh mắt rơi vào kia trong mây, rất lâu trong chốc lát đi qua thu hồi lại. Nàng ngay tại thôi diễn một người, nhưng là một người này, nàng thế mà thôi diễn không đến số tuổi thật sự của hắn, tựa hồ hắn chỉ có 20 mấy tuổi, tựa hồ lại là đã sống 10 triệu năm lâu. Để nàng thôi diễn không đến chân thực tin tức. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, áo gai thiếu nữ lông mày chăm chú nhào cùng một chỗ, nàng đã thôi diễn nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là dạng này. Tựa hồ có một đoàn thần bí đồ vật đem mệnh của hắn cách nhiễu loạn. Hắn rốt cuộc là ai? Áo gai thiếu nữ nghi hoặc không thôi, lặng lặng ngồi xếp bằng, lấy năng lực của nàng, cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cũng có thể thôi diễn ra. Nhưng là, nàng hiện tại thôi diễn người này, rất rõ ràng không phải loại này cấp bậc cường hãn, nhưng mệnh của hắn cách lại là cổ quái vô so. Nàng trước kia chưa từng có gặp được loại tình huống này. Lặng lặng ngồi một hồi về sau, áo gai thiếu nữ đứng dậy hướng dưới lầu đi. Tại nhân kiệt lâu đến ngược tầng thứ 3, lặng lặng ngồi xếp bằng hai tên tuổi già sức yếu áo gai lão nhân, hai tên áo gai lão nhân đã rất già dặn tùy thời đều có chết đi khả năng. Bọn hắn mày râu phát bạc trắng, khắp khuôn mặt là thật sâu nếp nhăn, trên tay, trên mặt còn xuất hiện màu nâu đậm hoặc màu đen lão nhân ban. Liền ngay cả ánh mắt của bọn hắn đều xuất hiện một cỗ nhàn nhạt tử khí, vậy mà hào không một chút sinh ý, toàn thân tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Mà cái này hai tên rất già áo gai lão nhân, chính là nghe tiếng xa gần ngay cả núi nhị lão. Lúc này, tên kia áo gai thiếu nữ đi đến hai tên áo gai lão nhân trước quỳ lạy xuống dưới, cung cung kính kính đi một cái vãn bối lễ. Mà kia hai tên áo gai lão nhân nhìn thấy, trên mặt lập tức xuất hiện một chút hốt hoảng thần thái, cũng hướng thiếu nữ kia quỳ xuống lạy, trong miệng thì thào nói: dịch tử không được, không được, ngài đây là gây sát lão phu. Lão nhân thanh âm rất giàn mua, mang theo khàn khàn, rất khó để người nghe được rõ ràng. Nhị lão, các ngài chính là trong tộc nhiều tuổi nhất trưởng bối, cũng là đệ tử nhất cung kính lão sư. Áo gai thiếu nữ nhẹ nhàng nói, thanh âm 10 điểm thanh tịnh, sau đó xếp bằng ở bọn hắn đối diện. Lúc này, bên trái áo gai lão nhân nói, tại ngươi không có có trở thành dịch tử trước đó, đương nhiên có thể, nhưng là tại ngươi trở thành dịch tử về sau, ngươi liền thành ngay cả núi tộc địa vị cao nhất người. Dịch tử, ngài chính là muốn trở thành đội chủ người, muốn tôn ti có thứ tự, mới có thể khiến cho chúng ta ngay cả núi nhất tộc đi về phía huy hoàng, tại thế giới này sinh tồn tiếp. Bên phải áo gai lão nhân nói, mặt mũi tràn đầy tự ái. Áo gai thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười, biểu thị tiếp nhận hai vị lão nhân giáo huấn. Dịch tử đến tìm lão phu các loại, thế nhưng là gặp chuyện gì? Bên trái áo gai lão nhân nói, nhị lão, đệ tử gặp một cái mệnh cách có chút rối loạn người, thôi diễn không ra hắn hết thảy. Cho dù là thôi diễn ra, nhưng là thật thật giả giả, đệ tử cũng không phân rõ. Áo gai thiếu nữ lông mày có chút nhíu lên, kia mặt tái nhợt bên trên toát ra chút hoang mang. Hai vị lão nhân nhìn nhau một chút, kia như sắp chết trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Người nào? Chính là hắn. Áo gai thiếu nữ rũa ra đồng dạng có chút tái nhợt ngón tay, hướng hư không một chỉ, một cái hình tượng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Hình tượng bên trong, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa nhân, một tiếng hét phá bán thần một kích toàn lực, một quyền đánh bay đại hoàng 36 tộc thiên tài. Hai lão nhân nghiêm túc quan sát trong chốc lát, sau đó đều là nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi xếp bằng không nói một lời. Áo gai thiếu nữ đang yên lặng chờ đợi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, áo gai thiếu nữ nhìn thấy nhị lão còn không có mở to mắt, trên mặt không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Dùng thời gian càng nhiều, nói rõ thôi diễn càng khó. Ba canh giờ, nhị lão vẫn không có mở to mắt, lúc này áo gai thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đối phương rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả nhị lão đều thôi diễn không được. Mọi người đều biết ngay cả Sơn Thành nhân kiệt bảng danh chấn thiên hạ, nhưng là trừ cái này nhân kiệt lâu bên ngoài, trong thành này còn lưu truyền thần bí vô so thiên bảng cùng địa bảng. Nhưng bởi vì ngày này bảng cùng địa bảng dính đến quá nhiều bí ẩn sự tình, cũng không có bị công bố ra. Bởi vì trước hai bảng ngay cả danh tự cũng không biết, bởi vì mà được người xưng là thiên bảng cùng địa bảng, mà nhân kiệt bảng cũng biến thành tam bảng bên trong cuối cùng nhất bảng, nhân bảng. Kỳ thật cái này ngay cả núi tam bảng chân thực tồn tại. Mặc dù ngay cả núi tam bảng chân thực tồn tại, nhưng là lưu truyền tới tin tức lại cùng tình huống chân thật hơi có sự khác biệt. Lưu truyền tới tin tức, cái này ngay cả núi tam bảng đều là từ ngay cả núi nhị lao chỗ thôi diễn. Nhưng là tình huống thật lại là như thế này, cái này ngay cả núi tam bảng chỉ có thiên bảng chính là từ ngay cả núi nhị lao thôi diễn, mà lại thôi diễn ra xếp hạng cũng không thuật năm hoặc ghi chép ra, chỉ tồn tại ở trong đầu của bọn hắn. Trừ hai người bọn họ, cùng bị thôi diễn những cái kia thần bí tồn tại có thể cảm giác bên ngoài, cái này thế nhân liền lại không có ai biết. Mà địa bảng thì là có ngay cả núi tứ đại hộ pháp phụ trách, thôi diễn ra danh tự chỉ ghi lại ở đếm ngược tầng thứ tư bên trong. Địa bảng chỉ tự phiên ngữ, sẽ không xuất hiện tại đại hoang thế giới bên trong. Nhân kiệt bảng chính là từ bốn ngay cả núi sáu đại chấp sự phụ trách, thôi diễn ra danh tự ghi chép tại lan trước sân khấu trên tấm bia đá. Nhưng từ khi áo gai thiếu nữ thành ngay cả núi dịch tử về sau, liền do nàng đến quản lý cái này sáu đại chấp sự. Áo gai thiếu nữ không nghĩ tới, chỉ là đại hoang thế giới một người trẻ tuổi, vậy mà làm khó có thể thôi diễn thiên bảng ngay cả núi nhị lao. Nếu để cho ngay cả núi nhị lao đến thôi diễn nhân bảng, cho dù là nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ nhất thái hư, cũng không cần ba canh giờ thời gian lâu như vậy. Huống hồ bây giờ không phải là ba canh giờ, mà là đã 6 canh giờ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 441, hai cái yên chi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hồng nhật đông thăng, sơ huy chiếu xuống biển mây bên trên, làm nổi bật phải một mảnh đỏ tươi. Lúc này thời gian đã qua 9 canh giờ, nhưng nhị lao vẫn không có tỉnh lại. Lấy bọn hắn có thể nghịch chuyển thời không năng lực, thôi diễn một tên đại hoàng thế giới thanh niên, cái này căn bản liền không nên phát sinh sự tình. Nhưng là, sự tình phát sinh. Chẳng lẽ nhị lao thôi diễn xảy ra vấn đề, cứ thế lâm vào kia vô tận lúc giữa không trùng không cách nào ra. Áo gai thiếu nữ lông mày chăm chú nhỏ cùng một chỗ, kia thật dài thiệp mao không ngừng mà rung động, trong hai mắt tràn ngập lo lắng. Lúc này, nàng đứng lên đi đến trước lan can, lặng lặng ngắm nhìn phương xa biển mây, hy vọng dùng cái này đến bình tĩnh nội tâm của mình. Kỳ thật tại trên biển mây nhân kiệt lâu, không gọi nhân kiệt lâu, mà gọi là ngay cả núi lâu. Bởi vì tại trên biển mây nhân kiệt lâu bên trên, sinh hoạt đều là ngay cả núi tộc người. Người rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả nhị lao đều làm khó rồi. Áo gai thiếu nữ trong đầu lơ lửng một cái thanh ý thân ảnh, mặc dù kia thiêu đốt hỏa diễm khiến người khác không cách nào xem thấu, nhưng là nàng lại có thể nhìn rõ, thấy rõ Yến Thanh dung mạo. Con mắt của nàng có thể xem thấu hết thể hư ảo. Lúc này, nàng nhìn thấy tại mây dưới biển bay qua vô số chim chóc, những này chim chóc cũng bay rơi vào kia một mảnh hạnh hoa trong rừng. Hạnh hoa thôn xuất hiện thời gian cũng không dài, cũng bất quá là thời gian mười mấy năm mà thôi. Mà tại hạnh hoa thôn bên trong, sinh hoạt hai cái mệnh cách đều là hỗn loạn người, đặc biệt là kia một người thư sinh ăn mặc thanh niên. Dù cho nhị lão cũng vô pháp hoàn toàn thôi diễn ra tin tức của hắn, bất quá nhị lão lại cùng kính gọi hắn là thánh tử. Thánh tử? Áo gai thiếu nữ có chút sửng sốt một chút, chẳng lẽ việc này cùng tên kia thư sinh thanh niên có quan hệ, là hắn nhiễu loạn tiên cơ? Lúc này, nhị lão vẫn không có tỉnh lại. Áo gai thiếu nữ hơi suy tư một lát, liền kéo lấy kia như một thất miếng vải đen tóc dài, đi xuống ngay cả núi lâu, đi tới kia hạnh hoa thôn. Lúc này hạnh hoa thôn đã rơi đầy đủ loại màu sắc hình dạng chim chóc, bọn chúng tại thỏa thích hoan hát, thỏa thích bay múa. Nghe tới tuyệt vời này thần âm, áo gai thiếu nữ dừng bước đang lặng lặng lắng nghe, nàng kia một đôi yên tĩnh con mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại. Tại thời khắc này, nàng đổi ý nàng tại sao không có đi sớm một chút xuống tới, bất quá bây giờ cũng không muộn, nàng tối thiểu không có bỏ qua. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, đã khúc tận người tán. Kia vô số chim chóc đã rời đi, kia đầy thôn tu hành đều cũng đi, chỉ có một chỗ hạnh hoa rơi xuống. Lúc này, nàng đi hướng kia một cái tử quán. Mặc dù hạnh hoa thôn mười mấy năm liền đã xuất hiện, nhưng nàng lần thứ nhất đi tiến vào cái này hạnh hoa thôn, đối tên kia bị nhị lao xưng là thánh tử thanh niên thư sinh cảm thấy yêu kỳ. Tiểu quán trước kia một gốc hạnh hoa dưới cây, Lý Đồ đình chỉ đánh đàn, kia vô số chim chóc hướng hắn bái một cái, liền lưu luyến không rời bay đi. Những cái kia đi tiến vào hạnh hoa thôn người tu hành, bởi vì nghe âm có sở hạch, cũng hướng hắn thi lễ một cái, sau đó lặng lặng rời đi. Những người tu hành này tại hạnh hoa thôn bên trong đều rất yên tĩnh, nhưng là bọn hắn ra hạnh hoa thôn về sau, liền lập tức sôi trào lên. Mà chưa tới một canh giờ, cái này thần âm liền truyền khắp toàn bộ đại hoang thế giới. Tại ngay cả sơn thành, tin tức truyền đi nhất nhanh. Lúc này Tiểu Long Vương đã khôi phục như lúc ban đầu, trên thân đã không có nửa điểm vết thương, tại vui sướng gọi. Mà Yến Thanh bởi vì uống một vò không biết tên rượu, trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, có thể lực áp bán thần mang đến di chứng, cũng bị kia thần âm đánh tan. Lý Minh, xin hỏi đây là cái gì khúc? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. Thần âm chi chương mở đầu. Lý Đồ cười nhạt một tiếng, nhìn xem tấm kia không có dây cung tàn đàn nói, rất lâu không có đạn, ngược lại là có vẻ hơi lạnh nhạt. Lý Minh nói đùa, kinh thiên động địa như vậy cầm nghệ đã là thế gian nghe chưa nghe thấy, vì thiên hạ thứ nhất cũng không đủ. Yến Thanh có chút kích động nói, hắn coi là thật là lần đầu tiên nghe được như thế thần âm, tự nhiên sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Thiên hạ đệ nhất. Không dám. Lý Đồ hết sức chăm chú lắc đầu, thiên hạ này rất lớn, tinh thông cầm nghệ người nhiều không kể xiết. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra giống Lý Đồ dạng này kinh thiên động địa cầm nghệ, lại còn đảm đường không nổi thiên hạ thứ nhất, cái kia thiên hạ thứ nhất lại là như thế nào một cái bộ dáng. Mà lại, hắn còn phát hiện tiếng đàn này tương đương không đơn giản, tựa hồ giấu giếm tu hành chi đạo. Lý Minh, tại hạ phải chăng có thể theo người học đàn? Yến Thanh có chút chờ mong nói. Có thể a. Lý Đồ gật gật đầu, trả lời phi thường dứt khoát, bất quá ngươi muốn học đàn, đầu tiên phải có một chương đàn. Còn muốn có một viên lắng nghe thiên hạ thanh âm trái tim, ta cũng muốn học đàn. Lúc này, một cái mang theo lấy thanh lãnh cùng cao ngạo thanh âm chuyển đến, Yến Thanh nhìn lại, nhìn thấy một thân đại hồng cung giả Yên Chi. Mười mấy năm không gặp, Yên Chi lại chỉ là 14-15 tuổi dáng vẻ, tóc dài đến eo. Tại phía sau của nàng, hoành có một chương lớn đàn, lúc này chính bước nhanh đi tới. Yên Chi. Yến Thanh sắc mặt vui mừng, không khỏi gọi một tiếng. Lúc này Yên Chi hướng Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Lý Đồ trước người, hướng Lý Đồ thi lễ một cái, cung kính nói, tiên sinh, ta cũng muốn theo người học đàn. Lý Đồ nhìn thấy đi tới Yên Chi, không khỏi mẩn người, nói: "Ngươi cũng tới đến thế giới này?" Yên Chi trong mắt lóe lên chút nghi hoặc, có chút không rõ Lý Đồ ý tứ. Lý Đồ quan sát một chút Yên Chi, chân mày cau lại, sau đó lắc đầu nói: "Tại hạ đã từng thấy một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người, nàng cũng gọi Yên Chi, nàng cũng có một trường lớn đàn. Chỉ là, nàng mặc là một thân áo tím, mà ngươi mặc là hồng y liễu." Lúc này, không chỉ là Yến Thanh Lăng Thần, liền ngay cả Yên Chi cũng choáng. Nhưng là tại hạ đã biết, ngươi không phải nàng, nàng cũng không phải là ngươi. Lý Đồ lắc đầu, sau đó cũng không tiếp tục kế tiếp theo cái đề tài này, ngươi muốn học đàn cũng được, tại hạ nhìn ra được, ngươi đã đối đàn có nhất định nhận biết. Cảm ơn tiên sinh. Ngươi không cần gọi tại hạ vì tiên sinh, tại hạ niên kỷ lớn hơn ngươi, kêu một tiếng Lý huynh là đủ. Lý Đồ lắc đầu. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi đều lặng lặng xếp bằng ở Lý Đồ trước người, nghiêm túc lắng nghe Lý Đồ đối đàn giảng giải. Yến Thanh sau khi nghe được, trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, nghĩ không ra một chương đàn còn có như thế đặc sắc một cái thế giới. Tại một cái thế giới khác, cầm kỳ thư họa đều có đẳng cấp cùng cảnh giới. Không biết tại khi nào, tại phía sau bọn hắn cũng lặng lặng đứng một thiếu nữ. Thiếu nữ này một thân áo gai, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có một đôi yên tĩnh con mắt, cùng một đầu lê đất tóc dài. Nàng để chân trần, lúc này cũng đang lặng lặng lắng nghe. Khi Lý Đồ dừng lại về sau, áo gai thiếu nữ đi lên trước hướng Lý Đồ thi lễ một cái, nói: "Ngay cả núi tiểu nữ tử gặp qua tiên sinh." Lý Đồ cũng đứng lên, đáp lễ lại nói: "Lý Đồ gặp qua ngay cả núi dịch tử." Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi cũng đứng lên, đều là hiếu kỳ đánh giá tên này áo gai thiếu nữ. Mà tại Yến Thanh đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát Yến Thanh. Nàng đôi mắt kia thâm thúy như tình không mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, việc kèo thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 442, ngày sau liên sơn dịch chủ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiểu con trước, hạnh hoa phiêu linh. Tại kia một gốc hạnh hoa dưới cây, một thân áo gai thiếu nữ trần trụi hai chân tại đứng bình tĩnh, hai chân của nàng cũng như sắc mặt của nàng như vậy, lộ ra tái nhợt không huyết sắc. Chỉ là nàng tái nhợt, cũng không phải là bệnh trạng tái nhợt, mà là một loại rất đặc thù tái nhợt, hoặc là nói là lâu không gặp ánh nắng tái nhợt. Trên người nàng tản ra một cô yên tĩnh qua được phân an tưởng khí tức, mà con mắt của nàng thâm thúy như tinh không, tựa hồ có thể xem thấu hết thể hư ảo. Lại là một đôi rất đặc biệt con mắt. Yến Thanh tại cái này chân trần áo gai thiếu nữ trên thân, cảm nhận được một cô rất đặc thù khí tức, cô khí tức này lộ ra thập phần thần bí khó lường, để không thể phỏng đoán. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, cái này áo gai thiếu nữ là hướng về phía hắn đến. Ngay cả núi dịch tử, chẳng lẽ nàng là ngay cả núi tông người? Yến Thanh nghe tới Lý Đồ đối với thiếu nữ xưng hô, không khỏi âm thầm kinh ngạc, luôn luôn đến nay ngay cả núi tông đều lộ ra thập phần thần bí, cơ hồ từ không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà lại, Lý Đồ đối nàng cũng 10 điểm tôn kính, tựa hồ thân phận có chút không đơn giản. Về phần cái này ngay cả núi dịch tử là một cái tên, hay là một loại đặc thù tôn xưng, Tiễn Thanh liền không được biết. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị cô nương này chính là ngay cả núi tộc đương đại dịch tử, mà hai vị này thì là tại hạ bằng hữu, tên là Yến Thanh, Tiên Chi. Lúc này, Lý Đồ đơn giản giới thiệu một chút. Ba người đều là gật đầu ý chào một cái, áo gai thiếu nữ chỉ là trò chuyện vài câu, cũng không có đùa ở lại bao lâu liền sinh ra cách ý khi nàng đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu nhìn một chút Yến Thanh, nói, Yến huynh, tiểu nữ tử có thể thỉnh giáo mấy vấn đề. Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy cũng nhẹ gật đầu. Lý Đồ nhìn thoáng qua áo gai thiếu nữ, sau đó nói, Yến Thanh, ngươi thay mặt tại hạ tặng dịch cô nương. Yến Thanh gật đầu một cái, sau đó đi tới cùng áo gai thiếu nữ sóng vai đi tới, khi đi đến chỗ không có người hỏi, dịch cô nương, thế nhưng là có vấn đề gì? Yến huynh, tiểu nữ tử nói chuyện có lẽ có ít đường đột, nếu có xúc phạm chỗ xin thứ lỗi. Áo gai thiếu nữ nói, dịch cô nương, cứ nói đừng ngại. Yến Thanh có chút hiếu kỳ, xin hỏi Yến huynh đến từ cái kia bên trong, lại là người nào? Áo gai thiếu nữ một hỏi ra lời, liền lập tức đổi ý tại thời khắc này, nàng cảm giác chính nàng vô so đường đột, nàng không nên hỏi ra một câu nói kia, nhất là tại nàng làm ngay cả núi dịch từ thời điểm. Yến Thanh nghe tới ngược lại là sững sờ, nói, tại hạ đến từ Thiên Đế cảnh, chính là Thiên Đế Sơn đệ tử, cái này dịch cô nương có chút hỏi thăm một chút, tức nhưng biết. Đây không phải nàng cần đáp án, nhưng là nàng không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là đang yên lặng đi. Mặt ngoài nhìn, Yến Thanh đích xác đến từ Thiên Đế cảnh, cũng là Thiên Đế Sơn đệ tử, nhưng thực chất thật là như vậy sao? Đưa đến Hạnh Hoa thôn bên ngoài, Yến Thanh liền dừng bước. Áo gai thiếu nữ đối Yến Thanh có chút gật đầu một cái, sau đó liền biến mất trên đường, tiếp lấy trở lại ngay cả núi lâu đến ngược tầng thứ 3 bên trên. Lúc này, ngay cả núi Nhị Lao vẫn không có tỉnh lại, chỉ là bọn hắn lộ ra càng thêm thương già rồi. Trên người của bọn hắn không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, từ xa nhìn lại tựa như hai cỗ thây khô. Cái này Yến Thanh rốt cuộc là ai? Áo gai thiếu nữ lặng lặng ngồi xếp bằng, lông mày chăm chú nhau cùng một chỗ, chẳng lẽ Nhị Lao thật lâm vào vô tận thời không bên trong mà không cách nào ra? Yến Thanh trở lại tử quán, nhìn thấy Lý Đồ chính lúc hướng dẫn Yên Chi cầm nghệ, cũng theo đó ngồi xuống nghe. Khi Lý Đồ sau khi nói xong, nhịn không được tò mò hỏi, "Lý huynh, kia dịch cô nương là ai?" Lý Đồ nhìn thoáng qua kia cao nhập vân tiêu nhân kiệt lâu, hơi cười, từ tốn nói, "Quá bốc trưởng ba dễ chi pháp, nhất viết ngay cả núi, nhị viết về dấu, tam viết chu dịch ngay cả núi người, tượng núi chi ra mây, liên tục không dứt, về dấu người, vạn vật hai cũng về dấu trong đó, chu dịch người, nói dịch đạo tuần phổ, vô chỗ không sẵn sàng." Tiến Thanh nghe tới trong lòng không khỏi giật mình, cái này ba dễ địa cầu đều có, chỉ là kia ngay cả núi cùng về dấu trưởng kỳ vong giật, trở thành văn hóa lĩnh vực bên trong thiên cổ chi mê. Bọn hắn trưởng âm dương bốc thể chi pháp, thông qua bốc thể thi rùa, trợ giúp đế hoàng quyết định ra nghi, xem thiên hạ chi cắt hùng. Trong đó ngay cả núi thì là lấy bốn mùa sáu khí vì vượng suy chỉ dẫn, lấy lục giáp giá trị phù vì cắt hùng phán phân biệt chi tọa độ, lấy tam nguyên cửu vận vì thời không chuyển đổi. Ngay cả núi pháp này bắt đầu tại khi nào, đã không người biết được, mà tu pháp này người tự thành nhất tộc, tự xưng là ngay cả núi tộc, cũng lấy ngay cả núi làm họ. Cái gọi là dịch tử, liền như là những cái kia thánh địa thánh tử như vậy, là thánh địa người thừa kế. Bọn hắn mỗi một thời đại dịch tử hoặc đội chủ, đều tên là Liên Sơn dịch. Mà vị này dịch cô nương thì là đương đại dịch tử, cũng là ngày sau Liên Sơn dịch chủ. Lý Đồ Thanh Liên Sơn đơn giản nói tóm tắt giới thiệu một chút. Thì ra là thế. Yến Thanh nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm có chút chấn động. Yến Thanh, ngươi thế nhưng là có đàn. Lúc này Lý Đồ đột nhiên hỏi, muốn học đàn, vô đàn không thể được. Không có. Yến Thanh lắc đầu, hỏi tiếp, thành bên trong thế nhưng là có đàn bán ra. Lý Đồ mỉm cười lắc đầu, nói, nếu như ngươi không ngại, tại hạ ngược lại là giúp ngươi tạo một trường, chỉ là nó phẩm chất phổ thông. Yến Thanh nghe tới đại hỉ, vội vàng cảm ơn. Chỉ là thời gian nửa ngày, Lý Đồ liền tạo ra một chương đàn, chỉ là chương này đàn quả nhiên như hắn nói tới như vậy, phẩm chất hết sức bình thường. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, Lý Đồ dốc lòng chỉ đạo lấy Yến Thanh cùng Yên Chi cầm nghệ, cũng truyền bọn hắn không ít cổ chỉ pháp. Mà theo thời gian trôi qua, cái này Hạnh Hoa thôn cũng dần dần náo nhiệt lên, đặc biệt là kia đại hoàng 36 tộc thanh niên tài tuấn, thường xuyên tại cái này Hạnh Hoa thôn bên trong đi lang thang. Tiểu quán bên trong Hạnh Hoa rượu, cũng thành ngay cả sơn thành một lớn đặc sắc, mỗi ngày đều có không ít người đến nhấm nháp. Vào lúc này, 100.000 ngay cả núi trên bầu trời lái tới một cỗ xe bò. Trên xe bò ngồi yên lặng một tên tóc hoa dâm hôi bảo lão giả, khuôn mặt 10 điểm gầy gò, xem ra 70-80 tuổi. Mà tại xe bò bên cạnh thì là theo chân một tên thanh y đeo kiếm thanh niên, hắn trưởng bảo phiêu dương, mặt không biểu tình, không đội không chậm đi. Các lão, thật là hắn sao? Lúc này, xe bò bên trong truyền ra một nữ tử thanh âm này có chút chờ mong, cũng có chút mờ mịt. Điện hạ, không sai. Hôi bảo lão giả nói, trên mặt cũng lộ ra chút thần sắc khắc khao, toàn bộ thiên hạ, chỉ có hắn mới có thể bắn ra kiêu mỹ diệu thần âm. Hy vọng, lần này không muốn một chuyến tay không. Thời gian cũng không qua bao lâu, kia một cỗ xe bò liền chạy tiến vào ngay cả sân thành, cũng rơi vào Hạnh Hoa thôn bên trong, tiếp theo tại tiểu quán trước dừng lại. Tiểu quán bên trong Yến Thanh nhìn thấy kia một cỗ xe bò, không khỏi khẽ giật mình, sau đó đi ra. Đánh xe hôi bảo lão giả nhìn thấy Yến Thanh, cũng là hơi sững sờ, sau đó cười to nói, "Thiếu niên lang, chúng ta lại gặp mặt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mọi mò, việc kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy." 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện,
chương 443, miệng phun một chữ con, diệt sót, V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa thôn, vẫn như cũng là hạnh hoa phiêu linh, mà lại lúc này chính rơi mau mau tế vũ. Hạt mưa dính tại kia cánh hoa bên trên, chiết xạ ra ngũ thải chi quang, đem toàn bộ hạnh hoa thôn làm nổi bật phải như cùng một mảnh như tiên cảnh, vô so duy mỹ. Đi ra tiểu quán Yến Thanh, nghe tới Hôi Bảo lão giả nói chuyện không khỏi lật một cái liếc mắt, liếc qua lẳng lặng đứng tại xe bò bên cạnh, đứng được như một thanh cán thương thanh y đeo kiếm thanh niên, sau đó đối Hôi Bảo lão giả nói, lão nhân già, ngươi tới được rất nhanh à. Đã không nhanh. Hôi Bảo lão giả thu tiếng cười, lắc đầu đi xuống xe nói, hắn cùng công chúa điện hạ tìm người kia đã mấy chục năm. Hiện tại rốt cục có tung tích của hắn, trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói. Chỉ là mấy năm không gặp, nghĩ không ra ngươi đã trưởng thành đến loại tình trạng này, không hổ là vạn cổ thứ nhất thần đan. Hôi Bảo lão giả híp mắt đánh giá Yến Thanh, kia thâm thúy mà cơ trí ánh mắt, tựa hồ muốn đem Yến Thanh xem thấu, tiếp lấy lại thán một tiếng lẩm bẩm, đáng tiếc, đáng tiếc. Câu này đáng tiếc, Yến Thanh tự nhiên biết là có ý gì, chỉ là cười cười. Mà lại, hắn cũng biết bọn hắn cũng không phải tới tìm mình, mà là tìm Lý Đồ. Lúc này, đối xe bỏ có chút thi lễ một cái, nói, Thiên Đế Sơn Yến Thanh, gặp qua công chúa điện hạ. Yến Minh không cần đa lễ, ngược lại là bản cung có nhiều cái dậy. Một cái không dính khói lửa trần gian thanh âm từ trong xe chuyển ra, tiếp lấy một cái áo trắng thân ảnh đi ra. Chỉ thấy tóc đen như mực, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Kia một thân ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ hạnh hoa thôn đều tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, khí tức công chính bình thản, để vạn vật phát sinh. Bất quá, Yến Thanh nhìn thấy kia một thân ảnh không khỏi ngẩn người, bởi vì hắn thấy không rõ cái này lớn ân công chúa điện hạ khuôn mặt. Tại gương mặt của nàng, tràn ngập một tầng như sa mỏng khí vụ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ hình dáng, căn bản là thấy không rõ dung nhan của nàng. Thần bí như vậy, Yến Thanh trong lòng hồ nghi một chút, cái này lớn ân công chúa 10 điểm không đơn giản a. Lúc này, chỉ gặp nàng mỗi dẫm ra một bước, túc hạ liền sinh ra từng đóa trắng loãng hoa sen nâng nàng, bộ bộ sinh liên. Yến Thanh chỉ là nhìn mấy lần, liền đối ba người nói, ba vị mời vào bên trong. Lúc này, Lý Đồ đi ra, đối Hôi Bảo lão giả nhẹ gật đầu, sau đó đôi lớn ân công chúa điện hạ có chút thi lễ một cái, nói, Lý Đồ gặp qua công chúa điện hạ. Thanh quân bái kiến tiên sinh. Lớn ân công chúa cung kính hướng Lý Đồ đi một người đệ tử lễ. Lý Đồ cũng không có đón lấy nàng cái này thi lễ, mà là quay người tránh ra. Lúc này, một mực lẳng lặng đứng tại xe bò bên cạnh đeo kiếm thanh niên, hai mắt lạnh lùng đánh giá, trước khi đi hai bước hỏi, ngươi chính là điện hạ một mực muốn tìm người kia? Kiếm khí bức người, cả người như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm về ra ngoài. Lý Đồ thanh y bay phất phới, nhìn xem kia đeo kiếm thanh niên lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Thương Thanh Quân. Mộ Dung Thiên lui ra. Thương Thanh Quân lẳng lặng nói một tiếng, bởi vì bộ mặt có khí vụ tràn ngập, ai cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Điện hạ, người này là lớn hại, tuyệt đối không thể tiếp cận. Lúc này, Mộ Dung Thiên nói lời kinh người, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đồ, trên thân tràn ngập một cỗ sắc bén kiếm ý. Yến Thanh cùng Hôi Bảo lão giả nghe vậy đều là khẽ giật mình, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Bọn hắn tại Mộ Dung Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ sát ý hồ ngôn loạn ngữ, còn không lui xuống. Hôi Bảo lão giả khiển trách quát to một tiếng, thanh âm như là nổ tung, chấn động đến bốn phía hạnh hoa phiêu linh. Mình cùng điện hạ tìm người này, một tìm chính là mấy chục năm, hiện tại vừa mới gặp mặt, liền có người nói người này là lớn hại, làm sao không làm hắn tức giận? Mà lại, đại ân đế quốc Khâm Tiên giám giám chính đã sớm có kết luận. Hừ, có phải là lớn hại, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Mộ Dung Thiên lạnh lùng đối Lý Đồ nói, sau đó đối Thương Thanh Quân thi lễ một cái, lại nói, điện hạ, chủ nhân từng nói, người này là nhân loại lớn hại, nhìn thấy tất phải giết. Hắn nhập chủ đại ân, tất làm đại ân đại loạn. Thương Thanh Quân toàn thân áo trắng như tuyết, trên mặt y nguyên có một tầng như lụa mỏng khí vụ tại quanh quẩn, lúc này ở trên người nàng tràn ngập thấy lạnh cả người, đối Mộ Dung Thiên bình tĩnh nói, Mộ Dung Thiên, Lâu Lan Vương tử liền để ngươi như thế làm bản cung thị vệ sao? Điện hạ xin thứ lỗi, Mộ Dung Thiên nhất định phải cam đoan điện hạ an toàn. Mộ Dung Thiên bình tĩnh nói, cũng không thèm để ý Thương Thanh Quân thái độ đối với hắn, hắn chỉ cần hoàn toàn Lâu Lan Vương tử giao cho hắn nhiệm vụ là đủ. Mà Lâu Lan Vương tử giao cho nhiệm vụ của hắn là giết chết Thương Thanh Quân muốn tìm người kia, càng sớm giết lại càng tốt. Người này, ngày sau là đại địch của hắn. Lớn hại. Lý Đồ đông nhiên cười cười, sau đó nói, ta Lý Đồ cả đời, ngẩng đầu không thẹn với trời, túi không tạc tại người, sao là lớn hại mà nói? Lớn hại chính là lớn hại, cần gì giải thích, tại hạ giết ngươi chính là, miễn cho ngươi ngày sau làm hại nhân gian, cũng tính là vì thiên hạ trừ một hại. Mộ Dung Thiên lạnh nói, hoàn toàn không nhìn tới Thương Thanh Quân cùng Hôi Bảo lão giả, lúc này trường kiếm sau lưng bỗng nhiên bay ra rơi trong tay, tiếp lấy liền phi thân hướng Lý Đồ chém tới. Một cỗ bàng bạc mà cường hãn kiếm khí ra, toàn bộ hạnh hoa thôn bị kiếm khí này rào sát, chia ra thành vô số mảnh vỡ. Tại cái này kiếm khí bén nhọn dưới, Yến Thanh nhìn thấy mình cường hãn thân thể, vậy mà xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, tựa hồ cả người muốn bị kiếm khí này vô tình rào sát. Ở bên cạnh hắn Hôi Bảo lão giả biến sắc, đột nhiên một phất ống tay áo, kia kiếm khí bén nhọn liền từng khúc vỡ nát mà ra, giúp hắn ngăn trở kiếm khí này. Lâu Lan, Lý Đồ hừ lạnh một tiếng. Đối phi thân mà đến Mộ Dung Tiên bỗng nhiên há mồm phun một cái màu trắng chữ cổ từ trong miệng của hắn phun ra. Giết. Đây là một cái giết chữ. Phun ra giết chữ, đột nhiên hướng Mộ Dung Tiên đánh tới, bí mật mang theo một cỗ không có thể ngang hàng khí thế. Chỉ là khí thế kia tràn ngập một cỗ chí cương đến chính to lớn khí tức. Tiên sinh không thể. Lúc này Thương Thanh Quân mở miệng nói, nhưng là vào lúc này cái kia giết chữ đã chạm ra ngoài, chạm tại Mộ Dung Tiên trên thân. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cho dù là thần cảnh Mộ Dung Tiên, tại cái này giết chữ dưới cũng vô pháp né tránh. Giết chữ chợt lóe lên,
dung nhập trong cơ thể của hắn, lúc này thể nội xương cốt đứt đoạn, cơ hồ vỡ nát mở. Mà lại, cái kia giết chữ chia ra làm vô số đạo tiểu kiếm, không ngừng mà tại thể nội tứ ngược. Mộ Dung Tiên sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến người này vậy mà như thế cường đại, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, chắc không được chủ nhân nói hắn chính là đại địch. Nhất định phải giết chết. Lúc này, Mộ Dung Tiên tại một cái kia giết chữ phía dưới, đột nhiên ngã bay ra ngoài, bay ra huyện Hạnh Hoa thôn, bay ra ngay cả sơn thành, bay ra 100.000 ngay cả núi, tung xuống một đầu đường máu thật dài. Mộ Dung Thiên bị Lý Đồ một cái giết chữ, giết ra 10 triệu bên trong xa, cho dù là thần cũng vô pháp cản. Yên tâm, hắn không chết được. Lý Đồ lạnh nhạt nói, sau đó ngửa đầu nhìn trời, hắn tựa hồ ở trên trời cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa sát ý, chỉ là cái này sát ý quá mức xa xôi, cũng không thể giết tới nơi này. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 444, thư viện nho tu tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiểu quan trước, vẫn là nương theo lấy mau mau tế vũ hạnh hoa phiêu linh, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Cũng không có Yến Thanh trong tưởng tượng cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đây chính là thần cảnh cấp bậc chiến đấu. Yến Thanh nhìn xem cái kia vậy một con đường máu, bay rất ra ngoài đeo kiếm thanh niên, hơi có chút ngoài ý muốn. Thập tứ gia từng nói cái này đeo kiếm thanh niên chính là trên trời thần, nhưng là về sau hắn biết, cái gọi là trên trời thần chẳng qua là tu vi tiến vào nhập thần cảnh đại tu hành giả mà thôi, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thần linh. Chỉ là thần cảnh đại tu hành giả yếu như vậy, hay là Lý Minh quá mức cường hãn rồi? Há mồm phun một cái thần cảnh đại tu hành giả cứ như vậy xong đời rồi. Thần cảnh chính là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, nhưng siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế cũng không có nghĩa là thần cảnh. Bất quá, cho dù là Yến Thanh cũng không phân rõ cái này thần cảnh đại tu hành giả cùng siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế là quan hệ như thế nào, ai mạnh ai yếu. Bất quá theo trước mắt hắn lý giải, siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế hẳn là xen vào bán thần cùng thần cảnh ở giữa. Tiên sinh, cái này Mộ Dung Thiên chính là trên trời người, hắn người sau lưng thế lực thập phần cường đại đến liền ngay cả đại ân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Giết hắn, rất có thể sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Thương Thanh Quân trầm giai nói, nhưng cũng không thấy trong giọng nói của nàng có lo lắng. Lý Đồ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, có rất nhiều chuyện cũng không phải là một chữ giết liền có thể giải quyết, mà lại hắn cũng không phải một cái hiếu sát người. Đa tạ tiên sinh thông cảm. Thương Thanh Quân yên lặng nói một câu. Các ngươi tìm tại hạ cần làm chuyện gì? Lý Đồ có chút hiếu kỳ. Hắn nghe Yến Thanh lời nói, tựa hồ đối phương tìm mình đã có một thời gian thật dài. Tiên sinh, lần này Thanh Quân đến đây, chính là mời tiên sinh nhập đại ân. Thương Thanh Quân có chút dừng nói. Vì sao? Lý Đồ hơi nghi hoặc một chút. Phu tử đã rời đi thư viện, hiện tại chỉ có tiên sinh mới có thể tọa trấn thư viện. Thương Thanh Quân nói. Cái gì? Lúc này, Hôi Bảo lão giả quá sợ hãi, hắn làm sao không biết phu tử đã rời đi thư viện? Lo lắng hỏi, điện hạ, phu tử thật rời đi thư viện? Không sai. Bất quá việc này chỉ có mấy người biết, nhưng ở tiên sinh trước mặt cũng không cần giấu giếm. Chắc không được. Thì ra là thế. Hôi Bảo lão giả bừng tỉnh đại ngộ nói. Phu tử là người phương nào? Lặng lặng nhìn lấy bọn hắn Yến Thanh, lúc này rất là tò mò, còn có kia thư viện tựa hồ 10 điểm không đơn giản. Kia đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh đâu? Có cái này hai vị tiên sinh tại, căn bản cũng không cần tại hạ đi tọa trấn thư viện a. Lý Đồ nghe tới cũng là thoáng sửng sốt, trong lòng rất có không hiểu hỏi. Thương Thanh Quân lắc đầu, xem thường lấy, nếu có bọn họ hai vị tiên sinh tại, Thanh Quân cũng không cần tốn hao mấy chục năm qua tìm tiên sinh. Chỉ là đại tiên sinh theo phu tử mà đi, không biết tung tích, mà nhị tiên sinh nhập ma giới đã lâu, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Mặc dù phu tử còn có mấy danh đệ tử, nhưng là bọn hắn xa kém xa tiên sinh, cũng vô pháp tọa trấn thư viện. Như là như thế, Lý Đồ nhẹ gật đầu, tiếp theo trầm mặc. Mời tiên sinh tọa trấn thư viện, kỳ thật cũng có phu tử ý tứ ở bên trong. Thương Thanh Quân nhìn thấy Lý Đồ trầm mặc, tiếp theo còn nói thêm, phu tử mời Lý Đồ tọa trấn thư viện. Lúc này, Hôi Bảo lão giả không khỏi lại giật mình, hắn chưa từng có nghe qua tin tức này. Đã phu tử cho mời, tại hạ tự nhiên không thể không đi, đây cũng là vinh hạnh của tại hạ. Thật lâu trước đó, tại hạ liền nghĩ đi một chuyến thư viện, nhưng là vẫn luôn trì hoãn. Lý Đồ cười nhạt một tiếng nói, nụ cười trên mặt như kia gió xuân, làm cho tâm thần người vui sướng. Cảm ơn tiên sinh. Thương Thanh Quân có chút thi lễ. Cái này thi lễ Lý Đồ cũng không có né tránh, mà là đón lấy, tiếp lấy mời Thương Thanh Quân nhập tử quán. Tiến tiểu tử, ngươi có muốn hay không cùng theo đi? Lúc này Hôi Bảo lão giả còn nói thêm, trên mặt mang chút mong đợi tiểu dung. Tiến Thanh chỉ là cười cười, cũng không trả lời, sau đó cùng đi tiến vào tử quán. Thương Thanh Quân tại Hạnh Hoa thôn đợi 2 ngày, sau đó liền ngồi xe bỏ rời đi. Mặc dù rời đi thời điểm cũng có mời Yến Thanh cùng đi, nhưng là bị Yến Thanh cự tuyệt. Nàng ý tứ hết sức rõ ràng, chính là nghĩ Yến Thanh trở thành người theo đuổi nàng. Mặc dù nàng mở miệng một tiếng Yến huynh, nhưng là nếu như không có Lý Đồ tại, nàng sẽ còn kêu một tiếng Yến huynh sao? Thực lực cùng địa vị đều cách biệt quá xa. Mà lại, giống nàng cái loại người này, nếu như không có thực lực siêu cường, nàng là không thể nào đem ngươi bày ở ngang hàng vị trí bên trên. Tiểu quán Hạnh Hoa dưới cây, Lý Đồ như cũ tại nghiêm túc chỉ đạo lấy Yến Thanh cùng Yên Chi cầm nghệ, mặc dù hắn đã đáp ứng tiến về đại ân, nhưng cũng không phải là hiện tại. Tiên sinh, cái kia phu tử là ai? Tựa hồ tiên sinh rất kính ngưỡng hắn a. Sau 2 canh giờ, khi Lý Đồ đình chỉ lúc chuyển nghề, tiên tri rất là tò mò hỏi. Tại đối mặt Lý Đồ lúc, tiên tri tựa hồ ném đi bình thường cự người tại ngàn bên trong lãnh đạo, đem mình bày ở một người bình thường tiểu nữ hài vị trí bên trên. Tiễn Thanh nhìn thấy không khỏi lắc đầu, trong lòng rất là cảm thán. Người này a, đặc biệt là nữ nhân a, phu tử chính là một cái kỳ nhân, cuộc đời của hắn để người nhìn mà than thở, để vô số người đọc sách ngưỡng vọng tồn tại. Lý Đồ bình tĩnh nói, kia thư viện đâu, kia là một cái địa phương nào? Lúc này Tiễn Thanh cũng hỏi, kia là thiên hạ người đọc sách thánh địa, cũng xưng là thánh thư viện, thiên hạ thứ nhất thư viện. Lý Đồ cười cười, sau đó đối hai người nói, mặc dù thư viện tu hành phương thức cùng các ngươi có chỗ khác biệt, nhưng là đại đạo 3.0000 sông đổ về một biển, đến thư viện đi một chút nhìn xem, đối các ngươi tu hành cũng có nhất định trợ giúp. Thư viện tu hành phương thức cùng chúng ta khác biệt. Lúc này Yến Thanh ngược lại là hơi kinh ngạc, việc này hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thư viện tu chính là nho, các ngươi tu hay là thần, tự nhiên là khác biệt. Lý Đồ nói, nho. Yến Thanh ánh mắt lộ ra chút hoang mang thần sắc, sau đó hỏi, thư viện tu thế nhưng là hạo nhiên chi khí. Không sai. Lý Đồ nhẹ gật đầu, kế mà nói rằng, chỉ là phương thức có chỗ khác biệt mà thôi, nhưng vạn pháp không rời kỳ tông, ngươi cũng khỏi phải tìm cây hỏi ngọn nguồn, ngược lại làm mình lâm vào mê mang bên trong. Yến Thanh nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng hết sức tò mò, nhưng vẫn là nhìn xuống. Là, qua mấy ngày tại hạ muốn đi Đại Ân nhìn xem, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Kỳ thật cầm nghệ phương diện, chủ yếu hay là cần dựa vào chính mình, cần dùng tâm đi lắng nghe thiên địa thanh âm. Minh Bạch. Đã như vậy, hôm nay liền chuyển cho các ngươi một khúc đi, có thể hay không tập đến liền nhìn cơ duyên của các ngươi. Lý Đồ tâm tư khẽ động nói. Kia một khúc, hắn đã từng cũng truyền qua mấy người, nhưng là không có người nào có thể tập được. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi nghe tới không khỏi vui mừng, có thể làm cho Lý Đồ trịnh trọng như vậy việc đối đãi, kia một khúc tất nhiên không đơn giản. Lý Đồ vươn tay đối trong đầu của bọn hắn một chỉ, một đạo bạch quang liền tiến vào đầu của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn đều là nhìn thấy một cái biển mây, tại biển mây bên trong lặng lặng ngồi xếp bằng lấy một cái người áo trắng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 445, thần âm chi chương mở đầu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa dưới cây, Tiến Thanh cùng Yên Chi đều là lặng lặng ngồi xếp bằng, ý thức tiến vào một chỗ trong mây. Vào lúc này, biển mây bên trong bay tới một cái mỹ diệu tiếng đàn, như là thần khúc tiên nhạc tuyệt không thể tả, không có một tia tì vết, âm sắc hoàn mỹ vô khuyết. Nghe tới tiếng đàn này, Yến Thanh có chút sửng sốt một chút, cái này thủ khúc đàn chính là Lý Đồ chỗ diễn tấu kia một thủ khúc. Chỉ là khúc đàn này so Lý Đồ diễn tấu phải càng hoàn mỹ hơn. Tại kia biển mây bên trong, Yến Thanh nhìn thấy một tên người áo trắng ngồi xếp bằng ở trên đám mây, hai tay đánh đàn, từng cái kim sắc âm phủ từ đàn bên trong phiêu khởi. Người áo trắng thần thái tự nhiên, động tác ưu nhã, cùng Lý Đồ ngược lại là giống nhau đến mấy phần thần vận. Chỉ là nam tử áo trắng tướng mạo có chút mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng hắn bộ dáng, nhưng lại nhìn đến ra là người trẻ tuổi. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, cả người như là tiếng đàn như vậy, không có một tia tì vết, cho người ta hoàn mỹ cảm giác, tựa hồ là không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Hắn kia một đôi tay, mọi cử động mười phân rõ ràng, rắc, toàn đỡ, ở giữa câu, chuyển chỉ, tăng linh, mỗi một cái động tác đều có thể thấy rất rõ ràng. Yến Thanh không khỏi nghiêm túc quan sát. A, chỉ pháp của hắn. Người áo trắng sử dụng chỉ pháp, cùng Lý Đồ dạy chỉ pháp giống nhau như lúc. Lúc này, từng cái kim sắc âm phủ từ đàn bên trong phiêu khởi, rơi vào Yến Thanh nội tâm, như cùng ăn tiên đan thần dược, cảm thấy toàn thân vô so thư sướng. Tiên nhạc thần khúc, tuyệt không thể tả, không có một tia tì vết, hoàn mỹ vô khuyết tâm sắc. Đây là không nên tồn tại ở thế thần âm. Yến Thanh thời gian dần qua say mê tại hoàn mỹ trong, quên đi hết thảy, tựa hồ thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, cả người lâng lâng, muốn thuận gió bay đi. Mỗi một cái âm phù phiêu khởi, Yến Thanh đều có thể cảm thấy vẻ đẹp của nó diệu, thần kỳ của nó. Tại kia trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn thần bí, nó không chỉ có gột rửa Yến Thanh tâm linh, cũng thuần khiết hắn viên kia tâm. Tắm gội tại trong, Yến Thanh cảm giác linh hồn của mình đạt được thăng hoa, có một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Đây chính là trên trời vẩy xuống nhân gian thần âm, thần kỳ mà thần bí. Tại cuối cùng một cái kia tiếng đàn rơi xuống một khắc này, Yến Thanh lập tức thiêu đốt tuổi thọ thôi diễn, từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra. Trong chớp mắt, tuổi thọ liền thiêu đốt ba giáp. Yến Thanh không khỏi giật mình, nghĩ không ra chỉ là một bài khúc đàn, lại muốn thiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ. Nhưng vào lúc này, một loại huyền chi lại huyền cảm giác xuất hiện ở trong lòng, để hắn đột nhiên minh bạch cái gì. Khi hắn từ kia một chỗ biển mây bên trong sau khi ra ngoài, nhìn thấy Yên Chi ngay tại tò mò nhìn hắn, con mắt cũng không nháy mắt một chút, hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" Yên Chi có chút nhíu mày lại, sau đó lắc đầu, nàng vừa mới tựa hồ tại Yến Thanh trên thân cảm thấy một cô rất đặc thù thần vận. Lúc này Lý Đồ mỉm cười nói, này khúc tên là Thần Âm Chi Chương mở đầu, mặc dù lai lịch của nó tại hạ cũng không rõ lắm, nhưng là nó có rất nhiều diệu dụng, có thể hay không học được liền nhìn cơ duyên của các ngươi. Tiên sinh, Bạch Y Nhân kia là ai? Yên Chi hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh cũng hết sức tò mò Bạch Y Nhân kia, theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ chỉ có Bạch Y Nhân kia mới biết được cái này thần âm lai lịch. Tại hạ cũng không rõ lắm. Lý Đồ lắc đầu. Hắn cả đời cũng đang tìm một người kia, nhưng là đạp biến thiên sơn và thủy, chư thiên vạn giới, từ đầu đến cuối không gặp một người kia. Ngay cả tiên sinh cũng không biết. Tiên Chi có chút ngoài ý muốn. Lý Đồ lắc đầu, sau đó đối hai người nói, vừa mới ý thức của các ngươi tiến vào biển mây, thế nhưng là ngộ đến cái gì? Quá khó. Tiên Chi lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trước kia nàng học cái gì đều là vừa học liền biết, nhưng là lần này thì là cái gì cũng học không đến. Lúc này khẩn cầu nói, tiên sinh, có thể hay không lại để cho Yên Chi tiến vào kêu biển mấy mấy lần. Yên Chi con mắt tràn ngập chờ mong, mắt quang nhìn chằm chằm Lý Đồ, khao khát nói, tiên sinh, chỉ cần 3 lần là đủ. Lúc này, Lý Đồ lắc đầu, Yên Chi sau khi thấy trong lòng vô so thất lạc, nàng lần thứ nhất cảm thấy thất lạc. Không là tại hạ không nguyện ý, mà là mỗi người chỉ có thể tiến vào biển mây một lần. Lý Đồ giải thích nói, tiên sinh, Yên Chi không có việc gì. Yên Chi hữu khí vô lực nói, mặc dù nói vô không, nhưng là nội tâm của nàng vô so thất lạc, cho dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra được. Được hay không được, toàn bộ nhờ cơ duyên. Lý Đồ than tiếc một tiếng, sau đó hỏi lặng lặng ngồi xếp bằng Yến Thanh, ngươi đây. Yến Thanh bừng tỉnh, cười một cái nói, tựa hồ tập đến. Lý Đồ cùng Yên Chi hai người nghe tới đều là ngẩn ra một chút, tiếp lấy Lý Đồ hỏi, thật tập đến rồi. Tựa hồ là. Yến Thanh nhẹ gật đầu, mặc dù lúc này sẽ đả kích đến Yên Chi, nhưng cũng không có dấu giếm. Lúc này Yên Chi trở nên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này thủ khúc đàn độ khó như thế nào, nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Một lần về sau, nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là Yến Thanh vậy mà tập đến. Đạt được Yến Thanh khẳng định về sau, Lý Đồ đột nhiên cười cười, sau đó vui vẻ nói, diễn dịch một lần nhìn xem. Yến Thanh nhẹ gật đầu, bắt đầu tinh tâm ngưng thần, để nội tâm không có chút rung động nào, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tiếp lấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay cũng theo đó rơi vào kia dây đàn bên trên. Khi Yến Thanh thật diễn tấu ra thần âm chi chương mở đầu lúc, Lý Đồ cũng có chút rung động. Mặc dù Yến Thanh chỉ phát cùng động tác lộ ra 10 điểm lạnh nhạt, nhưng là hắn đem cái này chương mở đầu hoàn chỉnh diễn tấu ra, không có một cái sai âm. Khi Yến Thanh diễn tấu xong, Lý Đồ rất lâu một hồi mới bình tĩnh. Đương nhiên, mặc dù Yến Thanh đem thần âm chi chương mở đầu hoàn chỉnh diễn tấu, nhưng là hiệu quả cùng Lý Đồ căn bản là không cách nào so. Không tệ, không tệ. Lý Đồ liền nói hai tiếng, trong lòng kích động vô so. Cái này đã bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể diễn tấu cái này chương mở đầu, Lý Đồ hắn là thật cao hứng. Ngươi có thể diễn tấu, điều này nói rõ là cơ duyên của ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải hảo hảo chăm học khổ luyện, tuyệt đối không được hoang phế. Yến Thanh cười gật gật đầu. Đã ngươi đã tập được cái này chương mở đầu, xem ra tại hạ cũng không cần lại ở thêm mấy ngày, vậy ngày mai tại hạ liền đi trung thổ. Lý Đồ cười một cái nói, ngày mai liền đi. Yến Thanh có chút không nỡ. Không sai. Lý Đồ nhẹ gật đầu, tiếp lấy chân mày cau lại, tựa hồ gặp cái gì khó giải quyết sự việc. Ngày thứ hai, Lý Đồ chỉ là nói một tiếng liền hướng Đại Ân đi đến, lúc rời đi chỉ là mang đi kia một trường tàn đàn, đem kia một thanh sinh đầy dị sắt kiếm sắt lưu lại. Tiểu quán bên trong, lúc này chỉ còn lại có Yến Thanh cùng Yên Chi hai người. Ngươi là như thế nào học được? Yên Chi có chút ao ước nói. Dùng mệnh đi học. Yến Thanh trêu chọc một câu, sau đó tò mò nhìn treo ở bùn trên tường kia một thanh kiếm sắt, lẩm bẩm nói, đây là một thanh cái gì kiếm? Giết người kiếm. Yên Chi liếc qua nói. Nhưng là vào lúc này, lẳng lặng treo ở bùn trên tường kiếm sắt đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng tiểu quán bên ngoài bay ra ngoài. Yến Thanh nhìn thấy khẽ giật mình, theo sát lấy đuổi theo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 446, một con rồng đưa tới huyết chiến về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hạnh hoa thôn không lớn, nhưng cũng có phương viên số bên trong. Nó xuất hiện tại cái này liên miên trăm dặm chi cự ngay cả sơn thành bên trong, cũng không lộ vẻ đột ngột, ngược lại cho ngay cả sơn thành tăng thêm 3 phân xuân sắc. Tại nhân kiệt lâu đến ngược tầng thứ 3 bên trong, ngay cả núi nhị lao y nguyên không tỉnh lại nữa, bọn hắn giờ phút này tuổi già sức yếu, dáng vẻ nặng nề. Kia bạc trắng mày râu phát, vào lúc này lộ ra trắng hơn, không có nửa điểm sắc thái cùng quang trạch. Trên người bọn họ tràn ngập ra tử khí càng lúc càng nồng nặng, tại đỉnh đầu của bọn hắn hình thành một mảnh nhỏ mục nát hắc vụ, cũng không biết còn có thể sống mấy ngày. Tại màu đen đặc trước lan can, sắc mặt tái nhợt áo gai thiếu nữ lặng lặng đứng lặng, tĩnh mịch ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Kia như mực tóc dài tùy ý rủ xuống rơi trên mặt đất. Người rốt cuộc là ai, vì sao ngay cả nhị lao cũng thôi diễn không đến ngươi? Áo gai thiếu nữ tâm một mực tại hỏi, nhưng là nàng thôi diễn không ra, liền ngay cả nhị lao cũng bị thật sâu hóa bảo, đến bây giờ cũng không tỉnh lại nữa. Hôm nay đã là ngày thứ 10. Áo gai thiếu nữ lông mày chăm chú nhíu lại, một cái kia có chút tuấn lãng thanh y thân ảnh, tại trong đầu của nàng bùng đi không được. Như cùng một đầu ác ma, không ngừng mà xâm lấn giấc mơ của nàng. Mà ngay cả núi nhị lão 10 ngày đều không có tỉnh lại, tại ngay cả núi trong tộc gây nên một trận khủng hoảng cùng bạo động. Đương nhiên, cái này khủng hoảng cùng bạo động chỉ giới hạn tại ngay cả núi tộc cao tầng bên trong. Ngay cả núi tộc tối cao tồn tại chính là đội chủ, sau đó chính là dịch tử, tiếp xuống chính là tam nguyên cựu vận nhị trưởng lão, xuân hạ thu đông tứ đại hộ pháp, cùng giáp, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần 6 đại chấp sự. Đây chính là ngay cả núi tộc kết cấu. Nhưng là, nhìn chung toàn bộ ngay cả núi tộc lịch sử, liền sẽ phát hiện ngay cả núi tộc đổi chủ cùng dịch tử, tại rất nhiều thời kỳ đều ở vào chống chỗ bên trong. Đặc biệt là đổi chủ, 10.000 năm cũng hiếm khi hiện lên. Dù cho có dịch tử xuất hiện, cũng không nhất định có thể trở thành đổi chủ. Dịch tử khó, đổi chủ càng là khó càng thêm khó. Ngay cả núi tộc tồn tại 100.000 đã qua vào năm, hết thể cũng chỉ xuất hiện qua mấy đời đổi chủ, mà lại mỗi một thời đại đổi chủ, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Bọn hắn không chỉ có thể nghịch thiên cải mệnh, càng có thể cải thiên hoán địa, cái gì man thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật càng không đáng kể. Chỉ là dịch tử có thể dốc hết nhất tộc tài nguyên đến bồi dưỡng, nhưng đổi chủ lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên nói, tại rất nhiều thời điểm, ta nguyên cựu vận nhị trưởng lao chính là ngay cả núi tộc tối cao trưởng khống giả, là toàn bộ ngay cả núi tộc trụ cột, cũng là ngay cả núi tộc có thể tồn tại trăm ngàn vạn năm mấu chốt. Tại rất nhiều thời điểm, đổi chủ cùng dịch tử đều có thể chết, nhưng là ta nguyên cựu vận nhị lao lại không thể chết. Tại đổi chủ cùng dịch tử không có ở đây thời điểm, ta nguyên cựu vận nhị lao chết rồi, nói rõ ngay cả núi tộc cũng cách diệt tộc không xa. Mặc dù bây giờ đã có dịch tử, nhưng là dịch tử còn không có chân chính trưởng thành, còn chưa thể chống đỡ lấy toàn bộ ngay cả núi tộc. Cho nên, việc này đã tại lục giáp chấp sự bên trong gây nên khủng hoảng, thậm chí có người nghĩ ra biện pháp cực đoan, đó chính là giết chết bị thôi diễn người. Nhị lao bởi vì thôi diễn yến thanh mà khốn, lâm vào vô tận lúc giữa không trùng, chỉ cần yến thanh chết rồi, nhị lao tự nhiên sẽ thoát khốn mà ra. Nhưng là việc này đã bị nàng đè ép xuống, mà lại xuân hạ thu đông tứ đại hộ pháp cũng không đồng ý cách làm này. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nếu như nhị lao y nguyên không tỉnh lại nữa, khủng bố cho dù là xuân hạ thu đông tứ đại hộ pháp, cuối cùng cũng sẽ ra tay giết chết tiến hành. Hiện tại ngay cả núi tộc ai cũng có thể chết, chính là nhị lao không thể chết. Lúc này, áo gai thiếu nữ ánh mắt lại rơi vào kia một mảnh hạnh hoa bên trong, này 10 ngày đến, nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn về phía kia một mảnh hạnh hoa lâm. Tại kia hạnh hoa trong rừng, luôn có một cái cùng nàng trẻ tuổi tương tự thiếu nữ, mang theo một cái lớn giỏ trúc tại nhặt hạnh hoa. Nhặt được hạnh hoa về sau, liền nâng lên thành bên trong đi bán. Nhưng là toàn bộ ngay cả sơn thành bên trong, chỉ có một người sẽ mua nàng hạnh hoa, chỉ là về sau lại nhiều một cái mà thôi. Nhiều một người kia chính là Yến Thanh. Lúc này, hạnh hoa thôn công chính rơi xuống mao mao tế vũ, kia mưa phùn dính tại hạnh hoa bên trên lộ ra càng thêm diễm lệ. Trong vòng mấy ngày này, bên cạnh nàng đi theo một đầu đã co lại đến không đến một trượng tiểu thanh long. Hạnh hoa thiếu nữ đang lặng lặng nhặt hạnh hoa, tiểu thanh long thì là lặng lặng theo sau lưng. Chỉ có một ngày ký ức, còn sống cũng không biết là bi ai hay là hạnh phúc. Áo gai thiếu nữ thở dài một cái, nàng vì hạnh hoa thiếu nữ bi ai. Nhìn trong chốc lát về sau, áo gai thiếu nữ đi đến thứ hai đến ngược tầng, lặng lặng ngồi xếp bằng. Tại kia hạnh hoa trong rừng, thanh nhi dẫn theo lớn giỏ trúc một đóa nhặt kia hạnh hoa, thỉnh thoảng nhìn một chút kia lặng lặng theo sau lưng tiểu thanh long. Mặc dù thanh nhi chỉ có một ngày ký ức, nhưng nàng ẩn ẩn nhớ được một người, người kia tựa hồ một mực canh giữ ở bên người nàng. Mặc dù nàng luôn luôn quên một ngày trước hết thảy, nhưng khi nàng nhìn thấy một người kia, nàng sẽ cảm giác được một cỗ xa lạ quen thuộc. Lúc này, lặng lặng ghé vào gốc cây nhìn xem thanh nhi nhặt hạnh hoa tiểu thanh long, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, tiếp lấy long nhãn bên trong xuất hiện một cỗ phẫn nộ. "Tiểu Thanh, ngươi làm sao rồi?" Thanh nhi dừng lại nhặt hạnh hoa, mắt to chớp chớp hỏi, "Tiểu Thanh, ta cảm nhận được trong lòng ngươi có cháy hừng hực lửa giận, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu thanh long duỗi ra móng đuốt nhỏ một chỉ phía trước, tiếp lấy thân thể đột nhiên trở lại dài hơn 3 trượng, toàn thân thanh long lân giáp phát ra trận trận hàn quang, lộ ra diện mục dữ tợn. Ngao, tiểu thanh long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cả con rồng hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng hạnh hoa ngoài rừng bay đi. Trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, cho dù là thanh nhi muốn đuổi theo, nhưng là cũng đuổi không kịp. Sau đó không lâu, thanh nhi nhìn thấy tiểu thanh long trở về, tại phía sau của nó còn đi theo một đầu cả người là tổn thương tiểu hoàng long. Tiểu hoàng long máu thịt bé bét, trên người lân giáp đã bị phá một nửa năm, máu chảy đầy, diện mục dữ tợn vô so. Lúc này, chính cảnh giác nhìn xem thanh nhi, trong mắt có thật sâu đề phòng. Tiểu hoàng, thanh nhi kinh ngạc một chút, đội vàng chạy lên đi. Nhưng là đúng lúc này, hạnh hoa trong rừng sông tiến vào tam nam hai nữ. Kia đầu tiểu long vương tuyệt đối chạy tiến vào mảnh này hạnh hoa lâm, mọi người chia ra đuổi theo, không thể để cho nó chạy mất. Một tên sắc mặt âm trầm thanh niên nói, trong tay còn cầm một thanh nhuộm đầy máu trường kiếm, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm sát khí. Hừ, kia đầu tiểu long vương bị thương thành cái dạng kia, tuyệt đối là chạy không thoát. Có người hắc hắc một tiếng nói, bất quá, tiểu long vương chạy đến ngay cả sơn thành, tuyệt đối gây nên những người khác chú ý, chúng ta phải nhanh đem tiểu long vương bắt được mới được. Nói không sai. Lúc này, thanh âm của một nữ tử vang lên, cái kia Diệp Luân chính là chúng ta vết xe đổ, nhớ lấy không thể để ý. Cái này bên trong có vết máu. Một tên thanh niên kêu lên, tiếp theo theo vết máu đuổi theo, sau đó đuổi tới thanh nhi chỗ kia một mảnh hạnh hoa. A, làm sao cái này bên trong cũng có một đầu tiểu long vương? Tên thanh niên kia hơi kinh ngạc, trong lòng kinh hỉ và phân, tiếp lấy tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Một đầu thụ thương nghiêm trọng tiểu long vương, ai cũng không sợ, nhưng là một đầu không có có thụ thương tiểu long vương. Đây chính là hai ba tên bán thần cấp bậc chiến lược A. Lúc này bốn người khác cũng đổi tới, nhìn thấy kia đầu tiểu long vương đều là vui mừng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy thanh nhi lúc, lông mày thì lớn nhíu lại, rất rõ ràng cái này đầu tiểu long vương có chủ. Khi bọn hắn cảm nhận được thanh nhi trên thân cũng không có tu làm thời gian, không khỏi ngẩn người, trong lòng cảm thấy cảm giác kỳ quái, sau đó đột nhiên làm ra một cái quyết định. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy. Rồi hay sọ điệp ấy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 447, không giết người kiếm về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thiên hạ tuấn tài đều là có mơ ước, đặc biệt là những cái kia có tung hoành vạn cổ chi tư tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn nghĩ đến trong vòng một đêm danh truyền đại hoàng, uy danh truyền khắp thế giới mỗi một cái góc, mỗi người đều đang hát lấy bọn hắn truyền kỳ, nói lấy chuyện xưa của bọn hắn. Như là kia thượng cổ hai hoàng tam đế như vậy, lưu danh bách thế 10 triệu cổ. Mà xem như đại hoang thế giới duy nhất tồn tại nhân kỳ bảng, liền thành bọn hắn suốt đời truy đuổi mục tiêu. Vì lên bảng, bọn hắn thường thường không tiếc mạng sống. Máu tươi lan đài. Tại đại hoang thế giới lưu truyền một câu phi thường rộng lời nói, chính là từ xưa nhân kiệt ra ngay cả núi. Đương nhiên, nó ý tứ cũng không phải là nói nhân kiệt đều xuất từ ngay cả núi, mà là nói nhân kiệt đều thành danh tại ngay cả núi. Cho nên, đại hoang thế giới tuổi trẻ tuấn kiệt đều đi tới ngay cả núi. Đặc biệt là tại đoạn thời gian này, cơ hội tại trong vòng một đêm, liền tràn vào vô số thiên tài tuấn kiệt. Nhưng là, nghĩ tại ngay cả sơn thành trung thành tên rất khó, tên bên trên lan đài càng là khó càng thêm khó. Mà Vạn Cổ Thiên thì là bọn hắn một người trong đó. Vạn Cổ Thiên cũng không phải tới từ đại hoang thế giới các đại thánh địa, mà là đến từ một cái cổ lao ẩn thế gia tộc, cũng chính là đại hoang 36 tộc, cùng hắn cùng đi còn có 2 nam 2 nữ 4 tên tuấn kiệt. Bọn hắn 5 người đều là tới từ đại hoang 36 tộc, mà lại tại bọn hắn còn không có tiến vào ngay cả sơn thành lúc, liền gặp một đầu tiểu long vương. Thế là, bọn hắn một đường truy sát cái này đầu tiểu long vương, cuối cùng truy tiến vào Hạnh Hoa thôn. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn cũng không biết tại cái này Hạnh Hoa thôn bên trong có một vị siêu cường tồn tại, cho nên tiến vào Hạnh Hoa thôn hậu tâm bên trong cũng không mang theo kính sợ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết vị kia siêu cường tồn tại đi đại ân. Bọn hắn nhìn thấy Hạnh Hoa trong rừng vẫn còn có khác một đầu tiểu long vương, trong lòng không khỏi kích động và phân, cảm giác đây là trời cao cũng tại chiếu cố bọn hắn. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy một cái kia không một chút tu vi Hạnh Hoa thiếu nữ lúc, thì có chút hoang mang, ngay cả sơn thành bên trong làm sao lại có một cái không có chút nào tu vi người. Nếu như tại cái khác địa phương nhỏ nhìn thấy, ngược lại là có khả năng, nhưng ở cái này ngay cả sơn thành trông được đến, thì lộ ra 10 điểm quỷ dị. Lúc này, Vạn Cổ Thiên cùng 5 người không khỏi nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều lộ ra hoang mang cùng không hiểu. Cô đương, đầu kia tiểu thanh long thế nhưng là ngươi. Vạn Cổ Thiên trầm mặt một lát hỏi, mặc dù bọn hắn từng cái đều là hạ người tầm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải người ngu. Có ít người là không thể đắc tội. Không phải. Thanh Nhi lắc đầu. Vạn Cổ Thiên 5 người có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy trong lòng vui mừng, đã không phải nàng, chuyện kia liền dễ làm. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào, đến từ môn phái nào? Lúc này một tên thanh niên hỏi, ánh mắt tại nhìn từ trên xuống dưới. Ta gọi Thanh Nhi, ở tại Hạnh Hoa thôn bên trong. Thanh Nhi hơi hiếu kỳ đánh giá bọn hắn 5 người, sau đó lắc lắc nói, cái này hai tiểu long không phải là các ngươi không thể đánh chủ ý của bọn nó. Cô nương, ai nói cái này hai đầu tiểu long không phải chúng ta? Vạn Cổ Thiên cười một cái nói, Vạn huynh, người này thật hảo không một chút tu vi, chỉ là người bình thường một cái, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Hiện tại chúng ta nhanh hợp lực bắt giữ đầu này tiểu thanh long, qua một đoạn thời gian nữa, đem những người khác dẫn tới, chỉ sợ có chút không ổn. Tên thanh niên kia nói, tốt, thời gian khẩn cấp, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vạn Cổ Thiên nhẹ gật đầu. Nói xong, 5 người lập tức cướp đi lên, mà cản trước người Thanh Nhi bị bọn hắn một trường đánh bay, đổ vào một gốc hạnh hoa dưới cây tử sinh không biết. Ngao, tiểu thanh long nhìn thấy lửa giận ngút trời, một ngụm lửa giận tòng long trong miệng vươn ra, hóa thành một đầu cao vài trượng hỏa long tập kích hướng 5 người. Hỏa long những nơi đi qua, hết thảy đều đốt vì khói xanh. A, cái này đầu tiểu long vương thực lực tựa hồ mạnh lên không ít ta. Một tên thanh niên kinh ngạc nói nói, mọi người nhanh vây quanh nó, đừng để nó chạy, tốc độ của bọn nó các ngươi thế nhưng là biết đến. 4 người khác thân ảnh một chút cũng không chậm, hoặc đao hoặc kiếm như thường, đem tiểu thanh long gắt gao vây. Ầm ầm, 5 người đều là sử xuất tuyệt chiêu, chỉ thấy ánh lửa điện tiệm, toàn bộ phiến hạnh hoa lâm dao động không ngừng, từng cây cây hạnh bay lên, nổ tung. 3. Một nữ tử bị tiểu thanh long một đôi vung bên trong, trên mặt đất ném ra một vài trượng sâu hình người hố to. Muốn chết. Vạn Cổ Thiên nhìn thấy lửa dẫn ngút trời, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang đột nhiên chém xuống, chẳng tại kia lân giáp bên trên tràn ra vô số hỏa hoa. Mặc dù một kiếm không có cách nào chém ra, nhưng là tiểu long thanh đau nhức đến liên tục gào thét. Tiểu thanh long thực lực chỉ là so với bọn hắn hơi mạnh lên một chút, tại 5 người hợp lực phía dưới, cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ là trong chốc lát liền mình đầy thương tích. Đến ngay cả sơn thành thanh niên tuấn kiệt, một cái kia đều không phải kẻ yếu, mà lại đầu kia tiểu hoàng long đã trọng thương, căn bản là không cách nào tái chiến, chỉ có thể ở một bên gào thét như sấm. Hạnh hoa trong rừng đại chiến, rất nhanh liền gây nên những người khác chú ý, mà lại cũng không qua bao lâu, Vạn Cổ Thiên 5 người liền bắt giữ tiểu thanh long cùng tiểu hoàng long. Lần này tới ngay cả sơn thành giá trị. Một tên thanh niên cười ha ha nói, đối kia hai đầu tiểu long hài lòng không thôi, bọn hắn không nghĩ tới có thể cầm đến hai đầu tiểu long vương. Lúc này, Hạnh Hoa trong rừng đi tiến vào mấy tên thanh niên nam nữ, cái này mấy tên thanh niên nam nữ cùng bọn hắn giống nhau ý hệt. Hạ Vũ Hạo, ngươi tới làm gì? Vạn Cổ Thiên nhướng mày, liếc qua Hạ Vũ Hạo nói, ngươi cũng dám tại cái này bên trong đoạt tiểu long vương, quả thực nhưng lại không sợ chết. Hạ Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng quát lên, ngữ khí có chút cường thế. Vạn Cổ Thiên, chỉ là mấy năm không gặp, lá gan của các ngươi thật sự là mập. Một thân đại hồng cung giả hoa hồng y liễu, nhìn xem kia hai mình đẩy thương tích tiểu long vương, không khỏi lắc đầu nói, ha ha, các ngươi là tại đố kỵ sao? Vạn Cổ Thiên chỉ tiểu long vương cười ha ha. Đố kỵ? Hạ Vũ Hạo nở nụ cười gằn, trên mặt lộ ra chút trào phúng, sau đó nói, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới biết được Hạnh Hoa thôn bên trong có một đầu tiểu long vương, những người khác cũng không biết, ngươi là có ý gì? Vạn Cổ Thiên đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, câu nói này có chút không đúng. Có ý tứ gì? Ngươi nói là có ý gì? Hạnh Hoa thôn bên trong có một đầu tiểu long vương, chẳng lẽ còn có thể giấu được mọi người? Nhưng nó một mực hào hào ở tại cái này bên trong, ngươi nói là có ý gì đâu? Xem ra ngươi thật không sợ chết à, còn thật sự coi chính mình gia tộc liền có thể hùng bá đại hoang thế giới. Hạ Vũ Hạo không ngừng quát lên, che chở nó là ai? Vạn Cổ Thiên lúc này cũng biết mình 5 người gây tai họa, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Một cái ngươi không thể trêu vào người, cho dù là các ngươi 5 người cũng không thể trêu vào. Hạ Vũ Hạo lạnh lùng nói, chẳng lẽ là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại? Vạn Cổ Thiên đám người sắc mặt lại là biến đổi, hiện tại cũng chỉ có cái này cấp bậc cường giả bọn hắn mới không thể chơi vào. Lúc này, một thanh sinh đầy rỉ kiếm sắt bay vụt mà tới. Hạ Vũ Hạo bọn người chỉ là nghe tới ba ba vài tiếng, liền thấy Vạn Cổ Thiên năm người bay ra ngoài, hung hăng nện ở kia tám tòa núi lớn bên trên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 448, người không sợ chết ghê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hành hoa trong rừng cảnh hoàng tán khắp nơi, một vùng phế tích, đây là đại chiến qua đi cảnh tượng. Lúc này, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y và mấy tên thanh niên nam nữ đều là chấn kinh, lặng lặng mà nhìn xem kia một thanh lơ lửng ở giữa không trung kiếm sát. Kia là một thanh rất phổ thông, lại sinh đầy rỉ kiếm sát, bộ dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nhưng là, cứ như vậy một thanh phổ thông kiếm sát, lại đem đại hoang 36 tộc năm tên kiệt xuất thanh niên đập bay ra ngoài. Cái này năm tên thanh niên mặc dù chỉ là nửa thần cảnh giới, nhưng bọn hắn muốn so với bình thường bán thần mạnh. Một thanh kiếm này ta nhận ra. Hoa Hồng Y Lìa đánh giá kia một thanh kiếm sắt, nhướng mày nói: "Đây là kia một cái tiểu quán bên trong treo ở bùn trên tường kiếm sắt." Một tên khác thanh niên lộ vẻ cũng nhận ra kia một thanh kiếm sắt, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì tiểu quán tường đất bên trên chỉ treo hai dạng đồ vật, nó một chính là diễn tấu ra vang danh thiên hạ thần âm vô dây cung tàn đàn, hai chính là một thanh này mọc đầy rỉ kiếm sắt. Có thể cùng Vô Huyền Cầm treo cùng một chỗ, tự nhiên là không tầm thường. "Các ngươi nói người kia là cảnh giới gì tồn tại?" Hạ Vũ Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. "Không biết." Cái này mấy tên thanh niên nam nữ lắc đầu, mà Hoa Hồng Y Lìa thì nói: "Tuyệt đối là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, thậm chí có khả năng đã đạp nhập thần cảnh." "Thần cảnh?" Hạ Vũ Hạo nhíu mày, sau đó nói: "Thần cảnh quá khó, mà lại Phong Thần Sơn 10.000 năm mới phát hiện thế một lần. Cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, cũng chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Các ngươi nói lần trước cái kia hỏa nhân, sẽ không phải là hắn?" Mọi người trầm mặc một lát, Hoa Hồng Y Lìa lại hỏi: "Không quá giống, hẳn không phải là hắn." Hạ Vũ Hạo lắc đầu, suy nghĩ một chút nói: "Bất quá ngược lại là giống một người." "Người nào?" "Cùng tại cái kia bên người thân thanh niên." Hạ Vũ Hạo nói, trong đầu lơ lửng ra Yến Thanh thân ảnh. "Hắn?" Mọi người nghe tới ngạc nhiên một chút, sau đó một tên thanh niên vừa cười vừa nói: "Cái này sao có thể, Hạ huynh ngươi là đang nói đùa sao?" "Không sai, thế nào lại là hắn, hắn chẳng qua là Long Môn cảnh mà thôi." Hoa Hồng Y thì cau mày nói: "Cái này cảnh giới chênh lệch quá xa, không thể nào là hắn." Hạ Vũ Hạo nhìn thấy mọi người đều là không tin, thì là cười cười, nói: "Chỉ là cảm giác giống mà thôi, tại hạ cũng chưa hề nói nhất định là hắn." Lúc này, Tiễn Thanh cùng Yên Chi cũng đuổi theo, nhìn thấy trên mặt đất kia hai đầu đều là trọng thương tiểu Long Vương giận tím mặt, hỏi: "Đây là ai làm?" "Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Lìa mấy tên thanh niên như mày, 10 điểm không vui." Yến Thanh kia mang theo giọng chất vấn khí, nếu như không phải kiêng kỵ người kia tồn tại, đã sớm xuất thủ đem Yến Thanh đánh ra đi. "Ai làm?" Yến Thanh liếc nhìn một chút xung quanh, phát hiện chỉ có mấy người bọn họ tại, không khỏi lạnh lùng nhìn xem Hạ Vũ Hạo bọn người. Ánh mắt từ trên người bọn họ một quét qua, cuối cùng định tại Hạ Vũ Hạo trên thân. Lúc này, Hạ Vũ Hạo kia đầu tiểu Long Vương không có theo tới. Hạ Vũ Hạo hít mắt, trong ánh mắt lộ ra một cố lạnh lẽo sắc ý, một tên Long Môn cảnh tiểu tu hành người, dám ở trước mặt hắn cãi lộn, quả thực liền không sợ chết. Bất quá có gan ở trước mặt hắn quát lên, đảm lượng cũng không tiểu. Chẳng lẽ hắn tính sẵn ta không dám giết hắn? Cút. Lúc này một tên thanh niên lớn cau mày, đối Yến Thanh chảo phúng nôn một chữ, mà lại thân bên trên tán phát ra một khí thế bằng bạc, tựa hồ đang nhắc nhở Yến Thanh bọn hắn là ai. Tại kia cố khí thế bằng bạc dưới, Yến Thanh đột nhiên bị đẩy lui vài chục bước, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bán thần thủy chung là bán thần, căn bản không phải một cái tiểu Long cửa cảnh có thể đắc tội. Mặc dù bọn hắn kiêng kỵ một người kia, nhưng là sao lại để một cái nho nhỏ Long Môn cảnh giẫm lên trên đầu của bọn hắn, không có lập tức xuất thủ chém giết đã là rất nể tình. "Yến Thanh, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Lúc này Điên Chi đi tới nói, ánh mắt đồng dạng lạnh lùng quét lấy mấy người bọn họ. Yến Thanh cưỡng chế lửa giận trong lòng, chợt phun ra một ngụm như mũi tên bắn ra nộ khí, cả người cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Lúc này, nhìn thấy kia một thanh kiếm sắt đột nhiên nâng lên một thiếu nữ, hướng hữu quán bay trở về, có chút giật mình. Nguyên lai kiếm sắt bay ra ngoài là vì cứu Thanh Nhi. Bị kiếm sắt đánh bay những người kia là ai? Bọn hắn tựa hồ cùng những người kia nhận biết. Tiễn Thanh nhíu mày, lúc này cùng Yên Chi các nâng lên một đầu tiểu Long Vương, liền hướng tiểu quán bên trong đi trở về đi. Tại trải qua Hạ Vũ Hạo thời điểm, bước chân ngừng một chút, nói: "Ngươi tốt nhất đem kia đầu tiểu Long Vương thả lại đến, bằng không ngươi sẽ hối hận." Hạ Vũ Hạo sửng sốt, hoài nghi mình có phải là nghe lầm, sau đó nhìn thoáng qua Hoa Hồng Y Liễu mấy người, tựa hồ tại hỏi đến mình có phải là nghe lầm. Nhìn thấy bọn hắn đều là hướng mình cười cười, Hạ Vũ Hạo cũng xác định mình không có nghe lầm, thế là không cam lòng hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Hừ." Tiễn Thanh cũng không nói gì thêm, khiến tiểu Long Vương cùng Yên Chi cùng rời đi. Hắn có thể mượn lý đồ tới ép bọn hắn lần một lần hai, nhưng là không thể quá mức, bằng không đến lúc đó ăn thiệt thòi khẳng định là chính mình. Hạ Vũ Hạo nhìn xem Yến Thanh thân ảnh, rất lâu một hồi mới bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi mấy người: "Vừa mới hắn nói cái gì?" "Nói là để tại hạ đổi ý." "Tại hạ không có nghe lầm chứ? Hắn một cái nho nhỏ Long Môn cảnh, vậy mà đi uy hiếp một cái bán thần. Là tại hạ điên, vẫn là hắn điên rồi." "Ha ha." Lúc này, Hoa Hồng Y và mấy tên đại hoang 36 tộc thanh niên, không khỏi lên tiếng cuồng tiếu lên, cảm giác một màn này quá buồn cười. "Ôi, không được!" Một tên thanh niên cười đến gặp cả người, kém chút lăn lộn trên mặt đất. "Hạ huynh, ngươi lại bị một cái Long Môn cảnh uy hiếp." một hồi lâu, mấy người kia mới dừng lại. Kia hai đầu tiểu long cứ như vậy bị bọn hắn mang đi. Một tên thanh niên nhìn xem kia hai đầu dần dần biến mất tiểu long vương, có chút không cam lòng nói, cái này thật sự là quá đáng tiếc, hai đầu tiểu long vương à, chờ bọn hắn trưởng thành, chí ít cũng là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, thậm chí có khả năng bước vào thần cảnh. Chẳng lẽ ngươi còn dám đi đoạn, không sợ người kia một kiếm giết ngươi? Cũng là bởi vì kiêng kỵ người kia, chúng ta mới có thể tại cái này bên trong lặng lặng nhìn xem a. Lúc này, Hoa Hồng Y Y nhìn kia Yến Thanh biến mất thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói, cái này nhưng không nhất định, chúng ta những người này biết người kia lợi hại, nhưng có ít người thế nhưng là không biết. Vạn cổ thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là sẽ có không ít người nhận được tin tức, nói không chừng có ít người muốn tiến vào tiểu quán động thủ đoạt đâu. Kia có trò hay nhìn, ta cũng rất muốn biết người kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, Yến Thanh cùng Yên Chi khiêng thụ thương tiểu Long Vương trở lại tử quán, nhưng là còn không có đi tiến vào tử quán, liền gặp một đám đỏ mắt vô so thanh niên tuấn kiệt. Những này thanh niên tuấn kiệt cả đám đều trừng mắt kia hai đầu tiểu Long Vương, một cô mãnh liệt vô so lòng ham chiếm hữu liền xông lên đầu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 449, chạm về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tiểu quán trước hạnh hoa phiêu linh, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Tại kia cây hành dưới, đứng mười mấy danh khí thế bất phàm thanh niên nam nữ, những này thanh niên nam nữ cảnh giới thấp nhất cũng là đại long cảnh, có ba người lại còn là nửa thần cảnh. Lấy tình huống trước mắt đến xem, cái khác kia 12 13 tên thanh niên nam nữ, tựa hồ cũng là kia ba tên bán thần tùy tùng. Mà kia ba tên bán thần bên trong, có một tên thì là nữ tử. Yến Thanh cùng Yên Chi nhìn thấy kia mười mấy tên thanh niên nam nữ, lông mày không khỏi lớn nhíu lại, trong lòng có cố dự cảm không tốt, tựa hồ bọn hắn đều là hướng về phía Tiểu Long Vương mà tới. Đúng ra kia Tiểu Long Vương. Một tên thanh niên mặc áo vàng quát lên, nhìn Tiểu Long Vương ánh mắt vô so nóng rực, nhưng hắn chỉ là một tên khác thanh niên tùy tùng. Lúc này, tại tên thanh niên kia không nói gì tình huống dưới, tên kia thanh niên mặc áo vàng đã không nhịn được bật lên. Mà tại lúc này, tên kia ban thần nữ tử cau mày nói, chỉ có hai đầu Tiểu Long Vương, không tốt phân à. Nghe nói cái này 100.000 ngay cả trong núi có 18 đầu tiểu Long Vương, chúng ta lại hợp lực bắt một đầu là được. Một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử nói, căn bản cũng không có đem Yến Thanh cùng Yên Chi hai người này đặt ở mắt bên trong. Hắn thấy, cái này hai đầu tiểu Long Vương đã là vật trong bàn tay, bất quá hai đầu tiểu Long Vương tại hai tên Long Môn cảnh trong tay, như thế để hắn có chút kỳ quái. Nói không sai, hợp lực lại bắt một đầu là được. Một tên khác bán thần lên tiếng trả lời nói. Lúc này, Yến Thanh đem tiểu Long Vương đưa cho Yên Chi, nói, ngươi trước đem tiểu Long Vương mang về tiểu quán bên trong, ta đến đối phó bọn hắn. Yên Chi lông mày chăm chú nhỏ cùng một chỗ, nói, ngươi có thể đối phó được bọn hắn sao? Không được cũng muốn đi. Yến Thanh cắn một chút răng, đối tên kia xông lên thanh niên há mồm phun một cái, một vệt kim quang tử trong miệng hắn bắn ra. Kia mười mấy tên thanh niên nam nữ chỉ thấy kim quang chợt lóe lên, tiếp lấy liền thấy thanh niên mặc áo vàng oanh một tiếng ngã trên mặt đất, đã không có âm thanh. Đây là có chuyện gì? Kia một mảnh kim quang là cái gì? Kia mười mấy tên thanh niên nam nữ không khỏi sửng sở, tiếp lấy sắc mặt đại biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Long Môn cảnh vậy mà như thế cường hãn. Một chiêu liền chém giết một tên đại long cảnh. Mặc dù tên kia thanh niên mặc áo vàng chỉ là đại long cảnh, nhưng là hắn cũng so với đối phương cao hơn một cảnh giới a, mà lại có thể làm bán thần tùy tùng, thực lực cũng không yếu đi nơi nào, tuyệt đối là đại long cảnh bên trong cường giả. Ngươi vậy mà giết hắn? Thanh niên mặc áo vàng chủ nhân quát lên, cũng chính là tên kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, lúc này nét mặt của hắn 10 điểm âm trầm, thậm chí còn có chút dữ tợn. Một cái nho nhỏ Long Môn cảnh người tu hành, vậy mà ở ngay trước mặt hắn đem tùy tùng của hắn cho giết, đây là trần trụi nhục nhã. Là hắn muốn chết mà thôi. Tiến Thanh lạnh nói tương đối. Đối mặt với cái này, mười mấy tên thanh niên nam nữ một chút cũng không sợ, lộ ra ngược lại là có chút to gan lớn mật. Lúc này, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng vận chuyển, mà cảnh giới của hắn cũng không tiếp tục áp chế, lập tức phóng thích mà ra. Chỉ là trong chốc lát, liền từ Long Môn cảnh sơ kỳ, một đường tăng tới Long Môn cảnh đại thành kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đến đại long cảnh. Khí thế trên người tại liên tục tăng lên, không kém chút nào tại những cái kia đại long cảnh cường giả. Có ý tứ, vậy mà kiềm chế cảnh giới, thực lực không sai. Tiên điên nữ bán thần nhìn thấy không khỏi cười cười, có chút ý tứ nhìn xem Yến Thanh. Tiếp theo nói lấy, ngươi có tư cách trở thành người theo đuổi của ta, nếu như ngươi trở thành người theo đuổi của ta, ta nghĩ không có người sẽ làm khó ngươi. Nói xong, không khỏi nhìn về phía tên kia lạnh lùng nam tử, còn nói thêm, chính huynh, ngươi nói có đúng hay không? Hừ. Tên kia lạnh lùng nam tử hơi có chút không vui, chỉ là nhíu mày. Lúc này, một tên khác bán thần cười một cái nói, dù cho trở thành tùy tùng, cũng phải trở thành Trịnh huynh tùy tùng a, dù sao bị giết Trịnh huynh tùy tùng không phải. Cổ huynh, đây chính là ngươi không đúng. Tên kia nữ bán thần nói, hắn muốn trở thành tùy tùng của ngươi, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, kia hai đầu tiểu Long Vương trước hết về ta cùng chính mình. Cổ họ bán thần nói. Không được. Nữ bán thần lập tức không vui, nói, đầu kia tiểu Thanh Long trước về tiểu nữ tử, về phần đầu kia tiểu Hoàng Long các ngươi ai muốn đều không có quan hệ, sau đó ba người chúng ta lại hợp lực bắt một đầu. Hừ, dám giết bản tọa tùy tùng, chỉ có để mạng lại lấp. Lạnh lùng nam tử nói, sau đó quay đầu về mình mấy tên tùy tùng nói, mấy người các ngươi, ai đi lên đem hắn chẳng rồi. Ta tới. Một tên nữ tử áo xanh đi ra, ánh mắt lạnh lùng quan sát một chút Tiến Hành, nói: "Nếu như ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ còn có mệnh có thể sống, bằng không hôm nay tất nhiên là tử kỳ của ngươi. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi cũng chỉ là Long Môn cảnh mà thôi, ngươi còn không có tiến vào Đại Long cảnh, không biết Đại Long cảnh lợi hại."
"Lợi hại?"
Tiến Thanh nở nụ cười gằn, sau đó chỉ vào thanh niên mặc áo vàng kia thi thể nói: "Vậy hắn không phải Đại Long cảnh, không giống bị tại hạ chạm rồi. Xem ra ngươi thật là muốn chết, muốn cứu ngươi cũng cứu không được." Tên kia nữ tử áo xanh không khỏi có chút buồn cười, nàng nhìn Yến Thanh thực lực không tệ, dự định đem hắn thu được thánh tử toa hạ, trợ thánh tử một chút sức lực mà thôi. Ít nói lời vô ích, chẳng hắn. Lúc này, tên kia lạnh lùng nam tử hơi không kiên nhẫn nói: "Nếu như Yến Thanh ngay từ đầu cầu xin tha thứ, cũng cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của hắn, hắn có lẽ còn có thể tha cho hắn một mạng, nhưng là hiện tại chỉ có chết mới được." Tên kia nữ tử áo xanh cũng không còn nói nhảm, lại cất tới một kiếm vung ra, kiếm quang đầy trời, tràn ngập lăng lệ vô song kiếm khí, kia bay xuống cánh hoa tại kiếm khí này dưới, nhao nhao vỡ nát mà ra. Mà tại cái này một mảnh kiếm quang bên trong, một thanh quang ảnh hình thành cự kiếm hướng Yến Thanh chém xuống, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Phúc. Mọi người chỉ thấy tại kia một mảnh trong kiếm quang, một đoàn huyết vụ đột nhiên nổ tung, tiếp lấy tên kia nữ tử áo xanh liền đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi có chút kinh hãi. Khi kiếm quang biến mất về sau, bọn hắn tại Yến Thanh sau lưng nhìn thấy một tôn kinh khủng thân ảnh, tôn kia thân ảnh khí thôn bát hoang lục hợp, cường hãn không ai bị nổi, cho một loại không thể địch nổi cảm giác. Đây là đế ảnh. Có người kinh hãi nói. Lúc này, mọi người đều là biến sắc. Yến Thanh thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một tên Long Môn cảnh, thậm chí ngay cả chạm hai tên Đại Long cảnh, mà lại thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu xong việc. Lạnh lùng nam tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đối còn lại kia hai tên tùy tùng nói: "Hai người các ngươi cùng tiến lên, nếu như còn chạm không được hắn, các ngươi cũng khỏi phải lại đi theo bản tọa bên người, bản tọa còn gánh không nổi người này." "Thánh tử yên tâm, nếu như chúng ta hai người hợp lực còn chạm không được hắn, cũng không có mặt mũi đi theo thánh tử." Trong đó một tên tùy tùng nói, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Yến Thanh, trong lòng cũng mười điểm cảnh giác. Lúc này, cái này hai tên tùy tùng nhìn nhau một chút, lập tức hướng Yến Thanh cướp đi lên, hai người một trái một phải giáp công mà lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 450, chiến ý lên về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tiểu quán lúc trước một gốc cứng cắp cây hành dưới, Yến Thanh lặng lặng đứng lặng, mặc dù ngay cả chạm hai tên đại long cảnh cứng giả, nhưng cước bộ của hắn nhưng không có động đậy một chút. Cả người như là một cây đại thụ, vững vàng cắm rễ ở trên mặt đất. Tên kia lạnh lùng nam tử nhìn thấy như thế, biết Yến Thanh thực lực so với bình thường đại long cảnh mạnh, mới có thể để kia hai tên tùy tùng cùng tiến lên. Bằng không luận đơn đả độc đấu, bọn hắn căn bản cũng không phải là Yến Thanh đối thủ, đi lên cũng chỉ có chịu chết phần. Mặc dù hai tên đại long cảnh cường giả, đi quần đầu một tên nho nhỏ long môn cảnh, cái này xem ra mười điểm mất mặt. Nhưng là nếu như mình thủ hạ bốn tên đại long cảnh tùy tùng đều chết tại một tên tiểu long cửa cảnh trong tay, đây càng thêm mất mặt. Lúc này nhìn thấy hai tên đại long cảnh cường giả một trái một phải vây công tới, Yến Thanh sắc mặt biến đổi. Một tên đại long cảnh hắn không để tại mắt bên trong, nhưng hai tên thì là có chút khó giải quyết. Nếu như bất luận thần kỹ đế kỹ các loại, riêng là dựa vào tự thân bản thể chiến lực, hắn hiện tại cũng bất quá là đại long cảnh đại thành kỳ tả hữu, mà lại bên cạnh còn có ba tên bán thần cùng 8, 9 tên đại long cảnh đang nhìn, ai biết bọn hắn có thể hay không đánh lén. Lúc này, Yến Thanh hướng bên trái đại long cảnh cường giả há mồm phun một cái, một vệt kim quang đột nhiên từ trong miệng bắn ra, hóa thành một mảnh kim quang. Kim đao mới ra, vô hồn không chạm. Cho nên phun ra một ngụm kim quang về sau, Yến Thanh cũng không tiếp tục lý bên trái, tiếp lấy hướng bên phải đại long cảnh đấm ra một quyền. Một quyền này vẫn là thiên đế thần quyền, mà lại là quyền thứ hai, cường hãn vô song. Kim quang đầy trời, đế ảnh giáng lâm, gần như đồng thời xuất hiện. Toàn bộ phiến thiên địa đều bị bao phủ ở bên trong, để người thấy không rõ tình cảnh bên trong, khi đây hết thảy đều tán đi thời điểm. Kia hai tên đại long cảnh một trái một phải rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất không nhúc đích, đã sớm không có sinh tức. Kia ba tên bán thần nhìn thấy không khỏi biến sắc, nghĩ không ra một tên nho nhỏ long môn cảnh vậy mà như thế cường hãn, ngạnh sinh sinh chạm bốn tên đại long cảnh. Lúc này lạnh lùng nam tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trở nên diện mục có chút dữ tợn, một cỗ sát y điên cuồng từ trên người hắn lan tràn ra. Chỉ là trong chớp mắt liền đã tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô số cánh hoa nhao nhao vỡ vụn. Người rất đáng ngờ, chỉ là long môn cảnh liền có thể chém giết bản tọa bốn tên tùy tùng, ngày sau nhân kiệt bảng chưa hẳn liền không có tên của ngươi. Nhưng là ngươi đắc tội bản tọa, hôm nay nhất định phải chết, ngược lại là đáng tiếc một vị thiên tài. Lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Yến Thanh vẫn là lặng lặng đứng lặng, lông mày níu chặt lại, đối đầu một tên bán thần hắn không thể không chú ý cẩn thận. Mặc dù đã từng hắn cũng chém giết qua một tên bán thần, nhưng đó là xuất kỳ bất ý đánh lén, dựa vào cũng là đại thần thông lực lượng. Hy vọng lần này sử dụng núi tướng đại thần thông cũng có thể thành công. Lúc này, một cái núi tướng đại thủ lớn đột nhiên kết tại trước ngực, tùy thời tùy chỗ mà chuẩn bị tuyệt địa một kích. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y và mấy tên đại hoàng 36 tộc thanh niên tuấn kiệt cũng đi đến tiểu quán trước. Hạ Vũ Hạo nhìn thấy Yến Thanh trong miệng thốt ra kia một mảnh kim quang, sắc mặt không khỏi biến đổi, tâm thần kịch liệt chấn động lên. Cái kia hỏa nhân vậy mà thật là hắn, cái này sao có thể? Nhưng là kia một mảnh kim quang, tuyệt đối không sai. Cùng hắn sóng vai đi tới Hoa Hồng Y, phát hiện Hạ Vũ Hạo thần thái biến hóa, có chút kỳ quái hỏi, làm sao rồi? Hắn chính là cái kia hòa nhân. Hạ Vũ Hạo nói. Hắn chính là. Hoa Hồng Y liền ngạc nhiên một chút, mấy người khác cũng là giật mình, đều là một bức không tin dáng vẻ. Người không nhìn thấy sai. Hoa Hồng Y Lý Nguyên không tin hỏi. Không sai. Hạ Vũ Hạo phi thường khẳng định nói, kia một mảnh kim quang giống nhau như lúc, trừ uy lực yếu một chút bên ngoài. Hắn thế nào lại là cái kia hòa nhân? Hoa Hồng Y liền mấy tên thanh niên nam nữ đều là hoang mang không thôi, cái này cảnh giới cùng thực lực cũng chênh lệch quá mức cách xa, để bọn hắn khó mà tin được. Không có cái gì không có khả năng. Hạ Vũ Hạo nói. Lúc này, kia ba tên bán thần nhìn thấy Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y liền bọn người đi tới, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ba người bọn họ cảm giác cái này mấy tên thanh niên nam nữ 10 điểm cứng hãn, ẩn ẩn so với bọn hắn còn phải mạnh hơn mấy phân, không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Mà lại, bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện mình lãng phí thời gian, nếu như trước kia xuất thủ chiếm Tiểu Long Vương liền đi, liền sẽ không gặp phải mấy người bọn họ. Hiện tại Tiểu Long Vương quy về tay người nào, đã không nhất định. Tiễn Thanh nhìn thấy Hạ Vũ Hạo bọn người, sắc mặt cũng là trầm xuống, phát hiện mình đã lâm vào một cái tình huống tuyệt vọng. Các ngươi là người phương nào, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay việc này? Lạnh lùng nam tử đánh giá Hạ Vũ Hạo đám người nói. Không phải, chúng ta chỉ là tới xem một chút. Hạ Vũ Hạo lắc đầu. Ừ, chỉ là tới xem một chút, ngươi nói có người có tin hay không? Tên kia nữ ban thần trào phúng nói, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ. Chỉ là hai đầu Tiểu Long Vương mà thôi, các ngươi cho là chúng ta sẽ hiểu có. Hoa Hồng Y Dị từ tổ nói, ánh mắt nhìn bọn hắn ba tên đồng dạng là khinh bỉ cũng khinh thường. Xem ra các ngươi đã biết, nhưng là tại Tiểu Long Vương trước, các ngươi dám nói các ngươi không động tâm. Lạnh lùng nam tử chất vấn, ngữ khí có chút bức người. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Hạ Vũ Hạo lắc đầu nói. Đương nhiên, Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Dị đám người cũng không phải không động tâm, mà là không dám, bởi vì bọn hắn biết tiểu quán bên trong có một người kia tồn tại, ai cũng đoạt không được Tiểu Long Vương. Ai đoạt ai chết. Bất quá, đã bọn hắn không biết, Hạ Vũ Hạo bọn người cũng không tính thông báo cho bọn hắn. Mà vào lúc này, Tiên Chi cũng từ tiểu quán bên trong đi ra, tại phía sau của nàng đi theo một thanh kiếm sắt. Tiễn Thanh nhìn thấy kia một thanh kiếm sắt ra, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn dám cùng bán thần đối nghịch, cũng là bởi vì Lý Đồ đem kiếm sắt lưu lại. Mặc dù Lý Đồ tại lúc gần đi cái gì cũng không nói, nhưng Yến Thanh biết trôi này kiếm sắt là vì hắn lưu lại, cho nên hắn mới có lực lượng đối đầu cái này ba tên bán thần. Kiếm sắt sau khi ra ngoài, kết tại trước ngực đại thủ lớn cũng theo đó buông xuống, tiếp lấy đôi kiếm sắt thi lễ một cái, nói: "Mời đem ba người bọn họ đưa tiễn." Lạnh lùng nam tử đám ba người cũng không biết trôi này kiếm sắt lai lịch, chỉ là cau mày nhìn xem, mà lại bọn hắn cũng không cảm giác được kiếm sắt khí tức, nhìn trời 10 điểm phổ thông. Nhưng là Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Liễu bọn người thì là sắc mặt biến đổi. Tại Yến Thanh nói chuyện rơi xuống về sau, mọi người chỉ thấy kiếm sắt bắn về phía Lạnh Lùng Nam Tử ba người, tiếp lấy nghe tới ba 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 tiếng, liền thấy ba người bị kiếm sắt đập bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến khiến ba tên bán thần đều không kịp phản ứng. Âm ầm vài tiếng, liền nện ở ngay cả sơn thành bên ngoài tám tòa núi lớn bên trên. Lúc này, còn lại kia 9 tên tùy tùng không khỏi sắc mặt thay đổi liên tục, mọi người nhìn nhau một chút, lập tức lướt đi Hạnh Hóa thôn. Liền ngay cả ba tên bán thần đều không phản ứng chút nào liền bị đập bay ra ngoài, mình 9 người căn bản cũng không có thể là kia kiếm sắt đối thủ, xông đi lên cũng là một cái bị đánh bay kết cục. Các ngươi làm mình đi, vẫn là để ta đưa các ngươi. Lúc này, Tiễn Thanh nhìn về phía Hạ Vũ Hạo bọn người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 451, ai sói ai dê về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiểu quán trước bầu không khí có chút quỷ dị. Hạ Vũ Hạo, Hoa Hồng Y Lìa bọn người đều là lạnh lùng nhìn xem Yến Thanh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhưng bọn hắn ý nguyên không dám ra tay. Lúc này, Hạ Vũ Hạo nhìn một chút Yến Thanh, lại nhìn một chút kia một thanh kiếm sắt, nghĩ đến mình tựa hồ cũng không phải kiếm sắt đối thủ, trong lòng không khỏi cứng lại, lạnh lùng nói: "Hừ, chính chúng ta đi, khỏi phải ngươi đưa." "Hạ huynh xin chờ một chút." Yến Thanh đột nhiên gọi lại Hạ Vũ Hạo. Hạ Vũ Hạo dừng bước lại, có chút không vui quay đầu lại hỏi lấy: "Còn có chuyện gì?" "Kia đầu Tiểu Long Vương là tại hạ, mời Hạ huynh thả nó trở về đi." Yến Thanh nói. "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Hạ Vũ Hạo bị tức phải lên cơn giận dữ, hận không thể một bàn tay đem Yến Thanh đập bay ra ngoài. Tiểu tử này ỷ vào người kia tồn tại, thực tế là khinh người quá đáng. "Vậy tại hạ liền tiễn ngươi một đoạn đường đi." Yến Thanh có chút một chút. "Ngươi dám?" Hạ Vũ Hạo sắc mặt đại biến, nếu như mình bị một thanh kiếm sắt đập bay ra ngoài, tuyệt đối là rất mất mặt. "Ngươi cứ nói đi." Yến Thanh cười lạnh, không sợ chút nào. Lúc này, Hạ Vũ Hạo phi tốc hướng Hạnh Hoa thôn bên ngoài lao đi, nhưng là kiếm sắt tốc độ càng nhanh, tại hắn còn không có lướt đi Hạnh Hoa thôn lúc liền đã đuổi tới. Ba, một thân ảnh từ trên bầu trời bay qua. Hoa Hồng Y Dị cùng người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy mọi người cũng phi tốc cướp ra ngoài, sợ mình cũng bị kiếm sắt đánh bay. Cái này quá mất mặt, bọn hắn dù sao cũng là bán thần. Lúc này Điển Thanh cũng biết, kiếm sắt có thể giúp hắn áp chế bán thần cấp bậc cường giả, nhưng chỉ giới hạn ở Hạnh Hoa thôn bên trong. Về phần đại long cảnh cấp bậc cường giả, chỉ có thể dựa vào Điển Thanh mình đi ứng phó. Mà lại, kiếm sắt cũng chỉ là áp chế, cũng không phải là chém giết. Bất quá cái này đã đầy đủ. Chỉ cần mình không ra Hạnh Hoa thôn, liền không ai có thể giết đến hắn, trừ phi bọn hắn cầm một đám đại long cảnh đến trông giết hắn. Bọn hắn thế nào rồi? Yến Thanh quan tâm hỏi. Kia hai đầu Tiểu Long Vương mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là chết không được, ngược lại là không cần lo lắng. Yên Chi nói. Kia Thanh Nhi đâu? Tình huống của nàng có chút cổ quái. Yên Chi có chút nhíu mày một hồi. Cái gì kỳ quái? Lúc này, Tiễn Thanh đi tiến vào tiểu quán hậu viện sương phòng, nhìn thấy Thanh Nhi cũng không có chuyện gì, tựa hồ chỉ là đi ngủ mà thôi. Cũng không qua bao lâu, Thanh Nhi liền tỉnh lại, mà lại trên thân cái gì tổn thương đều không có. Mà tại lúc này, tiểu quán bên ngoài vọt tới mấy tên nổi giận đùng đùng thanh niên nam nữ, chính là bị kiếm sắt đánh bay Vạn Cổ Thiên cùng 36 tộc thanh niên tuấn kiệt. Lúc này, Tiễn Thanh đi ra ngoài, nhìn lấy bọn hắn nói, chính là các ngươi đả thương tiểu Long Vương. Ngươi chính là trôi này phá kiếm chủ nhân. Một tên thanh niên chất vấn, ngữ khí 10 điểm bất thiện, bọn hắn lần thứ nhất nhận lớn như thế sỉ nhục, trong lòng như thế nào nhận được cái này khí. Tiễn Thanh có chút cổ quái nhìn lấy bọn hắn, bị một thanh kiếm sắt đánh bay sau lại còn dám đi tiến vào Hạnh Hoa thôn, chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ chết? Vẫn còn không biết rõ kiếm sắt lợi hại, hay là đầu góc nước vào rồi? Không phải. Tiễn Thanh lắc đầu, lúc này cũng không thèm để ý bọn hắn, lập tức mở ra kiếm sắt. Lúc trước kiếm sắt chỉ là đánh bay bọn hắn, một điểm tổn thương đều không có, đây cũng quá mức tiện nghi bọn hắn. Mà Vạn Cổ Thiên bọn người nhìn thấy kia một thanh kiếm sắt, sắc mặt hơi đổi một chút, đợi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kiếm sắt liền đã đem bọn hắn đánh bay. Mà lại làm nện ở kia tám tòa núi lớn bên trên. Đầu góc nước vào, bị đập một lần còn chưa đủ, lại còn nghĩ đến lần thứ hai. Tiễn Thanh không khỏi lắc đầu, biết rõ chuôi này kiếm sắt lợi hại như thế, bọn hắn lại còn có gan tới chất vấn, chỉ là đáng tiếc cái này kiếm sắt sẽ không giúp hắn đi giết người. Bằng không, cũng không phải là đánh bay đơn giản như vậy. Chỉ là Yến Thanh đang nghĩ đi tiến vào tiểu quán thời điểm, kia ba tên bán thần cũng tới, phía sau bọn hắn đi theo 9 tên tùy tùng. Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn lại bay một lần? Yến Thanh mỉm cười hỏi. Yến Thanh đúng không? Nghe nói ngươi hay là kia cái gì bạn cổ thứ nhất thần đan a, không sai không sai, chắc không được có thể tại Long Môn cảnh liền có thể chiến đấu đại long cảnh, mà lại không rơi vào thế hạ phong, thực lực quả nhiên không tầm thường. Tên kia lạnh lùng nam tử nói, vừa mới tại ngay cả sơn thành bên trong, người theo đuổi của bọn hắn cũng thăm dò được một chút tin tức, cũng biết tiểu quán bên trong ở một tên siêu cường tồn tại. Mà lại, bọn hắn cũng biết tên kia siêu cường tồn tại đã rời đi tử quán, gần đây cũng sẽ không trở về. Người chỗ dựa vào đơn giản chính là người kia, nhưng là người kia hiện tại đã rời đi 100.000 ngay cả núi. Lúc này, lạnh lùng nam tử lạnh cười nói, mà lại, ngươi hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có hắn lưu lại kia một thanh kiếm sắt, hắn kia một thanh kiếm sắt sẽ không đi đối phó nửa thần cảnh giới phía dưới người tu hành, cho dù là chia đôi thần cũng chỉ là áp chế. Tiễn Thanh nghe tới không khỏi sắc mặt đại biến, tin tức này bọn hắn là làm thế nào biết? Tin tức này liền ngay cả Yên Chi cũng không biết, bọn hắn là từ đâu bên trong nghe được, mà lại hắn cũng là vừa vặn biết không lâu mà thôi. Lúc này, Tiễn Thanh không khỏi nhìn về phía lan đài chỗ cái hướng kia, có lẽ chỉ có bọn hắn mới có thể thôi diễn ra những tin tức này tới. Chỉ là ngay cả núi tộc vì sao muốn thả ra những tin tức này? Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng là có thể đồng thời đối phó 9 tên đại long cảnh sao? Lạnh lùng nam tử cười lạnh nói, sau đó quay đầu lại hỏi, hai vị có hứng thú hay không biết một chút? Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút vạn cổ thứ nhất thần đan, có thể hay không đồng thời đối phó 9 tên đại long cảnh. Tên kia nữ bán thần mỉm cười nói, bọn hắn bị một thanh kiếm sắt đánh bay tại 8 tòa núi lớn bên trên, đã bị ngay cả núi trong thành một chút bán thần chỗ chế nhạo. Đã hai vị đều như thế có hào hứng, tại hạ tự nhiên sẽ không mất hứng. Một tên khác bán thần nói, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Yến Thanh, kia muốn hay không thêm chút tặng thưởng đâu. Yến Thanh lông mày chăm chú nhíu lại, ẩn ẩn phát giác sự tình có chút không đúng đường, tựa hồ đằng sau có người tại thôi động. Lúc này, lần nữa mời ra kiếm sắt, không hề nghi ngờ, kia ba tên bán thần lại bị đập bay ra ngoài. Mặc dù bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng là y nguyên không cách nào tránh thoát kiếm sắt. Bất quá lúc này kia 9 tên tùy tùng cũng không hề rời đi, mà là đều hướng Yến Thanh xuất thủ, bọn hắn đã thu được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Yến Thanh. 9 tên đại long cảnh, nhìn xem là các ngươi mạnh, hay là ta Yến Thanh lợi hại hơn một chút. Lúc này, Yến Thanh giấu ở tâm sâu chiến ý đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cỗ cháy hừng hực lấy hỏa diễm, nóng rực rảnh rỗi khí phát ra liên tiếp 3 phá trúc cấm thành. Cỗ này hóa thành hỏa diễm chiến ý dâng lên, kia 9 tên đại long cảnh cũng không khỏi biến sắc, mạnh mẽ như vậy chiến ý, nếu là bọn hắn cũng vô pháp đạt tới. Hắn kia cỗ chiến ý, vậy mà so ra mà vượt bản thân. Hắn hay là Long Môn cảnh người tu hành sao? Cái này 9 tên đại long cảnh không khỏi có chút kinh hãi, bất quá dù cho Yến Thanh mạnh hơn, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Yến Thanh có thể mạnh đến mức qua bọn hắn 9 người liên thủ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.